Chương 164, Liên Tuyết chương 164, Liên Tuyết khoảng cách Trần Mặc đụng phải tên kia bán mình táng cha thiếu nữ đã qua mấy ngày. Trần Mặc vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, buổi sáng tại trà trại thuyết thư, xế chiều đi văn nhân hội tụ chi địa ngâm thi tác đối. Tên kia đạt được Trần Mặc cứu trợ thiếu nữ mấy ngày nay cũng không thấy tung tích ảnh, Trần Mặc cũng không để ý dù sao lúc trước hắn cũng chỉ là ra ngoài hảo tâm mà thôi, cũng không muốn lấy đạt được hồi báo. Mà mấy ngày nay thu hoạch duy nhất chính là, Trần Mặc tại viết thời điểm, trong lúc mơ hồ phát giác được một cỗ khí tại thể nội lưu động, Trần Mặc rất vững tin, đây không phải linh lực. Chẳng lẽ nói, đây chính là nho đạo người tu hành đặc hữu hạo nhiên chính khí. Trần Mặc cho tới nay cũng chưa có tiếp xúc qua nho đạo người tu luyện, phiêu thuyết thành quá tiểu, cho dù có nho đạo người tu hành cũng không phải bây giờ Trần Mặc có thể tiếp xúc. Trần Mặc đi những cái kia văn nhân hội tụ chi địa đụng phải những cái kia văn nhân, trên thực tế trình độ kỳ thật cùng Trần Mặc kiếp trước tiểu học không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Thậm chí Trần Mặc còn cảm thấy bọn hắn có chút không bằng học sinh tiểu học, dù sao, học sinh tiểu học cũng không chỉ học thi tử, còn muốn học vật gì khác. Không nói cái khác, chỉ cần một toán học liền có thể khiến những người này mơ hồ. Những này văn nhân rất nhiều sáng tác ra cái gọi là thơ, trên thực tế bất quá là vẻ mà thôi. Tại đợi mấy ngày sau, Trần Mặc sinh ra một loại muốn rời khỏi nơi này cảm xúc. Cha trải tiền công một ngày một kết, trước đó cứu trợ thiếu nữ về sau người không có đồng nào Trần Mặc bây giờ lại có một chút tích xúc. Một ngày này, tốt đến trà trải. Trên đài, Trần Mặc kể xong cái cuối cùng cố sự, ngay tại thu dọn đồ đạc, hôm nay hắn liền dự định rời đi cái này bên trong, đi hướng lớn hơn một chút thành trì, gặp một lần những cái kia nho đạo người tu luyện cùng chân chính người đọc sách. Chỉ là Trần Mặc cất kỹ đồ vật lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái có chút xa lạ thiếu nữ đứng ở dưới đài, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Trần Mặc thấy thế, hơi nghi hoặc một chút. Cô đương, ngươi có chuyện gì không? Nếu như là tới nghe sách, kia thật có lỗi, hôm nay cố sự kể xong. Chỉ là thiếu nữ đối với Trần Mặc lời nói không có chút nào để ý tới, mà là kế tiếp theo nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc tò mò, tinh tế dò xét một phen, phát hiện có chút quen mắt. Kia rách rách dưới quần áo, giống như ở nơi nào gặp qua, ngay tại Trần Mặc nhớ ra cái gì đó thời điểm, thiếu nữ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng cung kính nói: "Nô tỳ Liên Tuyết, bái kiến ân công." Dứt lời, đầu hướng trên mặt đất trùng điệp một đập. Đông. Cũng may mắn trải sàn nhà là chất gỗ. Nghe thanh âm mặc dù rất lớn, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, cái trán có chút đỏ lên, nhưng cũng may không có thấy máu. Trần Mặc nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Thiếu nữ này, nên là mình trước đó cứu trợ một cái kia thiếu nữ. Bất quá trước đó thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đen nhánh, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là thiếu nữ bây giờ, mặt mày thanh tú, ánh mắt sáng ngời doanh doanh thu thủy, làn da phấn mịn như tuyết, băng cơ ngọc cốt, mềm giọng tiểu âm. Nhưng là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, còn không có hoàn toàn lợi lở, có vẻ hơi non nớt. Nhưng càng như vậy, một loại thanh thuần cảm giác đập vào mặt, khiến người cảm thấy phi thường dễ chịu. Bất quá Trần Mặc lúc ấy chỉ là tiện tay tương trợ, cũng không muốn lấy thiếu nữ làm nô làm tỳ, lấy thân báo đáp cái gì. Bất quá Liên Tuyết danh tự này, thực tế là không sai. Liên Tuyết, dù màu trắng, cao khiết, hình dung tâm địa thiện lương, nội tâm không nhiễm trần thế, khiết bạch vô hà. Chỉ có thể nói, cổ La quốc không hổ là người đọc sách hội tụ địa phương, đặt tên chính là không giống. Trần Mặc đi xuống đài, nhẹ nhàng đem thiếu nữ đỡ lên, ôn hòa nói: "Ta trước đó liền nói qua, làm nô làm tỳ khỏi phải, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể ngày mai tới nghe xong ta giảng cố sự." Mặc dù Trần Mặc hôm nay liền dự định rời đi, nhưng nếu như dừng lại lâu một ngày, cũng coi như không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là thiếu nữ Liên Tuyết một mặt quật cường, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên định, tựa hồ cùng định Trần Mặc. "Nô tỳ trước đó cũng đã nói, an táng tốt phụ thân về sau, ta liền sẽ đến tìm công tử, làm nô làm tỳ cũng ở đây không chối tử." Trần Mặc nghe vậy nhịn không được bất đắc dĩ cười một tiếng. "Thật khỏi phải như thế, làm nô làm tỳ lời nói không nói, lại nói lời nói ta liền không để ý tới ngươi." Liên Tuyết nghe vậy sắc mặt quý lên, làm bộ lại phải lễ điệu. Trần Mặc tay mắt lanh lẹ, đem nó một phát bắt được, nghiêm mặt nói: "Làm người phải có cốt khí, không nên hơi một tí liền quỳ đến quỳ đi, bên cạnh ta không thiếu dạng này người." Dứt lời, Trần Mặc liền buông xuống tay của thiếu nữ, không tiếp tục để ý, hướng chỗ ở mà đi. Liên Tuyết nghe tới Trần Mặc lời nói, rõ ràng sững sờ. "Làm người phải có cốt khí." Nàng đã hồi lâu chưa từng nghe thấy câu nói này, hay là mẫu thân của nàng tại lúc từng nói với nàng. Nhưng là mẫu thân sau khi qua đời, nàng liền chưa từng nghe qua, bởi vì bộ dáng ngày thường tuyệt mỹ, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn đem khuôn mặt của mình sờ soạng mới có thể an tâm đi ra ngoài. Lần này sở dĩ rửa sạch sẽ mặt cũng là bởi vì lần này không so bình thường, là tới gặp tấn công. Tại trước đó Trần Mặc buông xuống ngân lượng không lưu luyến chút nào rời đi thời điểm, nàng liền hạ quyết tâm muốn đi theo vị công tử này, bởi vì nàng biết vị công tử này là một người tốt. Bởi vì mắt của hắn bên trong cùng người bình thường phức tạp tình cảm khác biệt, mắt của hắn bên trong chỉ có thiện ý. Liên Tuyết lấy lại tinh thần, thấy Trần Mặc đã nhanh biến mất tại tầm mắt cuối cùng, đội vàng chạy tới. Trần Mặc rời đi về sau quay đầu nhìn một cái, thấy thiếu nữ không nhúc nhích, cho là nàng từ bỏ đi theo, cũng thở dài một hơi. Hắn đến cái này bên trong cũng không phải thu nô thì chỉ là vừa buông lỏng một hơi, Trần Mặc nghe tới một đạo có chút tiếng thở hào hẹn, nhìn lại chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hô hấp dồn dập theo ở phía sau. Gương mặt của thiếu nữ mặc dù tuyệt mỹ, nhưng là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, tóc có chút vàng như nến sắc, không có chạy mấy bước liền hô hấp dồn dập. Mà lại Trần Mặc còn phát hiện nha đầu này dưới lòng bàn chân bước chân cũng có chút phù phiếm, liền tựa như một giây sau liền sẽ mới ngã xuống đất. Trần Mặc thấy thế cũng không tốt lại rời đi, dừng thân hình, bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật quyết định đi theo ta rồi?" Trần Mặc sợ hắn chân trước vừa đi, nha đầu này liền mới ngã xuống đất, mà lại lúc này Trần Mặc đã tiến vào một cái hẻm nhỏ bên trong, hoang tàn vắng vẻ, một cái tiểu cô nương tại cái này bên trong cũng không an toàn. Liên Tuyết nghe vậy, không cầm được gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Trần Mặc thấy thế, thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Thôi, nhiều cái vướng víu liền thêm một cái vướng víu đi. Đã như vậy, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, bất quá ngươi không muốn tự xưng nô tỳ, bên cạnh ta không thiếu nha hoàn. Liên Tuyết nghe vậy lại hỉ, có chút trắng bệnh khuôn mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Nô, tham kiến công tử. Liên Tuyết thói quen muốn nói nô tỳ, nhưng là nghĩ đến Trần Mặc vừa rồi nói lời nói, tái bút lúc đổi giọng. Dứt lời, liền muốn quỳ xuống đất, nhưng là thấy Trần Mặc biến sắc, lại nghĩ tới trước đó tại trà trại Trần Mặc lời nói, là người phải có cốt khí. Nghĩ đến cái này bên trong, lúc đầu hướng phía trên mặt đất quỳ đi đầu gối thu hồi lại, cải thành hành lễ. Đầu gối có chút uốn lượn, bàn tay ôm ở bụng bên trái, nhưng là bởi vì chưa từng có làm qua, có vẻ hơi phết chân. Trần Mặc thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 165, Trần Thế Hỗn Loạn, Sinh Mà Bất Công. Chương 165, Trần Thế Hỗn Loạn, Sinh Mà Bất Công. Trước đó nói một lần liền ghi nhớ, trẻ con là dễ dạy. Trần Mặc sắc mặt cũng so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều. Lúc này Trần Mặc đã cùng thiếu niên bình thường lang không sai biệt lắm thân cao, bộ dáng tướng mạo cũng không kém chút nào. Liên Tuyết thân cao chỉ tới Trần Mặc cái cổ, lúc này chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ đứng ở một bên. Tại phụ thân sau khi qua đời, nàng liền không có thân nhân, nhưng là hiện tại, nàng lại có một cái người thân cận. Trần Mặc khí tức trên thân để nàng cảm thấy rất dễ chịu, liền tựa như ở bên cạnh hắn hết thảy chuyện không tốt đều sẽ rời xa, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn đập vào mặt. Liên Tuyết rất thích loại cảm giác này. Trần Mặc đánh giá cẩn thận một chút Liên Tuyết bị nhìn đến có chút xấu hổ, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền nhiễm lên đỏ ửng. Ngay tại Liên Tuyết muốn lên tiếng hỏi thăm lúc, Trần Mặc giọng ôn hòa vang lên. Đã lựa chọn đi theo bên cạnh ta, liền không thể lại mặc phải rách rách dưới dưới, đi với ta mua mấy thân thích hợp y phục lại đi ăn cơm đi, ngươi tới đây bên trong trước đó hẳn là còn không có ăn cơm đi. Liên Tuyết nghe vậy, vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ. Nguyên lai công tử dò xét nàng là ý tứ này, nàng còn tưởng rằng. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, một đạo lúng túng thanh âm tức thời vang lên. Ung ung cục Liên Tuyết lúng túng đem đầu thấp đến trên ngực, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ném người chết. Nàng đến cái này bên trong trước đó đích xác chưa từng ăn qua cơm, Trần Mặc cho lúc trước nàng ngân lượng miễn cưỡng đủ mua một bộ tiện nghi quan tài. Mấy ngày nay một thân một mình thật vất vả đem phụ thân an táng về sau liền tới đến trà trại tìm Trần Mặc. Trần Mặc nghe tới thanh âm sững sờ, lập tức cười nói: "Đi thôi." Dứt lời, Trần Mặc liền hướng phụ cận tiệm cơm đi đến. Mặc dù Trần Mặc rất muốn đi trước đem quần áo mua, nhưng là hiện tại Liên Tuyết đã đói đến bụng đều đang đánh ngủ, hay là trước giải quyết vấn đề này tương đối tốt. Một chỗ quán ven đường bên trong, Liên Tuyết từng ngụm ăn trong chén mì hoành thánh, không để ý chút nào cùng hình tượng của mình. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Trần Mặc ở một bên lặng lặng nhìn, bỗng nhiên có chút cảm xúc bắt đầu. Thế giới này sinh ra chính là bất công, có người xuất sinh chính là người khác cả một đời đều không thể với tới cao độ. Tỷ như hắn tự thân, vừa ra đời chính là Trần thị người, dù là hắn không cách nào tu luyện cũng có thể làm đến áo cơm không lo, thậm chí còn có thể phục dụng năng lượng, kéo dài tuổi thọ của hắn. Nhưng là những người bình thường này, sinh ra ở phạm trần người khác biệt, nếu như bọn hắn sinh ở gia đình phú quý còn tốt, có thể ăn no mà cấm. Nhưng là nếu như sinh ra ở nghèo khó nhà, ngay cả ấm no đều khó mà cam đoan gia đình, khả năng ăn một bữa cơm no đều là hy vọng xa vời. Bọn hắn không có tiền đọc sách, coi như có thể tu luyện cũng không có tu luyện công pháp, chỉ có thể cả đời làm một người bình thường, tầm thường cả đời. Trước mắt Liên Tuyết chính là loại này người. Loại này người cũng không phải các nàng không nghĩ phản kháng, không muốn ra đầu người địa, nhưng là thế giới này không so kiếp trước hắn sợ sinh tồn thế giới. Thế giới kia, cho dù không có học vấn, không có tri thức, nhưng là chỉ cần chịu khổ chịu được vất vả, ăn no mặc ấm tổng không có vấn đề. Nhưng là cái này bên trong lại là một cái tu luyện thế giới, một cái mạnh được yếu thua thế giới, nơi này phàm nhân tại một chút cường giả trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cái này bên trong sẽ không bởi vì một phàm nhân tử vong dẫn đến hai thế lực lớn lẫn nhau tranh đấu, cũng không có người đến bảo vệ cho hắn nhóm nhân quyền, toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Mà loại tình huống này, tại cổ La quốc còn khá tốt, cái này bên trong tương đối hòa bình, là người đọc sách tụ tập địa phương, xử sự tương đối ôn hòa. Thế giới này mặc dù tương đối tự do, nhưng là tự do đồng thời lại nương theo lấy các loại không công bằng. Tại cái này bên trong, người cho dù cố gắng, cũng không chiếm được bất kỳ hồi báo. Khả năng này chính là Trần Mặc trước đó nhìn thấy trong mắt một số người không có chút nào hào quang nguyên nhân chỗ. Chết lặng, tuyệt vọng. Liên Tuyết ăn xong mình trong chén mì hoành thánh, len lén dò xét một chút Trần Mặc trước người không động qua mì hoành thánh, có chút trông mà thèm. Nhưng là nàng cũng không có mở miệng đòi hỏi, mà là buông xuống bát đũa, nói một tiếng: "Công tử, ta ăn no." Trần Mặc thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, đem trước người bát đẩy quá khứ. "Ăn đi, ta không đói, ăn xong chúng ta cùng đi mua mấy bộ quần áo." Liên Tuyết thấy thế, sáng mắt lên, vội vàng nắm lên đũa, lại bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu. Ăn uống no đủ về sau, Trần Mặc trả tiền cơm, đi phụ cận tiệm thợ may mua một chút quần áo. Nhưng là bởi vì Trần Mặc tiền cũng không có quá nhiều, mua đều là một chút giá rẻ quần áo. Mà Trần Mặc lại là khỏi phải, hắn mặc quần áo hay là thánh tử trường bào, mặc dù bị phong ấn năng lực, bộ dáng cũng bị Trần Mặc biến thành bình thường áo bào dáng vẻ, nhưng chung quy so những y phục này nhịn xuyên. Lúc này Liên Tuyết đổi một thân sạch sẽ gọn gàng váy dài trắng, phía trên thêu lên hoa sen, như là Liên Tuyết tại cái này trần thế hỗn loạn bên trong ra nước bùn mà không nhiễm. Tục ngữ nói, người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên. Đổi một bộ quần áo Liên Tuyết mặc dù nhìn xem còn có chút non nớt, nhưng đã có một tia khuynh quốc khuynh thành ý tứ. Cái này khiến Trần Mặc nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó Phong Thánh đại điện khí vận thật đúng là dùng tốt, đi ra ngoài tùy tiện làm chuyện tốt đều có thể nhặt được một cái mỹ nữ. Liên Tuyết dạo qua một vòng, có chút cao hứng nói: "Công tử, những y phục này thật là dễ nhìn." Cùng Trần Mặc ở chung một lúc sau, Liên Tuyết rõ ràng bung ra rất nhiều, liền liền nói chuyện cũng so trước đó tùy ý rất nhiều. Trần Mặc lắc đầu, tán thán nói: "Không phải quần áo đẹp mắt, là ngươi đẹp mắt." Liên Tuyết nghe vậy, gương mặt đỏ lên, mà xui quỷ khiến nói: "Kia công tử ngươi thích không?" Lời vừa ra khỏi miệng Liên Tuyết liền hối hận, sao có thể nói ra những lời này. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, cười nói: "Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên thế." Dứt lời, Trần Mặc dò xét cẩn thận một chút, tán thưởng nhẹ gật đầu. Còn không có tu luyện liền như thế thủy linh, tu luyện về sau loại trừ tự thân tạp chất về sau còn không biết đẹp thành cái dạng gì. Liên Tuyết gương mặt đỏ lên, nhìn một cái Trần Mặc con mắt, trên mặt dần dần lộ ra thiếu dung. Nàng từ Trần Mặc trong mắt chỉ thấy thưởng thức cùng tán thưởng, nhưng không có mảy may dâm tà, loại ánh mắt này, để nàng rất thích. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ạ. Chương 166, Thơ Thành, nhập đạo. Chương 166, Thơ Thành, nhập đạo. Bởi vì Liên Tuyết đến, Trần Mặc rời đi Phiêu Tuyết Thành kế hoạch liền tạm thời gác lại. Sau đó mấy ngày, Trần Mặc cùng trước đó đồng dạng, buổi sáng thuyết thư, buổi chiều ngâm thi tác đối. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, lần này Trần Mặc bên người đi theo một cái cực đẹp thiếu nữ. Mà trải qua khoảng thời gian này, Trần Mặc tại Phiêu Tuyết Thành bên trong thuyết thư ngâm thi tác đối, Trần Mặc tên tuổi cũng triệt để tại Phiêu Tuyết Thành mở ra. Có người hiểu chuyện cho Trần Mặc lên một cái ngoại hiệu, Ngọc Diện Thư Sinh. Trần Mặc đối với những này hư danh không có quá mức để ý tới, lại trải qua mấy ngày thời gian, kia cố lạ lâm năng lượng tại thể nội cảm giác càng ngày càng đậm hơn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bắt giữ, không cách nào cảm giác. Chiêm Hoa Các. Nơi đây chính là Phiêu Tuyết Thành chân chính văn nhân hội tụ chi địa, tại nơi này người đọc sách tại Phiêu Tuyết Thành đều là có mặt mũi nhân vật. Mà lúc này, Trần Mặc mang theo Liên Tuyết cũng ở trong đó. Nơi này, hay là hôm qua một cái người đọc sách mời hắn đến, trước lúc này, Trần Mặc thậm chí cũng không biết nơi này. Hôm nay ta Phiêu Tuyết Thành tất cả người đọc sách đều tụ tập ở đây, không bằng chúng ta tới so một so với ai khác tài hoa càng tăng lên, như thế nào? Một thanh niên bộ dáng nam tử vung vẩy trong tay quạt xếp, gật gù đắc ý nói. Lời vừa nói ra, chung quanh người đọc sách nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn tới đây, chẳng phải là vì cái này sao? Đám người trung ương nhất, một người trung niên bộ dáng nam tử cười nhạt nói. Đã như vậy, ta liền tới làm cái này ra để một người, chứ bị ý như thế nào? Tuy là tại hỏi thăm, nhưng lại mang theo một cỗ tràn đầy tự tin, tựa hồ căn bản không sợ người khác cự tuyệt. Trên thực tế cũng đúng là như thế, trung niên nhân vừa mới đứng dậy, chung quanh người đọc sách đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Không vì cái gì khác, bởi vì người này sớm tại 10 năm trước lợi dụng văn nhập đạo, tài hoa bức người, bây giờ 10 năm trôi qua, uy vọng càng sâu. Trần Mặc ánh mắt cũng đang quan sát hắn. Trung niên nhân khí tức quanh người cùng người bình thường không khác, nếu không phải trước đó mời hắn đến người đọc sách kia vì hắn giới thiệu qua, hắn căn bản nhìn không ra người này đã lấy văn nhập đạo. Trung niên nhân tên là Vương Thắng, cái tên rất bình thường, nhưng cái tên này lại là tại Phiêu Tuyết Thành bên trong văn nhân vòng tròn bên trong như sấm bên hai. Cũng là tại hôm qua Trần Mặc mới biết được, nguyên lai cái này Phiêu Tuyết Thành chỉ có Vương Thắng một người tại 10 năm trước lấy văn nhập đạo. Chứ ngài, còn có thể là ai có được tư cách này khi ra để một người? Đúng vậy a, đúng a. A, đúng đúng đúng. Chứ ngài còn có thể là ai? Người chung quanh nhao nhao xác nhận. Vương Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, Vương Thắng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát. Hôm nay bầu trời có chút tối tăm mờ mịt, bên ngoài rơi xuống từng đợt tiểu vũ. Vương Thắng thấy thế, đột nhiên cười một tiếng. Hôm nay ngoài cửa sổ phiêu mưa, không bằng chúng ta liền lấy mưa làm chủ để đi, ai tới trước? Lời vừa nói ra, đông đảo văn nhân bắt đầu tự hỏi. Bởi vì là lâm thời ra đề mục, lâm thời sáng tác cần tốn hao một chút thời gian, tất cả mọi người tại túi đầu trầm tư. Chỉ có Trần Mặc cười nhạt một tiếng, lấy mưa làm chủ đề. Đơn giản như vậy. Trần Mặc quét một vòng chung quanh, phát hiện đều tại túi đầu trầm tư. Liên Tuyết rụt rè đi theo Trần Mặc đằng sau, những người đọc sách này ngày thường bên trong là nàng thấy đều chưa từng thấy qua. Nhưng là nàng biết, tại cổ La Quốc, những người đọc sách này địa vị phi thường cao, là nàng khó có thể tưởng tượng. Bất quá khiếp đảm đồng thời, Liên Tuyết lại len lén đánh giá Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Trung quanh tất cả mọi người tại nhíu mày trầm tư, chỉ có công tử một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Mặc trong đám người đi ra, một thanh âm đem mọi người tư tưởng từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Đã chư vị như thế khiêm lượng, liền để cho ta tới khi cái này người thứ nhất đi. Vương Thắng thấy thế hơi kinh ngạc. Cái này vừa tới tiểu tử, chẳng lẽ trước đó làm qua cùng mưa tương quan câu thơ không thành? Không phải làm sao có thể nhanh như vậy liền làm ra một bài thơ? Lấy lại tinh thần, Vương Thắng tan thản nói. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, mời. Dứt lời, lui về sau mấy bước, ra hiệu Trần Mặc đi đến hắn kia bên trong. Trần Mặc cũng không chối từ, bước đi lên tiền đến, vừa đi, miệng bên trong nói: "Này thơ vị, đêm xuân mưa vui." Nói, dưới chân bước ra một bước, đồng thời không ngừng nghỉ nói: "Tốt mưa biết thời tiết, khi xuân chính là phát sinh." Cục. Trần Mặc bàn chân rơi vào trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra một trận tiếng vang, lúc này chiêm hoa các bên trong chỉ có Trần Mặc tiếng bước chân cùng ngâm thơ âm thanh. Theo gió chui vào đêm, nhuận bật mảnh ý mắng. Trần Mặc một bước một câu, lúc này trung quanh văn nhân đã đắm chìm trong ý thơ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Dạ kính mây đều đen, sông thuyền lửa đồng minh. Theo một bước cuối cùng rơi xuống, Trần Mặc đứng tại trong đám người ương, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại trở thành chiêm hoa các bên trong duy nhất thanh âm. Hiểu nhìn đỏ ở mức chỗ, tốn nặng Phiêu Tuyết Thành. Theo Trần Mặc lời nói rơi xuống, chiêm hoa các bên trong chỉ có yên tĩnh, cho dù là đã lấy văn nhập đạo vương thắng, lúc này cũng hơi lim di mắt, đắm chìm trong ý thơ ở trong. Mà liên tại Trần Mặc dừng bước lại thời điểm, một cỗ khí tại thể nội trống rông sinh ra, Trần Mặc cảm thấy thể nội có chút ấm áp, tựa hồ muốn dựng dục ra thứ gì. Ba một đạo thanh âm thấp không thể nghe từ Trần Mặc thể nội truyền ra, tựa như đánh vỡ cái gì ràng buộc. Mà lúc này, Trần Mặc quanh thân đã bị một cỗ năng lượng màu vàng nóng bao khỏa, cỗ năng lượng này không giống với linh lực, nhưng lại tràn ngập chính khí. Lấy văn nhập đạo, Vương Thắng trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Mặc quanh thân năng lượng màu vàng nóng, hoảng sợ nói. Trung quanh văn nhân nhao nhao mở to mắt, trợ to hai mắt nhìn xem những cái kia năng lượng màu vàng nóng, ánh mắt bên trong tràn ngập ao ước. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, liền diễn biến thành chúc phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Vừa rồi thơ thực tế là rượu. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại là đem mưa đẹp hoàn toàn miêu tả ra. Mưa, đại biểu tân sinh, tại vạn vật khôi phục chi quý tới nhuần thiên địa vạn vật, nồng đậm mây đen, bao phủ sơn giã đường nhỏ. Cái này biết, chẳng phải là bây giờ phiêu tuyết thành sao? Lấy văn nhập đạo, thực là tiên bể. Chúng ta, xem ra còn cần cố gắng a. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt đều mang theo trước đó không có cảm xúc, kính nể. Văn nhân cùng quân nhân đồng dạng, chỉ có mạnh hơn bọn họ người mới có thể thắng được tôn kính của bọn họ cùng kính nể. Liên Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn qua Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Nghe tới chung quanh tiếng than thở, Liên Tuyết nhịn không được một trận đắc ý quả nhiên, chỉ có công tử là tuyệt nhất. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Liên Tuyết làn da so trước đó càng thêm kiều nộn, liền ngay cả vàng như nến tóc cũng bắt đầu trở nên một lần nữa đen nhánh. Mặc dù hay là nhìn xem có chút ảnh hưởng bất lương, nhưng là so trước đó, lại là tốt quá nhiều. Kim sắc hạo nhiên chính khí tán đi, Trần Mặc túi đầu nhìn thoáng qua hai tay. Chỉ thấy trên bàn tay bao trùm lấy tầng một thật mỏng hạo nhiên chính khí, khí tức ôn hòa. Lần này lấy văn nhập đạo nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế bất quá là nước chảy thành sông, trước khi tới nơi này, Trần Mặc liền trong lúc mơ hồ đem nó bắt lấy. Lần này, bất quá là đem trong chun nước dọn cuối cùng nước lấp đầy mà thôi. Trần Mặc cảm giác một chút, loại cường độ này, nhiều nhất cùng tối thể cảnh tương đương. Mà lại hạo nhiên chính khí cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà là cần phối hợp bút mực giấy nghiên viết văn chương mới có thể sinh ra uy lực. Trừ phi đem hạo nhiên chính khí tu luyện tới thần kiểu cảnh trình độ mới có thể làm đến phất tay sử xuất hạo nhiên chính khí, phất tay thành thơ, mỗi cái văn tự đều có khác biệt lực lượng ép hướng địch nhân. Bất quá dù vậy, Trần Mặc cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Vốn là hồng trần lịch luyện, lại không nghĩ rằng lại mở ra một đầu mặt khác con đường tu luyện. Mà liên tại Trần Mặc lấy văn nhập đạo nháy mắt, Trần Mặc còn trong lúc mơ hồ phát giác được một loại không thể diễn tả lực lượng tại thể nội sinh sôi. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Chương 167, trong mưa lão phụ nhân chương 167, trong mưa lão phụ nhân nhưng cụ thể là cái gì, Trần Mặc cũng không rõ ràng. Hắn hôm nay, trừ vừa mới lấy văn nhập đạo về sau, cái khác không có chút nào tu vi. Mà vừa mới lấy văn nhập đạo còn không thể làm được bên trong xem, đối với tình huống trong cơ thể Trần Mặc mặc dù có cảm giác, nhưng lại không cách nào nhìn thấy cụ thể là cái gì. Nhưng là Trần Mặc rất vững tin, loại cảm giác này thật là tốt cảm giác, đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trần Mặc lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng. Chư vị quá khen, không có chư vị, ta cũng vô pháp lấy văn nhập đạo. Vương Thắng đi tới Trần Mặc trước người, ánh mắt bên trong nhiều một vòng trước đó không có đồ vật. Kia là bình chờ cùng nhìn ta bối trung nhân ánh mắt. Trước đó ở đây chỉ có Vương Thắng một người lấy văn nhập đạo, nhìn người khác mặc dù không phải tận lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm nhìn xuống ý tứ. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc cũng lấy văn nhập đạo, trở thành người trong chúng ta, tự nhiên có thể có được hắn bình cùng đối đãi. Lấy văn nhập đạo, gian nan vô song, mà mỗi khi một người lấy văn nhập đạo, chung quanh người đọc sách dù là trước đó có chút đối địch, nhưng là vào lúc đó đều sẽ xuất phát từ nội tâm chúc mừng. Đây cũng là những này cổ La quốc bầu không khí như thế hài hòa nguyên nhân chỗ, cũng là cùng bình thường người tu luyện địa phương khác nhau. Những này chân chính người đọc sách, là thật thích đọc sách, cũng xác thực rất có quân tử phong thái. Mặc dù ao ước, nhưng lại không đố kỵ, chỉ có quay đầu càng thêm cố gắng học tập tăng lên mình tài hoa. Ta nhớ được không sai, ngươi gọi là Trần Mặc a. Nhận thức lại một chút, ta gọi Vương Thắng. Dứt lời, Vương Thắng cẩn thận nắn nót thi lễ một cái. Trần Mặc thấy thế, đáp lễ nói: "Về sau còn xin nhiều hơn trông nom một hai." Vương Thắng khoát tay áo, cười khổ nói: "Ngươi cũng không cần nói đùa, ngươi bằng chừng ấy tuổi lợi dụng văn nhập đạo, há lại ta có thể so sánh với?" Hắn lấy văn nhập đạo thời điểm, đã 30 nhanh 40 tuổi, mà Trần Mặc nhìn bộ dáng nhiều nhất bất quá hơn chục tuổi mà thôi. Bằng chừng ấy tuổi lợi dụng văn nhập đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này nho nhỏ phiêu tuyết thành, cũng bất quá là nó điểm xuất phát mà thôi. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, cũng coi là chân chính nhận biết. Mà lúc này, những người khác nhìn Trần Mặc ánh mắt cùng nhìn Vương Thắng đã không có gì khác biệt. Trần Mặc thấy thế, biết cái này bên trong bây giờ không có cách nào lại đợi, mà lại đợi tiếp nữa cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng rời đi trước. "Chư vị, các ngươi kế tiếp theo, ta trước hết đi một bước." Dứt lời, Trần Mặc liền đối với Liên Tuyết vẫy vẫy tay, hướng chiêm hoa các bên ngoài mà đi. Rất nhiều văn nhân thấy thế cũng không có ngăn cản, mà là chắp tay tiễn đưa. Trần Mặc rời đi cái này bên trong, cũng làm cho bọn hắn thở dài một hơi, không phải một cái vừa mới lấy văn nhập đạo người tại cái này bên trong, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Chỉ bất quá mặc dù rời đi, nhưng có Trần Mặc Châu Ngọc phía trước, về sau làm ra đến thơ làm sao đều không được tỉnh, trận này đấu văn đến cuối cùng cũng làm qua loa. Vương Thắng nhìn ngoài cửa sổ che dù, bên cạnh còn đi theo một cái mỹ mạo thiếu nữ Trần Mặc, thì thầm một tiếng Trần Mặc. Hắn biết, phiêu tuyết thành ra một thiên tài, về sau cái này cổ Lạc Quốc, khả năng lại sẽ quật khởi một cái nho đạo người tu luyện. Nho đạo tu luyện, mặc dù một mực không phải chủ lưu, thậm chí có ít người căn bản không biết nho đạo tu luyện cái này nhất lưu phái. Nhưng là tin tưởng vững chắc nó người từ đầu đến cuối tin tưởng, đã nho đạo tu luyện tồn tại ở thế gian ở giữa, liền nhất định có đạo lý của nó. Bọn hắn sẽ dùng cả đời thời gian đi hết sức tìm tòi, cũng không phải là nho đạo tu luyện lưu phái không được, mà là bọn hắn còn chưa đủ cố gắng. Cũng chính bởi vì loại này tinh thần, cho dù nho đạo tu luyện lưu phái một mực không nóng cũng lạnh, nhưng một mực chuyển thừa đến nay căn bản tính nguyên nhân. Trong mưa, Trần Mặc đối trên thân Liên Tuyết cười nói, "Lạnh không?" Liên Tuyết hai tay quanh tay, bờ môi bị đông cứng phải có chút phát tím, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu. "Công tử, Liên Tuyết không lạnh." Trần Mặc thấy thế, lắc đầu. Thật đúng là cái kiên cường tiểu nha đầu. Hai người tại trong mưa lặng lặng đi tới, ai cũng không nói gì. Đồng nhiên, Trần Mặc dừng bước, bởi vì tại trước mặt hắn, có một người quần áo lam lũ lao phụ nhân, tại một chỗ góc tường dưới run lẩy bẩy. Liên Tuyết thấy Trần Mặc dừng thân hình, có chút hiếu kỳ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đột nhiên liền trầm mặc. Bởi vì nàng trước đó đã từng qua loại cuộc sống này, quần áo rách rách dưới dưới, không có nhà, đến đằng sau, hay là phụ thân tự mình làm một cái nhà gỗ nhỏ xem như bọn hắn càng tránh gió. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Trần Mặc xê dịch bước chân, hướng lao phụ nhân mà đi. Liên Tuyết thấy thế lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Đi tới lao phụ nhân phụ cận, Trần Mặc đem rủ giao cho Liên Tuyết, có chút ngồi xổm người xuống. "Đại nương, ngươi làm sao một người tại cái này bên trong?" Lao phụ nhân run lẩy bẩy, nghe tới có nói âm thanh, chậm rãi mở to mắt, nhưng là trong ánh mắt thần sắc đã có chút tăng dã, ý thức mơ hồ. Một đạo khàn khàn, hư nhược hơi nhỏ giọng âm từ trong miệng chậm rãi phun ra. "Ngươi là ai nha?" Trần Mặc thấy thế, nhíu nhíu mày. Lao phụ nhân này nhìn bộ dạng này, nếu như lại tại cái này trong mưa đợi một hồi, hơn phân nửa là không được. Trần Mặc mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nhìn xem một cái vô tội lão nhân ở trước mắt chết đi, Trần Mặc còn làm không được. Ở kiếp trước không dám đỡ lão nhân, tại cái này bên trong ta còn không dám sao? Nghĩ như vậy, Trần Mặc vươn tay, cũng không chê lão phụ nhân trên thân vũ bùn, đem nó bế lên. Lão phụ nhân lúc này đã ở vào thời khắc hấp hối, đối với Trần Mặc động tác cũng không có quá lớn phản ứng. Lão phụ nhân gầy trơ xương, tại Trần Mặc trong tay cũng không cảm thấy đa trọng, Trần Mặc đoán chừng, nhiều nhất chỉ có tháng 4 năm năm không cần. Liên Tuyết thấy thế, che che miệng ba. "Công tử đây là muốn làm gì?" "Liên Tuyết, ta trước nuôi lớn nương đi y quán, ngươi chậm rãi theo tới." Dứt lời, Trần Mặc liền hướng trong trí nhớ y quán phương hướng mà đi. Nước mưa không chút khách khí rơi vào Trần Mặc trên gương mặt, lại thêm Trần Mặc không ngừng chạy, Trần Mặc cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác mệt mỏi, thở mạnh loại kia mệt mỏi. Mặc dù lao phụ nhân rất nhẹ, nhưng là y quán khoảng cách cái này bên trong cũng không gần, bây giờ Trần Mặc mặc dù lấy văn nhập đạo, nhưng là cái này cũng không tăng lên nội thân. Cùng chủ lưu linh lực tu hành khác biệt, nho đạo người tu luyện chỉ có đến khai mạch cảnh trình độ mới có thể tăng cường nội thân. Trần Mặc nội thân trải qua phong ấn về sau, nhiều nhất chính là phạm nhân thân thể mà thôi. Trần Mặc hô hấp dồn dập vô song, nhưng là Trần Mặc dưới chân bộ pháp lại là không giảm chút nào. Lão phụ nhân hô hấp càng ngày càng suy yếu, cùng Trần Mặc thở hào hển thành phản so. Rốt cục, Trần Mặc đi tới trong trí nhớ y quán cổng. Bởi vì mưa, y quán cửa chăm chú nhắm. Đông đông đông. Trần Mặc phân ra một cái tay đập cửa. Mở cửa. Đại phu. Đông đông đông. Đông đông đông. Cửa rốt cục mở ra, một người mặc trường bào đội mũ lao giả hiện ra thân hình. Nhìn thấy Trần Mặc trong lực thân ảnh, biến sắc, mau nhường mở thân hình. Mau vào. Đem bệnh nhân phóng tới bên trong trên giường. Đi vào trong nhà, Trần Mặc đem lão phụ nhân đặt lên giường về sau lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn một chút mình đầy người vũng bùn, cười khổ lắc đầu. Lão giả ngồi tại bên giường, nhắm mắt lại cho lão phụ nhân bắt mạch, nửa buổi về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sợ là thời gian không nhiều. Chương 168, một tháng có hơn chương 168, một tháng có hơn Trần Mặc nghe vậy, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nàng đây là đã sinh cái gì bệnh sao? Đại phu cũng không nói lời nào, mà là từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra một viên màu trắng hình bầu dục đang lượng. Tản ra một cỗ đốt cháy khét hương vị thấy Trần Mặc thẳng nhíu mày, nhưng là đại phu lại cẩn thận đem đan dược thả tiến vào lao phụ nhân trong miệng, lúc này mới thở dài một hơi, lại cẩn thận đem bình thuốc cất kỹ. Làm xong đây hết thảy, đại phu lúc này mới có rảnh đáp lời. Nàng cũng không có cái gì bệnh, mà là bởi vì thân thể của nàng xương thực tế là quá hư nhược, đã chống đỡ không nổi. Nói đến đây bên trong, đại phu nhịn không được thở dài một tiếng. Nhưng là cũng may ta vừa rồi cho nàng phục dụng tục mệnh đan, tạm thời kéo lại tính mạng của nàng, bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu. Nói, đại phu đứng dậy, lắc đầu. Loại này dầu hết đèn tắt tình huống, đã không phải là hắn có thể chữa trị, hắn có thể làm, trên thực tế bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Bất quá, nếu như gặp phải tiên nhân, nói không chừng nàng còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng là tiên nhân, há lại sẽ chú ý ta cùng phàm nhân. Nói xong lời cuối cùng, đại phu chính mình cũng nhịn không được cười lên. Tiên nhân sao? Trần Mặc nghe vậy, nhịn không được nhìn thoáng qua trên ngón tay chữa vật giới chỉ. Nếu như hắn hiện tại mở ra phong ấn, từ bên trong xuất ra đan dược, liền có thể để lao phụ nhân này sống sót. Nhưng là làm về sau, lúc trước hắn làm hết thảy đều thành vô dụng công, lần này Hồng Trần lịch luyện cũng liền bố cáo lấy thất bại. Đến cuối cùng, giải không giải khai phong ấn đâu. Ngay tại Trần Mặc xoắn suýt thời điểm, một trận thanh âm quen thuộc đem Trần Mặc ý thức kéo về thực tế. "Công tử, lão bà này còn có thể cứu sao?" Trần Mặc nghe vậy, quay đầu đi, phát hiện Liên Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đứng ở cổng, thở hổn hển, trên thân còn có một số bị nước mưa ướt nhẹp vết tích. Trần Mặc thấy thế, đi ra phía trước, sửa sang tóc của nàng. "Bác sĩ nói nàng ngày giờ không nhiều." Liên Tuyết nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại, thần sắc dần dần ảm đạm. Trần Mặc lúc này nội tâm vô song xoắn xuýt, tại cứu cùng không cứu ở giữa điên cuồng dãy rủa, cứu, lão phụ nhân sống, mình Hồng Trần lịch luyện đến đây là kết thúc. Không cứu, hồng trần lịch luyện kế tiếp theo, lão phụ nhân ngày giờ không nhiều, miễn cưỡng treo tính mệnh. Trần Mặc hít sâu một hơi, quay đầu hướng đại phu thản nhiên nói: "Đại phu, nàng nhiều nhất còn dài bao nhiêu thời gian?" Đại phu nhìn một chút lão phụ nhân, lúc này lão phụ nhân tại phục dụng viên đan dược kia về sau, bây giờ khí tức dần dần khôi phục bình thường, trên mặt cũng tăng thêm một chút huyết sắc. Tục mệnh đan nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng thời gian, cái này cũng may mắn ta sớm mấy năm đạt được tiên nhân chỉ điểm, biết một chút thủ pháp luyện đan, không phải, nàng chỉ sợ qua bất quá ngày mai. Nói đến phần sau, đại phu trên mặt nhịn không được lộ ra tự hào thần sắc. Có thể thấy được, hắn đối với mình tục mệnh đan vô cùng có tự tin. Trần Mặc thấy thế, chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Sắp thực sẽ chỉ một điểm thủ pháp luyện đan, đan dược đều dán. Bất quá còn có thể kiên trì một tháng thời gian, xem ra cũng không có vội vã như vậy. Cũng được, tạm thời trước cùng một cùng đi. Hạ quyết tâm về sau, Trần Mặc chính liêu chính kiểm sắc. Đại phu, bao nhiêu tiền? Nói, Trần Mặc liền muốn từ trong túi bỏ tiền. Nhưng ai biết đại phu lắc đầu, cười nhạt nói: "Không cần tiền, lão phụ nhân này ta biết, liền ở tại cách đó không xa viện tử bên trong, vậy sẽ thân thể còn rất kiện khang, người một nhà cũng rất hạnh phúc, đáng tiếc, thế sự vô thường a." Nói, đại phu lại thở dài một cái. Về sau phát sinh sự tình về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt sẽ là loại tình hình này, lần này coi như là ta làm việc thiện đi. Lúc nói lời này, đại phu trên mặt rõ ràng lộ ra thịt đau thần sắc. Tục mệnh đan tài liệu luyện chế cũng không tiện nghi, mà lại hắn luyện chế mười mấy lô mới thành công một lò, càng là quý giá vô song. Chỉ là lao phụ nhân này lúc bình thường, là bọn hắn phụ cận nổi danh thiện nhân, chỉ là đáng tiếc, thế sự vô thường. Phát sinh sự tình. Trần Mặc có chút hiếu kỳ. Có thể ở tại viện tử bên trong, nói rõ ra cảnh coi như ưu việt, hiện tại tại sao lại rơi vào kết quả như vậy? Chuyện gì xảy ra? Đại phu nhìn một cái lao phụ nhân, đối Trần Mặc vây vây tay, ra hiệu cách xa một chút lại nói. Căn phòng cách vách bên trong. Đại phu đem lão phụ nhân quá khứ hêm hay nói. Nguyên lai, lão phụ nhân này nhi tử trước đó cũng là người đọc sách, ngày thường bên trong cũng thường xuyên tiếp tế một chút ăn không nổi cơm bình dân lão bách tính. Nhưng là về sau, chẳng biết tại sao đắc tội một cái gọi là tiên nhân. Từ đại phu trong miệng biết được, cái kia tiên nhân biết bay, Trần Mặc đoán chừng có thể làm ra loại chuyện này người, cảnh giới bình thường sẽ không rất cao, có thể là khó khăn lắm đạt tới thần tiểu cảnh tạt bã. Cái kia tiên nhân đem lão phụ nhân phải nhi tử giết chết, sau đó lại đem tất cả người nhà tàn nhẫn sát hại, lão phụ nhân bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, không ở nhà bên trong, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đợi đến tiên nhân rời đi về sau, lão phụ nhân về đến trong nhà, chỉ thấy thi thể đầy đất, tại chỗ liền sụp đổ. Về sau liền điên điên khùng khùng rời đi mảnh này quảng trường, tại về sau, đại phu không còn có gặp qua lão phụ nhân. Nghe tới lão phụ nhân quá khứ, Trần Mặc cũng không nhịn được có chút thổ thức. Loại chuyện này, tại thế giới này bên trong đếm không hết, lão phụ nhân bất quá là mình trùng hợp gặp mà thôi. Trần Mặc cuối cùng mang theo lão phụ nhân cùng Liên Tuyết rời đi y quán, mặc dù đại phu không nguyện ý lấy tiền, nhưng là Trần Mặc chạy hay là lưu lại một lựa bạc. Mà về sau, Trần Mặc trong sinh hoạt lại nhiều một cái không thích nói chuyện lão phụ nhân. Lão phụ nhân tại sự giúp đỡ của Liên Tuyết thanh tẩy một chút, thay đổi sạch sẽ quần áo, nhưng vẫn là có chút suy yếu, đồng thời lời nói không phải rất nhiều. Chỉ là không có đại phu nói tới điên, mặc dù suy yếu, nhưng là nó tiêu dung vô cùng hiền lành, liền cùng một cái bình thường lão bà không có gì khác biệt. Chỉ là tự mình một người lúc lại ngẩn người, một phát ngốc chính là cả ngày. Mà những ngày này quá khứ, Trần Mặc cảm ngộ cũng càng phát nồng đậm một chút, trong lúc mơ hồ, Trần Mặc giống như cảm thấy được một chút đồ vật. Hắn hồng trần lịch luyện, khả năng tại không lâu sau đó liền muốn kết thúc. Mà lúc này, khoảng cách Trần Mặc hồng trần lịch luyện cũng bất quá mới qua một tháng thời gian. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng biết, nương tựa theo kiếp trước thi từ dự chữ lượng, Trần Mặc nho đạo tu vi cũng đã đến khai mạch cảnh. Nguyên bản như là phàm nhân thân thể, cũng tăng cường một chút. Mặc dù mới qua ngắn ngủi một tháng thời gian, nhưng là Trần Mặc lại nhìn thấy trước kia chưa từng nhìn thấy đồ vật, lĩnh ngộ một chút trước kia chưa từng lĩnh ngộ đồ vật. Tu sĩ sẽ không để ý phàm nhân tính mệnh, phàm là người, lại là sống ở tu sĩ uy hiếp phía dưới, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu như có thể làm cho tất cả mọi người có thể tu luyện, có lẽ loại tình huống này liền sẽ giải quyết đi. Bất quá đây cũng chỉ là Trần Mặc giả thiết mà thôi, dù sao tu luyện chẳng những xem thiên phú, còn muốn có tài nguyên tu luyện mới được. Cho dù là lấy văn nhập đạo, cũng cần thiên phú tài hoa mới được. Cánh cửa mặc dù thấp, người nào đều có thể học, nhưng là chân chính có thể lấy văn nhập đạo người lại là 100 không còn một. Mà bây giờ lão phụ nhân sinh mệnh còn thừa lại sau cùng thời gian nửa tháng, phàm trần nỗi khổ ở chỗ bất đắc dĩ cùng dễ rủa vô vọng, nhưng là bọn hắn chưa hề từ bỏ qua sinh hoạt. Cái này cũng cùng một chút người tu luyện đồng dạng, mặc dù đã con đường phía trước vô vọng, tiến cảnh xa vời, nhưng vẫn là chưa từng từ bỏ tu luyện. Có lẽ đây chính là cả hai chỗ tương đồng a. Chương 169, qua hồng trần. Chương 169, qua hồng trần. Trần Mặc chỗ ở vốn là trà trại phân cho hắn ký túc xá, tại một chỗ hẻm nhỏ ở trong. Nhưng là đằng sau có lao phụ nhân về sau, địa phương đã không đủ ba người ở lại, Trần Mặc dứt khoát ở trong thành thuê một chút phòng ốc. Bởi vì Trần Mặc lấy văn nhập đạo tin tức đã truyền khắp toàn bộ Phiêu Tuyết Hành, hiện nay đến đây trà trại nghe sách người cũng là nối liền không dứt. Đến cuối cùng, Trần Mặc vì khống chế nhân số, bắt đầu thu hồi vé vào cửa. Nhưng dù vậy, muốn tới nghe Trần Mặc thuyết thư, cũng đã xếp tới tháng sau. Bất quá ở phía sau người chỉ là lĩnh hảo, cũng không có giao tiền, bởi vì Trần Mặc cũng không biết, hắn rốt cuộc muốn tại Phiêu Tuyết Thành đợi bao lâu. Đối với cổ La quốc bên trong sử dụng năng lượng, Trần Mặc cũng không phải là rất coi trọng, đủ là được. Tiền còn thừa lại tại đều bị Trần Mặc dùng để tiếp tế Phiêu Tuyết Thành bên trong những cái kia bách tính nghèo khổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phiêu Tuyết Thành không khí đều tốt hơn nhiều, trên đường người mặc cũ nát quần áo người cũng ít rất nhiều. Mặc dù phiêu tuyết thành không khí biến tốt, nhưng là cái này cũng cùng Trần Mặc trước đó dự định đi ngược lại. Trần Mặc trước đó vốn định rời đi phiêu tuyết thành, đi hướng địa phương khác đi một chút, nhìn một chút. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc chỉ muốn tại cái này bên trong lưu lại thuộc về chính hắn vết tích. Sau nửa tháng, Trần Mặc hôm nay cũng không có đi thuyết thư, mà là trở lại mình thuê phòng bên trong. Bởi vì hôm nay là đại phu nói tới ngày cuối cùng, lão phụ nhân phần cuối của sinh mệnh. Lão phụ nhân ngồi tại trong hành lang, mỉm cười nhìn xem Trần Mặc. Tại nó một bên, Liên Tuyết thanh tú động lòng người đứng thẳng. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Liên Tuyết cùng lão phụ nhân cũng quen thuộc rất nhiều, thậm chí Liên Tuyết đã gọi lão phụ nhân mãi mãi. Trần Mặc đã từng hỏi qua lão phụ nhân danh tự, nhưng là lão phụ nhân chỉ là lắc đầu. Nói ra số lượng không nhiều một câu. Đã từng ta đã chết rồi, hiện tại chỉ muốn vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian, một đoạn không có thống khổ hồi ức thời gian. Kia về sau, Trần Mặc không còn có hỏi qua nàng danh tự, mỗi lần gọi nàng đều gọi làm lớn nương. Lão phụ nhân trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, thể cốt đã so trước đó kiện khang không ít, nhưng là trong đó suy yếu lại là làm sao cũng không che giấu được. Nàng hôm nay nhìn thấy Trần Mặc cũng không có như cùng thường ngày ra ngoài, mà là lưu tại trong nhà, nàng liền đã đoán được. "Ân công, thời gian của ta tới rồi sao?" Lão phụ nhân thanh âm cùng Trần Mặc lần đầu gặp gỡ khàn khàn, nhưng lại có một cỗ trước đó không có trung khí. Trần Mặc nghe vậy, cũng không có giấu giếm, mà là nhẹ gật đầu. Trần Mặc biết, cỗ này trung khí, bất quá là lão phụ nhân hồi quang phản chiếu mà thôi, lợi dụng cuối cùng một tia sinh mệnh lực để duy trì đoạn thời gian này. Lão phụ nhân thấy thế, chỉ là hơi sững sờ, thần sắc hoảng hốt một lúc sau liền khôi phục bình thường. Tựa hồ đối với tử vong đã không sợ hãi. Lão phụ nhân liền tựa như mở ra lời nói gốc dạng, bắt đầu làm nhảm lên được nhà. Nói ra nàng trước kia xưa nay không chịu đề cập quá khứ, Liên Tuyết ở một bên vừa nghe vừa cắn chặt môi. Mặc dù trong mắt nước mắt không ngừng đảo quanh, nhưng là Liên Tuyết cố nén không có rơi xuống tới. Bởi vì Trần Mặc nói qua, hắn không thích khóc người. Bởi vì khóc đại biểu cho nhu nhược, Trần Mặc cũng không thích nhu nhược người. Mà Trần Mặc cũng không có nói chuyện, mà là tại một bên lặng lặng nghe. Trần Mặc lúc này nội tâm vô cùng xoắn xuýt, trên thực tế, Trần Mặc đã xoắn xuýt dòng dã một tháng. Nếu như hắn muốn cứu lão phụ nhân, trên thực tế rất dễ dàng, chỉ cần mở ra trên tay chữ vật giới chỉ liền có thể làm được. Nhưng làm như thế tiền đề chính là mở ra phong ấn, khôi phục tu vi. Chỉ là làm như thế, đại biểu lấy Trần Mặc lần này hồng trần lịch luyện dừng ở đây. Sắc trời dần dần trở tối, lão phụ nhân kể ra địa phương từ đại sảnh chuyển rời đến trong phòng nàng. Bất quá lúc này lão phụ nhân khí tức đã vô cùng suy yếu, nhưng là nó sắc mặt lại là tràn ngập lạnh nhạt. Loại kia thản nhiên đối mặt tử vong dũng khí, liền ngay cả Trần Mặc cũng nhịn không được động dung. Phải biết, cho dù là một chút tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu người tu luyện đối mặt tử vong cũng là sợ hãi vô song. Mà trước mắt lão phụ nhân, mặc dù xem ra giản mua vô song, nhưng nhiều nhất bất quá hơn 60 tuổi mà thôi. Vẹn vẹn hơn 60 tuổi liền có thể có được như thế dũng khí thản nhiên đối mặt tử vong, cái này cũng có thể là những người tu luyện trải nghiệm không đến. Trần Mặc tâm lý thì thầm nói, đây chính là phàm nhân sao? Nhân sinh mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại có thể lĩnh ngộ một chút người tu luyện không cách nào lĩnh ngộ đồ vật. Tỷ như, đối mặt tử vong dũng khí cùng loại kia trời sập xuống cũng sẽ không nháy một chút con mắt lạnh nhạt. "Tấn công, cảm ơn ngươi để ta qua một tháng thời gian yên bình, khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiếu cố, còn có ngươi, Liên Tuyết, mãi mãi rất thích ngươi, chỉ là đáng tiếc, không thể sớm một chút gặp được." "Ngươi, các ngươi." Theo cuối cùng một đạo thanh âm thấp không thể nghe vang lên, lão phụ nhân khí tức dần dần hướng tới bình ổn, cho đến bé không thể nghe. Con mắt chậm rãi nhắm lại, tràn đầy nếp nhăn trên mặt nở một nụ cười, thản nhiên đối mặt với tử vong đến. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được thở dài một tiếng. "Thôi." Lời còn chưa dứt, một đạo phóng lên tận trời khí thế từ Trần Mặc trong phòng phát ra, tại cứu cùng không cứu ở giữa, Trần Mặc cuối cùng theo bản tâm, lựa chọn cứu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phiêu tuyết thành ánh mắt đều không hẹn mà cùng tụ tập đến Trần Mặc vị trí. Kia bên trong, một đạo màu xám bạc cột sáng xông thẳng tới chân trời, liền cả thiên không bên trên đám mây cũng bị kỳ trùng tán. "Tiên nhân." Kia bên trong có tiên nhân. Kinh khủng như vậy khí thế, đây là cảnh giới cỡ nào? Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, nương theo lấy khiếp sợ đồng thời, lại tràn ngập hoảng sợ. Cái này bên trong, làm sao lại xuất hiện cường đại như thế tiên nhân? Chim hoa cát. Vương Thắng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía cột sáng phương hướng. Đây là phương nào cường giả? Chưa từng đặt chân người tu luyện nhìn không ra mánh khỏe, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra. Mặc dù là hai cái khác biệt hệ thống, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm nhận được cột sáng kia khủng bố. Vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để nó thân thể nhịn không được phát run, thậm chí hắn sinh ra một loại trực giác. Cái kia đạo khí tức chủ nhân chỉ cần nguyện ý, toàn bộ phiêu tuyết thành trong chớp mắt liền sẽ không còn tồn tại. Trong phòng, Liên Tuyết một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Trần Mặc. "Công tử, đây là làm sao rồi? Vì sao đột nhiên như thế khiếp người?" Mà lúc này, Trần Mặc đã đánh ra một đạo linh lực, đem lão phụ nhân bao khỏa ở bên trong, treo cuối cùng một tia khí tức. Trần Mặc cảm nhận được đã lâu cường đại, chẳng những không có cao hứng, ngược lại thở dài một tiếng. Từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một hạt đan dược, Trần Mặc đem nó pha loãng mấy chục lần về sau cho lão phụ nhân ăn vào. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong đan dược, cho dù là tầm thường nhất chữa thương đan dược, cũng không phải lão phụ nhân có thể tiếp nhận, chỉ có pha loãng về sau mới có thể miễn cưỡng phục dụng. Lão phụ nhân ăn vào đan dược về sau, bất quá mất một lúc, liền một lần nữa mở mắt. Không những như thế, nàng nguyên bản hư nhược khí tức cũng biến thành nặng nề, trừ gây một chút bên ngoài, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thậm chí trong cơ thể nàng ẩn giấu năng lượng đầy đủ chèo chống nàng lại sống mấy chục năm. Lão phụ nhân ngồi dậy, có chút mê mang quan sát một chút xung quanh. "Ta đây là chết sao?" Trần Mặc nghe vậy, lắc đầu, cười nhạt một tiếng, "Đại nương, ngươi còn sống." Lão phụ nhân nghe vậy, lấy lại tinh thần, nhìn thấy cùng lúc trước khí tức hoàn toàn khác biệt Trần Mặc, giật mình cười một tiếng. "Ấn công, lại là ngươi đã cứu ta sao?" Nàng tựa hồ đối với Trần Mặc khí tức biến hóa còn có nó quanh thân cường hãn khí tức không chút nào ngoài ý muốn. Trần Mặc gật đầu cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên chính há to mồm Liên Tuyết. "Thế nào, không biết ta rồi?" Bất quá Trần Mặc mỉm cười đồng thời, tâm lý lại là tại cười khổ. Lúc này phải trong bể khổ gió êm sóng lặng, lần này xem ra là thật muốn toi công bận rộn. Liên Tuyết khép lại miệng, lắc đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, sợ Trần Mặc đột nhiên biến mất ở trước mắt. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng có dự cảm, Trần Mặc loại biến hóa này, khả năng dẫn đến bọn hắn như vậy duyên phận. Trần Mặc như là thường ngày đồng dạng sờ sờ Liên Tuyết tóc, lại cười nói: "Thế nào, không biết ta rồi?" Liên Tuyết cảm nhận được quen thuộc ngữ khí, đông nhiên cười vui vẻ. Nàng có thể cảm giác ra, Trần Mặc khí tức mặc dù thay đổi, nhưng thái độ đối với nàng lại là không có chút nào cải biến. Trần Mặc nhìn hai người một chút, đông nhiên không hiểu cười một tiếng, không còn bị thế ảo não. Có lẽ, làm lại như vậy đáng giá, tốn hao gần 2 tháng cải biến hai người vận mệnh, làm sao nghe, đều không lỗ. Ngay tại Trần Mặc ý nghĩ này sinh ra đồng thời, Trần Mặc nguyên bản yên lặng trong bể khổ, đông nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 170, đột biến, lôi kiếp hiện chương 170, đột biến, lôi kiếp hiện trong đan điền, bể khổ sôi trào, liền ngay cả thần tiểu cũng bị nó bao phủ, nguyên bản tinh khiết trong bể khổ bắt đầu tăng thêm ra một loại trước đó không có tình cảm phức tạp. Những này chính là Trần Mặc khoảng thời gian này sở nộ. Một cỗ thoải mái xuất hiện trước nhất tại bể khổ bên trong, Trần Mặc chỉ cảm thấy cả người đột nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, liền tựa như thiên địa này đã không cách nào trói buộc hắn. Lại sau đó, là một cỗ thương hại cùng bao dung cảm xúc từ trong bể khổ phóng thích mà ra. Ngoại giới, Trần Mặc tại thức hải vừa mới xuất hiện dị biến thời điểm liền khoanh chân ngồi xuống, đồng thời ở chung quanh phóng xuất ra một cái vòng phòng hộ, để phòng tu luyện dư ba lan đến gần chung quanh. Lão phụ nhân cùng Liên Tuyết thấy thế, mặc dù không biết Trần Mặc vì cái gì khoanh chân ngồi xuống, nhưng cũng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thương hại cùng bao dung cảm xúc cùng thoải mái hòa làm một thể, hình thành một loại không cách nào hình dung cảm xúc, lại sau đó, trong bể khổ lại hiện hiện một loại thuận theo, tự nhiên cảm xúc. Thoải mái là Trần Mặc lúc đến thân vô trường vật vẫn như cũ có thể tại phiêu tuyết thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, thân ở phàm trần lại không vì tiền tài làm cho mê hoặc. Thương hại là Trần Mặc mới gặp Liên Tuyết cùng lao phụ nhân thời điểm lòng thương hại, bao dung là Trần Mặc đối với toàn bộ phàm trần bao dung, mặc dù trần thế hỗn loạn, sinh mà bất công, nhưng bao dung liền có thể dung hạ hết thảy. Thuận theo cùng tự nhiên là Trần Mặc cuối cùng tại lao phụ nhân cùng mình tu luyện trước mặt, Trần Mặc lựa chọn thuận theo bản tâm, cứu lao phụ nhân, mà không phải làm như không thấy lựa chọn tính ngủ. Chứ những này chủ yếu tình cảm bên ngoài, còn có Trần Mặc khoảng thời gian này chỗ kinh lịch sự tình các loại lĩnh ngộ tất cả mọi thứ. Mặc dù thưa thất pha tạp, nhưng là bể khổ ai đến cũng không có cự tuyệt, khi những này tất cả cảm xúc cùng lĩnh ngộ hòa làm một thể thời điểm, nguyên bản tinh khiết bể khổ đột nhiên tỏa ra sắc thái. Tựa như là một loại nhan sắc, lại tựa như có tất cả nhan sắc, nguyên bản tinh khiết bể khổ biến thành đen tuyền. Khi trong nhân thế tất cả nhan sắc hòa làm một thể thời điểm, liền hình thành một loại nhan sắc, đen tuyền. Mặc dù chỉ có một loại nhan sắc, nhưng là nó lại có được tất cả sát thái, bao dung hết thảy. Bể khổ dần dần hướng tới bình tĩnh, ngay tại Trần Mặc coi là như vậy lúc kết thúc, một đạo năng lượng màu vàng nóng không biết từ chỗ nào mà lên, tô điểm tại đen tuyền bể khổ phía trên. Trong lúc mơ hồ, bể khổ tàn mát ra một loại Trần Mặc chưa hề trải nghiệm qua khí tức. Nhìn thấy luồng năng lượng màu vàng nóng này thời điểm, Trần Mặc sững sờ, bởi vì cỗ năng lượng này chính là hắn trước đó không lâu mới lĩnh ngộ. Hạo nhiên chính khí. Chỉ là hạo nhiên chính khí cùng linh lực khác biệt, là chất chứa tại tâm ở giữa, tại sao lại xuất hiện tại trong đan điền? Còn tô điểm tại trong bể khổ. Ngay tại Trần Mặc nghi hoặc thời điểm, Trần Mặc trong tim tất cả hạo nhiên chính khí toàn bộ tô điểm tại bể khổ phía trên, tại đen tuyền bên trong, mặt ngoài có kim quang phát ra, mịt mờ một mảnh. Cũng liền tại hạo nhiên chính khí toàn bộ tô điểm mà ra thời điểm, Trần Mặc thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố cảm giác. Trần Mặc tu vi nguyên bản tại bể khổ ngưng tụ ra tất cả tình cảm, đồng thời đem nó hòa làm một thể thời điểm cũng đã đạt tới khổ hải cảnh đỉnh phong. Nhưng là lúc này, Trần Mặc tu vi tại khổ hải cảnh đỉnh phong cơ sở bên trên lần nữa kéo lên. Đồng thời không phải hướng về thần du cảnh kéo lên, mà là thông hướng mặt khác một con đường, tựa hồ tại khổ hải cảnh 9 tầng phía trên, còn có tầng một chưa từng có người phát hiện cảnh giới. Khí tức kinh khủng tản ra, mặc dù có vòng phòng hộ ngăn cách, nhưng vẫn là không thể tránh né tràn lan ra một tia. Nhưng mẹn mẹn là cái này một tia, lại làm cho tất cả phiêu tuyết thành trong lòng người một kỵ. Liên tựa như có một tôn thần ma từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú bọn hắn, mặc dù cũng không có nguy hiểm, nhưng là nhưng trong lòng thì không thể tránh né sinh ra một loại khủng hoảng. Trên bầu trời dần dần hiện ra từng mảnh mây đen, trong đó xích hồng sắc thiểm điện không ngừng ở trong đó lan lộn. Tất cả phiêu tuyết thành người nhìn thấy những này xích hồng sắc thiểm điện cũng nhịn không được hoảng sợ. Đây là thiên nộ sao? Trong phòng, nguyên bản khoanh chân nhắm mắt Trần Mặc hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Trần Mặc thu liễm toàn thân khí tức, đối lão phụ nhân cùng Liên Tuyết cười nhạt một tiếng. Các ngươi tại cái này bên trong không nên động, ta đi một chút liền đến. Thuận tiện, Trần Mặc chậm rãi đi ra ngoài phòng. Ngoài phòng, Trần Mặc từng bước một đi đến tiết cùng, liền tựa như bàn chân của hắn dưới có từng tầng trong suốt cầu thang. Mỗi một bước rơi xuống, đều hiện lên ra một vòng gợn sóng, liền tựa như không gian đều bị chèn ép hướng bốn phía tán đi. Trần Mặc bàn chân rất nhẹ, lại tựa như rơi vào tất cả phiêu tuyết thành bách tính trên ngực. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bởi vì nơi đó có một bóng người nhẹ nhàng trôi nổi, một mặt đạm mạc nhìn chăm chú phía trên mây đen cùng xích hồng sắc thiểm điện. Cái này chính là ta cướp sao? Cũng không có người đáp lại hắn, mây đen cùng xích hồng sắc thiểm điện không ngừng ngưng tụ, thiểm điện càng ngày càng thô, mây đen càng ngày càng dày. Toàn bộ Phiêu Tuyết Thành bầu trời đều đen như mực, lúc này Phiêu Tuyết Thành so ban đêm còn muốn đen nhánh. Chỉ có xích hồng sắc thiểm điện thời gian lập lòe, phát ra từng đợt hào quang màu đỏ. Ầm ầm, ầm ầm. Lão phụ nhân cùng Liên Tuyết đi ra ngoài phòng, một mặt giật mình nhìn trên bầu trời Trần Mặc. Lão phụ nhân còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, không ngừng an ủi Liên Tuyết, nhưng Liên Tuyết lại là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Ánh mắt khiếp sợ đồng thời, nhưng lại tràn ngập khát vọng. Nàng cũng muốn lực lượng như vậy, bởi vì có được như thế lực lượng, mới có thể tại công tử bên người đợi đến lâu hơn một chút. Chiêm Hoa Các bên trong, Vương Thắng nhìn thấy bầu trời bóng người, nhịn không được ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì đạo nhân ảnh kia hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là trước đây không lâu lấy văn nhập đạo Trần Mặc. Vương Thắng vốn cho rằng, Trần Mặc nhiều nhất là mới quật khởi lấy văn nhập đạo thiên tiêu, tương lai có thể sẽ trở thành Cổ La Quốc thượng tầng. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Mặc lại là như thế cường giả. Cho dù là Cổ La Quốc người mạnh nhất, tên kia Chu Thiên Cảnh nho đạo người tu luyện, tại nó trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến a. Vương Thắng lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng. Thật đúng là, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không chỉ là Vương Thắng, phàm là thấy rõ ràng Trần Mặc khuôn mặt người, lúc này đều chấn kinh lên tiếng. Trần Mặc tại Phiêu Tuyết Thành bên trong, bây giờ đã là danh nhân, trên cơ bản có điều kiện tới nghe sách, trên cơ bản đều nghe qua Trần Mặc thuyết thư. Không chỉ như thế, Trần Mặc hay là Phiêu Tuyết Thành trong vòng 10 năm cái thứ nhất lấy văn nhập đạo tài tuấn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trần Mặc, thế mà là tiên nhân. Bầu trời xích hồng sắc lôi đỉnh cùng mây đen, đều là bởi vì hắn mà đến. Đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn? Ý kế quán. Đại phu cầm trong tay một lượng bạc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung Trần Mặc, thân thể không cầm được phát run. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn cùng kích động. Liên hội vàng đem trong tay ngân lượng cầm lên, cao giọng nói: "Cái này lượng bạc, ta nhất định phải phiếu chưa bảo, khi bảo vật ra truyền. Đây là tiên nhân ban tặng." Hắn hôm nay vốn là muốn đem ngân lượng trả lại Trần Mặc, thuận tiện đi nhìn lão phụ nhân một lần cuối cùng. Trên thực tế hắn còn giấu giếm Trần Mặc một sự kiện, bởi vì lão phụ nhân kia tại hắn thời điểm khó khăn nhất trợ giúp qua hắn, cho nên hắn mới bỏ được phải đem tục mệnh đan lấy ra. Nhưng là hiện tại, trả bạc hai. Còn cái rắm. Đây là tiên nhân ban cho ta. Chương 171, tiếp khởi, cấp tán chương 171, tiếp khởi, cấp tán. Trần Mặc đạm mạc nhìn chăm chú bầu trời. Xích hồng sắc lôi đỉnh tách ra khí tức khiếp người, nhưng là Trần Mặc lại là đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ngay tại vừa rồi, Trần Mặc tại mây đen chỗ sâu nhất phát giác được một cô hết sức quen thuộc khí tức, kia là hắn đã lâu không gặp lão bằng hữu, thiên đạo hóa thân khí tức đã đến, làm gì giấu ở đằng sau không ra. Trần Mặc tiếng nói rơi xuống, nhưng là trong mây đen kia cô Trần Mặc khí tức quen thuộc lại là không nhúc nhích chút nào, tựa hồ căn bản cũng không có nghe tới Trần Mặc tiếng kêu. Trần Mặc thấy thế, lắc đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đã như vậy, vậy ta liền chủ động đưa ngươi tìm ra. Dứt lời, Trần Mặc quanh thân tách ra hỗn độn linh lực, nhưng là cỗ này hỗn độn linh lực lại cùng với trước có chỗ khác biệt, trong đó tràn ngập một cỗ khắc kim quang cùng hắc mang. Lại thêm Trần Mặc tu vi đã đến một cái Trần Mặc không biết cấp độ, một cái khổ hải cảnh phía trên, thần du cảnh phía dưới cảnh giới. Bây giờ Trần Mặc thực lực so với trước đó đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Nếu như bây giờ Trần Mặc đối mặt trước đó mình, một chiêu là đủ. Dưới chân cân đấu vân hiện hiện, Trần Mặc đem nó huyễn hóa thành một cỗ xe gắn máy dáng vẻ, hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp. Cho ta hướng. Lời còn chưa dứt, cân đấu vân hóa thành xe gắn máy liền hướng phía trong lôi kiếp phóng đi. Xích hồng sắc thiểm điện nhìn thấy cái này nhân loại lại dám khiêu khích mình, lập tức phẫn nộ. Từng đạo xích hồng sắc thiểm điện nhanh chóng dung hợp, vẻn vẹn mấy mắt, liền hình thành một đạo tráng kiện vô cùng xích hồng sắc lôi đỉnh của sáng. Lôi đỉnh của sáng hướng phía Trần Mặc đánh xuống, đem Trần Mặc cùng cân đấu vân hóa thành xe gắn máy bao phủ trong đó. Cái này một cái chớp mắt, giữa cả thiên địa liền tựa như chỉ có cái này một tia chớp. Hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi toàn bộ Phiêu Tuyết Thành, giống như ban ngày. Tất cả Phiêu Tuyết Thành bách tính đột nhiên tao ngộ cường quang, nhịn không được híp híp mắt con mắt. Lôi đỉnh của sáng đang đập bên trong Trần Mặc về sau, liền không còn đẩy về sau tiến vào. Bởi vì cột sáng phần dưới, Trần Mặc chính một mặt hưng phấn. Lúc này Trần Mặc ngay tại đem hết toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh xích hồng sắc lôi đỉnh. Dưới mắt những này lôi đỉnh mặc dù có thể kích thương hắn, lại cũng không đối nó tạo thành thương tổn quá lớn, chẳng phải là rèn luyện thân thể thời cơ tốt sao? Bây giờ Trần Mặc, nhục thể của hắn mặc dù đã cường đại vô song, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cùng nhập thánh cảnh cường giả giao chiến. Nhưng là đối với Trần Mặc đến nói, vẻn vẹn như thế, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn càng mạnh. Bây giờ bát cửu huyền công ở vào thứ tư chuyển cấp độ, nhưng là xa xa không có đạt tới bốn chuyển đỉnh phong. Trần Mặc muốn mượn nhờ một cơ hội này, đem nó bay vụt đến bốn chuyển đỉnh phong, thậm chí thứ năm chuyển. Lần này lôi kiếp là bởi vì hắn đột phá đến cái kia không biết tên cảnh giới mà tới. Lần tiếp theo lại nghĩ tao ngộ lôi kiếp, sẽ phải đến nhập thánh cảnh cấp độ. Lần này lôi kiếp tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cho ta luyện. Trần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, điên cuồng thôn vệ lấy chúng quanh lôi đỉnh. Lúc này hắn thể đồng hồ, từng đạo xích hồng sắc lôi điện không ngừng nhảy lên, theo bát cửu huyền công không ngừng luyện hóa. Những này xích hồng sắc lôi đỉnh bắt đầu bị áp xúc. Dần dần, xích hồng sắc lôi điện bị áp xúc thành từng giọt xích hồng sắc lôi đỉnh chất lỏng, trong đó nguyên bản thuộc về xích hồng sắc thiểm điện cuồng bạo giết hết, chỉ để lại tinh thuần nhất lôi đỉnh năng lượng. Theo những này xích hồng sắc lôi đỉnh chất lỏng không ngừng dung nhập thể đồng hồ, Trần Mặc nhục thân bắt đầu điên cuồng tăng cường. Nếu như đem bát cửu huyền công thứ tư chuyển chia làm tầng 9, lúc này Trần Mặc đã đạt tới tầng thứ 6, khoảng cách tầng thứ 9 cũng chỉ còn lại một mà thôi. Nhưng là lúc này, xích hồng sắc lôi đỉnh của sáng đã bị Trần Mặc thôn vệ hầu như không còn. Mặc dù hay là không ngừng có lôi đỉnh đánh xuống, nhưng là rơi vào Trần Mặc trên thân, lại như là thịt con chim đánh chó, có đến mà không có về. chỉ cần rơi vào Trần Mặc lôi đỉnh, toàn bộ bị bát cửu huyền công thôn phệ, sau đó bị luyện hóa thành tinh khiết lôi đỉnh chất lỏng, từ dưỡng Trần Mặc nhục thân. Đồng thời những này lôi đỉnh đánh xuống lúc lực trùng kích cùng nó bản thân bổ sung mỹ lực, đem Trần Mặc thể nội nguyên bản chỗ tổn không nhiều tạp chất từng chút loại trừ ra bên trong thân thể. Trần Mặc vốn cho là nhục thân của mình đã tinh khiết không tí vết, lại không nghĩ rằng trong đó còn có nhiều như vậy tạp chất. Trước đó tổng nghe người khác nói lôi kiếp kinh khủng cỡ nào, nhưng là theo Trần Mặc, cái này không phải liền là thiên nhiên quà tặng sao? Nếu như có thể, Trần Mặc hy vọng loại trình độ này lôi kiếp tới mãnh liệt hơn một chút. Trần Vô Đạo lao tổ trước đó nói, lôi kiếp đối với người tu luyện đến nói, đã là kiếp, lại là phúc. Cái gọi là phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ dựa, không ngoài như vậy. Nhưng là loại trình độ này lôi kiếp đối với Trần Mặc đến nói, tất cả đều là phúc, không có cướp. Mặc dù xích hồng sắc lôi đình nhìn xem rất dọa người, nhưng là Trần Mặc nhìn thấy bọn chúng lúc, lại là lóe ra vẻ hưng phấn. Kiếp Vân thấy mình ngưng tụ ra lôi đình cổ sáng không dùng được, có chút giận, không ngừng lăn lộn, cả tòa Kiếp Vân bắt đầu hướng phía Trần Mặc trấn áp mà đến. Nhưng là Trần Mặc thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ta đang có ý này. Dứt lời, Trần Mặc cùng Cân Đấu Vân hướng phía Kiếp Vân phương hướng chủ động nên đón. Tại Trần Mặc xông vào Kiếp Vân về sau, Kiếp Vân bắt đầu không ngừng thu nạp, trên bầu trời nguyên bản bầu trời đen nhánh lại từ từ bắt đầu hiện lộ ra sáng ngời. Nhưng là chính giữa, một cái 1.000 trượng lớn nhỏ màu đen nhánh vòng cầu lặng lặng lơ lửng. Bên ngoài đồng hồ là màu đen nhánh Kiếp Vân, trong đó không ngừng lóe ra hồng quang, một cỗ khí tức kinh khủng không ngừng từ trong đó tràn lan mà ra. Những cái kia hồng quang là từng đạo xích hồng sắc lôi đỉnh đang không ngừng nhắm đánh. Mà tại màu đen nhánh viên cầu chính giữa, một đạo nhỏ bé thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Từng đạo xích hồng sắc lôi đỉnh hướng phía hắn bổ tới, mỗi một giây liền có thành tựu trên ngàn vạn đạo lôi đỉnh bổ vào Trần Mặc thân thể bên trên. Nhưng Trần Mặc lại là không nhúc nhích chút nào, đối với bổ về phía hắn lôi đỉnh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này Phiêu Tuyết Thành tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn qua cái kiêm màu đen nhánh viên cầu. Đây là kết thúc rồi hả? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ Phiêu Tuyết Thành bách tính đều chú ý tới trên bầu trời cái kia quỷ dị màu đen nhánh viên cầu. Viên cầu mỗi một cái biến hóa đều dẫn động tới bọn hắn tất cả mọi người tâm. Bởi vì cái kia viên cầu nếu như chìm xuống, tất cả Phiêu Tuyết Thành người, tất cả đều phải chết. Nhưng là cũng may, hai canh giờ trôi qua, trên bầu trời màu đen nhánh viên cầu trừ từ ban đầu 1.000 trượng lớn tiểu có lại nhỏ đến 100 trượng lớn tiểu bên ngoài, cũng không có biến hóa khác. Liên tại bọn hắn thích đứng trên bầu trời màu đen nhánh viên cầu thời điểm, đột nhiên, hét dài một tiếng từ viên cầu bên trong xông ra. Cho ta, phá. Ba. Một đạo thấp không thể nghe thấy, lại tại tất cả Phiêu Tuyết Thành bách tính vang lên bên hai. Theo thét dài truyền ra, trên bầu trời màu đen nhánh viên cầu tán đi, một bóng người lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Chương 172, hai lựa chọn chương 172, hai lựa chọn màu đen nhánh viên cầu bên trong, đã không còn xích hồng sắc thiểm điện, chỉ có từng tầng màu đen nhánh mây đen từ bốn phía phóng đi. Trần Mặc trêu tức nhìn qua trước mắt khuôn mặt. Vừa mới không phải không nguyện ý xuất hiện sao? Khuôn mặt một mặt uy nghiêm, trên đó không ngừng có lôi đình lấp lóe, nhưng là lúc này nó lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì? Trần Mặc nghe vậy sững sờ, đến bây giờ còn làm bộ không biết. Bất quá Trần Mặc nhìn kỹ lại, mặc dù cùng trước đó cái kia rất sợ thiên đạo hóa thân rất giống, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Trước đó gương mặt là kim sắc, trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là hiện tại cái này trừ kim sắc bên ngoài, trên mặt còn có khác biệt nhan sắc lôi điện thỉnh thoảng từ nó thể đồng hồ nở rộ. Nhìn kỹ phía dưới, vẫn thật sự cùng trước đó không giống. Xác nhận về sau, Trần Mặc có chút xấu hổ, còn tưởng rằng là người quen biết cũ, không nghĩ tới lại là náo một cái ô long. Bất quá Trần Mặc ra mặt đủ dày, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trần Mặc cười ha ha một tiếng. Liên quan tới ta là ai, cái này đích xác là cái vấn đề, ngươi có thể đi hỏi một chút bằng hữu của ngươi, cái kia thuần kim sắc khuôn mặt liền biết. Bất quá ngay tại Trần Mặc cười ra tiếng thời điểm, tại trước người hắn cách đó không xa lôi đỉnh khuôn mặt đột nhiên thân thể một trận, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đổ bật. Ngươi. Lôi đỉnh khuôn mặt một mặt kinh hãi, ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ tới. Bất quá đang kinh hãi đồng thời, lại có một cô giật mình. Trần Mặc nghe vậy có chút buồn bực. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi dạng này rất không lễ phép biết sao? Trần Mặc vừa muốn nói chuyện, lôi đỉnh khuôn mặt lại đột nhiên tiêu tán tại không trung. Thấy Trần Mặc một mặt ngạc nhiên, thiên đạo hóa thân đều là một cái kiểu dáng sao? Chỉ có thể nói, không hổ là huynh đệ. Bất quá Trần Mặc lúc này cũng rất nghi hoặc, trên người mình đến cùng có đồ vật gì, khiến cái này cao cao tại thượng thiên đạo hóa thân kiêng kỵ như vậy? Bất quá cùng trước đó đồng dạng, Trần Mặc nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông. Lắc đầu, Trần Mặc nhìn một cái lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh, Trần Mặc duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật sự là đã lâu cảm giác. Trước đó một mực lấy phàm nhân thân thể hành động, mặc dù có một loại khác cảm giác, nhưng là chúng quy không có loại lực lượng này trưởng khống tại trong tay mình an nhàn. Ở cái thế giới này, chỉ có lực lượng mới có thể để cho người an tâm. Bây giờ tu vi của hắn đã ở vào hắn không biết cảnh giới, Trần Mặc cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, thần du cảnh dễ như trở bàn tay. Trần Mặc đột nhiên cười một tiếng. Hắn hồng chân lịch luyện đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng kém không nhiều gần 2 tháng, cũng không biết trước hết nhất đi hồng trần lịch luyện Trần Thanh Dương cùng Trần Thiên Mị, bây giờ lịch luyện thành công hay chưa? Còn có 2 tháng quá khứ, Bát Vương còn lại những người kia cũng hẳn là tại hồng trần lịch luyện đi. Mà lại, bây giờ hắn cũng nhanh 6 tuổi. Trần Mặc đột nhiên có chút hoảng hốt. Tại gần 1 năm trước, Trần Mặc hoàn thành lần thứ nhất đánh dấu, thu hoạch được hỗn độn thần thể, từ khi đó bắt đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền từ không có chút nào tu vi phạm nhân cho tới bây giờ bể khổ đỉnh phong. Vị diện chiến trường, ta lập tức liền đến rồi. Trần Mặc lấy lại tinh thần, hướng phía dưới rơi đi. Mà lúc này, Liên Tuyết nguyên bản tại những cái kia kinh khủng lôi đình anh kích Trần Mặc thời điểm khẩn trương nắm lấy hai tay, đặc biệt là bị những cái kia lôi kiếp bao khỏa thời điểm, càng là kém chút đã bất tỉnh. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Trần Mặc bình an trở về, rốt cục thở dài một hơi, lộ ra nụ cười vui vẻ. Trần Mặc rơi vào nó trước người, ôn hòa cười một tiếng. Thế nào, còn khóc cái mũi rồi? Liên Tuyết nghe vậy, vội vàng sờ sờ gò má, lại là cái gì đều không có sờ đến. Công tử, ngươi gạt ta. Rõ ràng cái gì cũng không có. Mặc dù là trách cứ ngữ khí, nhưng là trên mặt lại chán phóng nụ cười vui vẻ. Trần Mặc cười ha ha một tiếng, quay đầu, nghiêm mặt nói: "Các ngươi trước cùng ta vào nhà, ta có chuyện cùng các ngươi nói." Dứt lời, Trần Mặc liền làm trước hướng trong phòng mà đi. Lão phụ nhân cùng Liên Tuyết liếc nhau, theo sát phía sau. Mặc dù Trần Mặc cũng không nói gì, nhưng là hai người trong lúc mơ hồ đều có suy đoán. Trần Mặc bây giờ đã bại lộ thực lực, hẳn là sẽ không ở Phiêu Tuyết Thành ở lâu, hơn phân nửa là muốn nói rời đi sự tình. Nghĩ đến cái này bên trong, Liên Tuyết tiếu dung dần dần tan đi, yên lặng không nói. Lão phụ nhân mặc dù hay là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là nó ánh mắt bên trong nhưng cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Cái này một tháng thời gian ở chung, nàng đã thành thói quen ba người bọn họ sinh hoạt. Trần Mặc mặc dù tuổi nhỏ, lại cái gì đều hiểu, mà Liên Tuyết cũng rất lấy nàng vui, bất quá nàng cũng biết, thiên hạ không có tiệc không tan, chung quy là tan họp trận. Trong phòng, Trần Mặc thấy hai người ngồi xuống, thản nhiên nói: "Các ngươi cũng đã đoán được, ta hôm nay liền sẽ rời đi Phiêu Tuyết Thành, hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, cụ thể như thế nào, từ chính các ngươi tuyển." Lão phụ nhân cùng Liên Tuyết nghe vậy, thần sắc cảm động. Mặc dù hai người sớm có suy đoán, nhưng là hiện tại xác nhận chúng quy vẫn là có chút thất lạc. Bất quá Trần Mặc nói tới hai lựa chọn, là cái kia hai lựa chọn. Hai người nghi hoặc nhìn Trần Mặc chờ đợi hắn lời kế tiếp. Trần Mặc thấy thế, tiếp tục nói: "Lựa chọn thứ nhất, lưu tại Phiêu Tuyết Thành, ta bảo đảm các ngươi cả một đời áo cơm không lo, sinh mệnh an khang. Đại nương thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ tỏa sáng thứ nhị xuân. Về phần lựa chọn thứ hai, chính là cùng ta trở về gia tộc, ta dạy cho các ngươi tu luyện, nhưng là tiến vào con đường tu luyện, đại biểu lấy vứt bỏ an nhàn sinh hoạt. Người tu luyện mặc dù thực lực cường đại, nhưng là hết thể đều tại tranh, cùng người tranh, tranh với trời, cùng cái này, đại thế tranh chấp. Mặc dù cường đại, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu." Nói lời nói này thời điểm, Trần Mặc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bởi vì con đường tu luyện, không so cái khác, mặc dù có thể làm bản thân lớn mạnh, nhưng cũng so cái này phạm trần bên trong nguy hiểm quá nhiều. Tại cái này Phiêu Tuyết Thành bên trong, Trần Mặc chí ít có thể cam đoan bọn hắn áo cơm không lo, an nhàn cả đời. Nhưng là đang tu luyện trên đường, đều có các cơ duyên, Trần Mặc cũng không thể cam đoan mình thời khắc tại các nàng bên người, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Đến tột cùng lựa chọn như thế nào, đều xem chính các nàng. Lão phụ nhân nghe vậy, hơi sững sờ về sau, liền rơi vào trong trầm tư. Nàng hiện tại rất xoắn xuýt, nếu như có thể tu luyện, nàng cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, vì nàng chết đi người nhà nhóm báo thù. Nhưng cũng có khả năng, cả một đời đều không đạt được cửu nhân cao độ, tuổi già đều sống ở tích tụ ở trong. Lưu tại Phiêu Tuyết Thành, có thể đổi lấy cả đời an nhàn sinh hoạt, đây cũng là nàng một mực chờ đợi. Sống ở trong cửu hận đã hơn 10 năm, nàng đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà Liên Tuyết nghe tới hai cái này lựa chọn về sau, không chút nghĩ ngợi nói: "Công tử, ta chọn cái thứ hai." Liên Tuyết một mặt kiên định, nàng không có ý nghĩ khác, chỉ muốn có thể nhiều tại công tử bên người đợi một hồi, dù là liền nhiều một hồi. Nếu như đi theo công tử về gia tộc, nói không chừng còn có thể đi theo công tử bên người. Về phần nguy hiểm, nàng chưa từng có cân nhắc qua. Là công tử cho nàng tân sinh, sinh mệnh, công tử muốn cầm đi là được. Chỉ là nguy hiểm, lại có thể thế nào? Trần Mặc nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá vẫn là tiếp tục nói: "Con đường tu luyện, nguy hiểm trùng điệp, coi như ngươi không để ý, liền dứt bỏ những này tạm thời không nói. Ta về đến gia tộc không lâu về sau liền sẽ tiến về một chỗ, một cái ngươi không thể đến đạt địa phương, khả năng cần thời gian rất dài mới có thể trở về, ngươi vẫn là phải đi theo sao?" Chương 173, Trần Mặc hứa hẹn. Chương 173, Trần Mặc hứa hẹn. Liên Tuyết nghe vậy ánh mắt hơi ảm đạm, nhưng là vẫn như cũ kiên định: "Công tử ở đâu, ta liền đi na." Trần Mặc nghe vậy, bị cười: "Đã như vậy, ta liền không nói thêm lời, ngươi cần ghi nhớ, đây là chính ngươi lựa chọn, về sau tu luyện trên đường gặp được nguy nan thời điểm, cũng không nên hối hận." Liên Tuyết kiên định lắc đầu. Liên Tuyết không hối hận. Đồng thời Liên Tuyết tâm lý yên lặng thì thầm một tiếng: "Chỉ cần có thể đi theo công tử, Liên Tuyết liền không hối hận." Trần Mặc nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, mà là quay đầu nhìn về một bên một mực chưa nói, mà là túi đầu trầm ngâm lão phụ nhân. "Đại nương, ngươi nghĩ đến như thế nào rồi?" Lão phụ nhân nghe vậy, hòa ái cười một tiếng: "Tấn công, ta nghĩ thật lâu, hay là quyết định lưu tại Phiêu Tuyết Thành, qua một đoạn an nhàn một chút sinh hoạt." Nàng cuối cùng vẫn là quyết định qua người bình thường sinh hoạt, nhưng là chấp niệm trong lòng vẫn còn có chút yên tâm không dưới. "Bất quá ân công, ta còn có một chuyện muốn nhờ, không biết ân công có thể đáp ứng hay không. Nếu có gây nên khó, coi như ta không nói." Trần Mặc nghe vậy, đối với lão phụ nhân lựa chọn mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn lý giải. Bất quá, đối với lão phụ nhân tình cầu, Trần Mặc có chút hiếu kỳ. "Không biết đại nương có khó khăn gì? Cứ việc nói ra, ta nghĩ, vấn đề, ta vẫn là có thể giải quyết." Lão phụ nhân đứng dậy, thở dài một tiếng: "Ta muốn để ân công, thay ta chết đi người nhà nhóm báo thù, ta nguyên thị hơn 30 nhân khẩu tại ngày đó, tất cả đều bỏ mình, bị người kia toàn bộ đổ sát." Lão phụ nhân thanh âm tràn ngập phẫn nộ, nhưng là càng nhiều, hay là bất đắc dĩ. Nàng bất quá là một cái bình thường lão phụ nhân, mà sát hại người nhà nàng, lại là cao cao tại thượng tiên nhân, nàng lấy cái gì đi báo thủ. Lão phụ nhân ánh mắt đống nhiên kiên định, nghĩ đến người nhà chết đi lúc thảm trạng, hướng phía trên mặt đất quỳ đi đồng thời, nước mắt tiếng nói: "Còn xin tấn công, thay ta làm chủ." Trần Mặc nghe vậy, thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, để lão phụ nhân tại quỳ đi xuống nháy mắt một lần nữa đứng lên, làm sao quỷ đều quỷ không đi xuống. Trần Mặc vốn cho rằng lão phụ nhân sẽ xách một chút đối với mình có lợi điều kiện, nhưng là không nghĩ tới, lại là vì thay mọi người trong nhà báo thủ. Bất quá cũng đúng, chỉ cần không phải bạc tình bạc nghĩa người, khi nhìn đến báo thủ hy vọng thời điểm, đều sẽ chọn lựa như vậy. Đại nương ngươi không cần như thế, ngươi thù này, ta giúp ngươi báo, bất quá, ngươi cũng đã biết người kia là tới từ thế lực nào, dùng chính là vũ khí gì, lại kêu cái gì danh tự. Lão phụ nhân nghe tới Trần Mặc đáp ứng, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, một cái hơn 60 tuổi lão phụ nhân tại thời khắc này như là một đứa bé, khóc thành nước mắt người. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Ta lúc ấy vẫn chưa ở nhà, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng không biết được hắn quá nhiều chuyện, bất quá cũng may ta về sau nhiều phiên nghe ngóng phía dưới cuối cùng hiểu rõ một chút tình huống. Người kia tại giết chết người nhà của ta về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại cửa nhà nha lớn tiếng quét quang, tựa như là sợ người khác không biết. Hắn nói hắn đến từ Thuần Dương Thánh Địa, là trong đó nội môn đệ tử, thân có thất tinh thiên phú, vẹn vẹn tu hành hơn 300 năm chính là thần tiểu cảnh lục địa thần tiên, há lại ta cùng phàm nhân có thể tương đối. Lúc gần đi, hắn còn cố ý nói rõ, hắn gọi Vương Sướng, nếu có người không phục, liền đi Thuần Dương Thánh Địa tìm hắn. Trần Mặc nghe được một mặt cổ quái, cái này Vương Sướng, là có bao nhiêu tự ti mới tại những này không hiểu tu hành trước mặt đến soát tồn tại cảm. Tu hành hơn 300 năm mới khó khăn lắm đạt tới thần kiều cảnh, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Thuần Dương Thánh Địa, Vương Sướng, thần kiều cảnh, thất tinh thiên phú. Ghi nhớ những mấu chốt này chữ, Trần Mặc nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, rời đi Phiêu Tuyết Thành về sau ta liền sẽ tiến về Thuần Dương Thánh Địa. Lão phụ nhân nghe vậy, lại có chút chần chờ. Ân công, Thuần Dương Thánh Địa nghe là một cái rất cường đại thế lực, có thể hay không để ngươi có chút khó khăn. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, lập tức tự tin cười một tiếng. Thuần Dương Thánh Địa đích xác cường đại, nhưng là đằng sau ta thế lực so với càng mạnh, mà lại một cái thần tiểu cảnh nội môn đệ tử mà thôi, ta nghĩ Thuần Dương Thánh Địa sẽ cho ta mặt mũi này. Nói xong, Trần Mặc nhìn về phía Thuần Dương Thánh Địa phương hướng, ánh mắt yếu ớt. Mặc kệ cái này Vương Sướng là ai, cho dù là trưởng lao thân nhi tử, Thuần Dương Thánh Địa thánh chủ con riêng, lần này hắn cũng giết không tha. Trần Mặc rất ít hứa hẹn, nhưng là đã hứa hẹn thì nhất định phải làm được. Xuân Tang, không đúng, Thuần Dương tử tiền bối nên biết hắn, nên sẽ cho mặt mũi này. Lão phụ nhân lúc này còn không biết, tại trước người nàng thiếu niên này lang cũng không phải là tu sĩ tầm thường, mà là tại toàn bộ Đông Hoang Thần Châu đều tiếng tăm lừng lây Trần Thị thần tử, Trần Mặc. Lão phụ nhân nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, xoa xoa nước mắt của mình. Vừa rồi có chút thất thố, để công tử chê cười. Trần Mặc nghe vậy cười nhạt một tiếng. Không ngại, đã như vậy, ta đi an bài một chút, liền rời đi. Quay đầu, đối một bên xuất thần Liên Tuyết nói. Liên Tuyết, ngươi bồi đại nương trò chuyện một hồi, một lúc sau, chúng ta liền rời đi. Liên Tuyết nghe vậy lấy lại tinh thần, nặng nề gật đầu, lôi kéo lão phụ nhân đi một bên nói cáo biệt lời nói. Trần Mặc thấy thế, quay người đi ra trong phòng, hướng phủ thành chủ bay đi. Phủ thành chủ. Lúc này thành chủ ngay tại làm việc công, nghe được có người tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ra ngoài. Ta không phải nói, không cho phép có người tiến đến quấy rầy sao? Cộc 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 cộc. Nhưng là thanh âm vẫn như cũ không ngừng, thành chủ có chút buồn bực, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói chuyện, liền gặp được một cái thiếu niên áo trắng lang đứng tại trước người mình. Thiếu niên lang tuấn tú dị thường, như là tiên nhân lâm trần, tràn ngập phiêu miểu cảm giác, thành chủ trong lúc nhất thời lại quên mình nên nói cái gì. Ngươi, ngươi. Thiếu niên áo trắng lang chính là Trần Mặc. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối lệnh bài, thản nhiên nói: "Phiêu Tuyết Thành thành chủ nghe lệnh." Thành chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn một cái lệnh bài, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ một chân trên đất. "Phiêu Tuyết Thành thành chủ, mùa hè chờ đợi đại nhân phân công. Chưa từng nghe nói đại nhân đến đến, mong rằng chủ tội." Tại quỳ một chân trên đất đồng thời, mùa hè trên mặt xuất mồ hôi như bơm, tràn ngập khẩn trương. Tấm lệnh bài kia hắn nhận biết, chỉ có chủ gia đại nhân vật mới có thể có được, đồng thời so lúc trước hắn thấy qua còn cao cấp hơn rất nhiều. Mặc dù cũng không biết người trước mắt là ai, nhưng là trên lệnh bài khí tức hắn lại là quên không được. Trần Mặc thu hồi lệnh bài, khối này lệnh bài là Trần Mặc thần tử lệnh bài, trước đó phong thần tử thời điểm Trần Vô Đạo cho hắn. Trong thành bạch một chỗ đỉnh biệt ra, quét sạch sẽ, lại đi thành Bắc căn phòng thứ 9 trong phòng tiếp một cái lao phụ nhân, để nó vào ở. Nó trong thành hết thảy an toàn đều từ ngươi phụ trách, nàng ăn mặc ngủ nghỉ cũng từ ngươi toàn quyền phụ trách, chỉ cần Phiêu Tuyết Thành có, chỉ cần nàng nói ra, ngươi đều phải cho, tại lúc nào đi thế về sau nhất định đem nó hảo hảo an táng. Đương nhiên, cũng không để ngươi toi công bận rộn, viên đan dược kia coi như là thủ lao. Dứt lời, Trần Mặc đem một viên đan dược ném cho mùa hè, tại nó trước người nhẹ nhàng trôi nổi. Mùa hè ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cung hỉ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được đan dược, cung kính nói: "Đại nhân, ta nhất định làm theo. Lão phụ nhân kia về sau chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta nhất định coi nàng là mẹ ruột đồng dạng chiếu cố. Sau khi qua đời ta nhất định đem nó phong quang đại táng." Chương 174, Thuần Dương Thánh Địa bên ngoài chương 174, Thuần Dương Thánh Địa bên ngoài Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Hy vọng ngươi nói được thì làm được, không phải về sau để ta biết được ngươi lá mặt lá trái, vật này chính là kết quả của ngươi." Trần Mặc xuất ra một khối vân thạch, bàn tay nhẹ nhàng bóp, nguyên bản cứng rắn vân thạch như là giấy, bị bóp thành một cái viên cầu. Trần Mặc tiện tay ném ra, quay người rời đi, chỉ để lại một câu dần dần từng bước đi đến lời nói: "Khối này vân thạch, liền tặng cho ngươi." Ầm. vẫn thạch rơi xuống, nguyên bản sàn nhà cứng rắn như là đậu hũ bị nện nhiễu nát, chứng minh nó cũng không phải là giấy. Mùa hè thấy Trần Mặc đi xa, nhìn thoáng qua trên đất vẫn thạch, lòng còn sợ hãi lau mồ hôi nước. Cổ La quốc làm Trần thị phạm vi thống trị bên trong quốc gia, tự nhiên cũng về Trần thị quản hạt. Mà Phiêu Tuyết thành thành chủ, vừa vặn trước đó cũng là Trần thị người, bất quá là nhân viên ngoài biên chế, một cái làm việc vặt. Không nghỉ mát trời lại liếc mắt nhìn trong tay đan dược, lại cười vui vẻ. Bởi vì có viên đan dược kia, hắn liền có thể đột phá biết điều cảnh, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn vốn cho rằng cả đời này đều đột phá không được biết điều cảnh. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thế mà trên trời rơi xuống cơ duyên. Cổ La quốc mặc dù là nho đạo người tu luyện tụ tập địa phương, nhưng là phụ thành chủ loại này quan phương tổ chức, hay là từ người tu luyện quản hạt. Không nghỉ mát trời lại nghĩ tới Trần Mặc trước đó lời nhắn nhủ lời nói, đội bằng hô. Người tới. Nhanh chóng người tới. Đi thành bắc tiếp người. Được rồi, hay là chính ta đi thôi. Dứt lời, mùa hè ngay cả quỷ mang bỏ hướng ngoài phòng chạy tới. Đối với Trần Mặc lời nói hắn tự nhiên không dám vi phạm, huống chi hắn còn cầm như vậy chỗ tốt cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, mùa hè không muốn cùng khối kia vẫn thạch đồng dạng, bị bóp thành một cái cầu. Đây chính là vẫn thạch A. Cứng rắn vô cùng vẫn thạch. Vị đại nhân kia thế mà tay không bóp thành viên cầu, thật đáng sợ. Trần Mặc trở lại trong phòng, lúc này Liên Tuyết đang cùng lao phụ nhân cáo biệt, hai người đều có chút không bỏ, cũng không có phát giác được Trần Mặc trở về. Trần Mặc thấy thế lên tiếng nói: "Liên Tuyết, chúng ta nên đi." Liên Tuyết nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, lên tiếng: "Được rồi, công tử." Dứt lời, lại không thôi đối lao phụ nhân nói một câu: "Mãi mãi, Liên Tuyết liền đi trước, ngươi bảo trọng." Lao phụ nhân hiền hòa nhẹ gật đầu: "Đi thôi, mãi mãi biết chiếu cố mình, ngươi yên tâm." Bất quá lao phụ nhân vẫn là không nhịn được sát một chút nước mắt. Liên Tuyết đi đến Trần Mặc trước người, nhu thuận đứng thẳng. Trần Mặc đối lao phụ nhân nói: "Đại nương, đợi chút nữa sẽ có người tới tiếp ngươi, ngươi đi theo đám bọn hắn đi, sau khi ta rời đi, bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta đã an bài thỏa đáng." "Đúng, khối này lệnh bài ngươi cầm, ta giúp ngươi báo xong thủ về sau liền sẽ dùng cái lệnh bài này thông chi ngươi." Dứt lời, một khối đưa tin lệnh bài bị Trần Mặc đưa cho lão phụ nhân. Lão phụ nhân vội vàng tiếp được, nắm thật chặt. "Tiên ân công, các ngươi đi thong thả." Trần Mặc nhẹ gật đầu, lôi kéo Liên Tuyết quay người rời đi. Không chung. Trần Mặc cùng Liên Tuyết đứng ở cân đấu vân phía trên, trung quanh bị Trần Mặc chống lên một cái chắn gió vòng bảo hộ, tại không ngăn cản không khí tiến đến đồng thời, lại cam đoan Liên Tuyết không bị cương phong làm bị thương. Cuối cùng nhìn thoáng qua Phiêu Tuyết Thành, Trần Mặc cao giọng nói: "Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục cho quyết, Phiêu Tuyết Thành chư vị, ngày sau gặp lại. Những này coi như là ta tặng cho các ngươi sau cùng lễ vật đi." Thanh âm bao vây lấy linh lực cùng thần hồn chi lực, tại mỗi một cái Phiêu Tuyết Thành cư dân vang lên bên hai. Đồng thời, cỗ này linh lực cùng thần hồn cũng đang không ngừng cọ rửa thân thể của bọn hắn. Nguyên bản bệnh nặng quấn thân người trong nháy mắt tựa như cùng người bình thường, khôi phục bình thường, nguyên bản người khỏe mạnh thân thể càng thêm cường tráng. Chiêm Hoa Các, Vương Thắng giật mình nhìn thoáng qua hai tay. Trần Mặc lời nói mới rồi, thế mà để hắn nho đạo tu vi tăng lên rất nhiều, lúc này đã tại đột phá biên giới. Vẹn vẹn một lời, thế mà liền có như thế công hiệu sao? Vương Thắng cảm thán một tiếng. Thật là tiên nhân vậy. Trần Mặc linh lực có được hạo nhiên chính khí, cỗ này hạo nhiên chính khí chuyển vào Vương Thắng thể nội đem nó cất cao một chút tu vi, cũng không khó lý giải. Không chung, nói xong, Trần Mặc liền thôi động cân đấu vân, hướng Tuần Dương Thánh địa phương hướng mà đi. Phiêu Tuyết Thành, ngày sau gặp lại. Lời tuy nói như thế, nhưng Trần Mặc biết, nếu như không có ngoài ý muốn, khả năng hắn lại không còn đi tới cái này bên trong. Liên Tuyết một mực quay đầu nhìn qua Phiêu Tuyết Thành, kia bên trong bao hàm nàng tất cả hồi ức. Nhưng là rất nhanh, Liên Tuyết ánh mắt liền kiên định xuống dưới, không quay đầu lại. Sau 10 ngày, Thuần Dương Thánh địa. Cái này 10 ngày, Liên Tuyết nói, Trần Mặc liền dùng lích cốc đan cho Liên Tuyết phục dụng, mệt mỏi liền tại trên cân đấu vân nghỉ ngơi, cũng là một mực không ngại. Chỉ là 10 ngày buôn ba, khó tránh khỏi có chút ra rời, bất quá cũng may, hiện tại trung quy là đến điểm cuối cùng. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt cao lớn môn hộ, tán thưởng một tiếng. Không hổ là Thuần Dương Thánh địa. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ Trần Mặc vang lên bên tai. "Nha, đây không phải Trần Mặc tiểu hữu sao? Đã đến ta Thuần Dương Thánh địa, cũng không để ngươi lão tổ đánh cho ta cái bắt chuyện." Thanh âm bên trong trong lúc mơ hồ lộ ra một chút bất mãn, bất quá càng nhiều hay là trêu chọc. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng lao giả chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Trần Mặc thấy thế, chắp tay nói: "Vạn bối Trần Mặc, gặp qua Thuần Dương tử tiền bối." Một bên Liên Tuyết thấy thế, cũng đi theo thi lễ một cái. Lão giả chính là Thuần Dương tử, tại Trần Mặc đang đến gần Thuần Dương Thánh địa trong vòng vạn dặm hắn liền biết được. Thuần Dương tử cười híp mắt nói: "Tiểu nha đầu này là ai? Ngày thường hảo hảo tuấn tiếu, hay là một phàm nhân?" Trần Mặc nghe vậy, khẽ cười nói: "Đây là tiểu tử bên ngoài lịch luyện lúc kết bạn một người bạn, bởi vì không chỗ nương tựa, ta liền dẫn nàng về gia tộc." Thuần Dương tử nghe vậy, có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Mặc. "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn tốt cái này một bụng." Trần Mặc nghe vậy sắc mặt tối sầm. Thuần Dương tử không hổ là xuân bộ dáng, hay là như thế nhận người ngại. Bất quá dù sao cũng là trưởng bối, mà lại lần này còn có chuyện nhờ người ta, Trần Mặc cũng không tiện phát tác. "Tiền bối, ngươi hiểu lầm, thật chỉ là bằng hữu." Liên Tuyết ở một bên nghe được một mặt phải mê hoặc. "Cái gì cái này một ngụm?" Thuần Dương tử tiếu dung không giảm, liên tục gật đầu. "Khỏi phải giải thích, ta hiểu ta hiểu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo mật." Nói, còn cố ý hạ thấp thanh âm, sợ người khác nghe thấy. Trần Mặc nghe vậy, sắc mặt càng đen, "Ta thật ngốc, thế mà cùng Thuần Dương tử giải thích, đây không phải càng tô càng đen sao?" Trần Mặc đội vàng đổi chủ đề. "Tiền bối, trên thực tế ta đến Thuần Dương cung là có một chuyện muốn phiền phức tiền bối, vừa vặn tiền bối cũng tại cái này bên trong, nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Thuần Dương Tử nghe vậy, có chút hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa này thực lực hôm nay chuyện bình thường nên khó không được hắn a. Đến tột cùng là chuyện gì, thế mà còn cần hắn hỗ trợ. Ngươi cứ việc nói, có thể làm đến, ta đều giúp. Bất quá bởi vì Thuần Dương Thánh Địa cùng Trần Thị giao hảo, Trần Mặc Thiên Phú lại kinh tài tuyệt diễm, Thuần Dương Tử hay là vung tay lên, đáp ứng xuống. Trần Mặc nghe vậy, nghiêm mặt nói, ta muốn hướng tiền bối muốn một người. Một cái, lạm sát kẻ vô tội người. Thuần Dương Tử nghe vậy, càng thêm hiếu kỳ. Muốn người? Lạm sát kẻ vô tội? Chẳng lẽ nói? Thuần Dương Tử tựa như nghĩ đến, đột nhiên sắc mặt giận dữ, bất quá lại bị nó nháy mắt ép xuống. Tiểu Hữu mời nói, người này là ai, ta đi giúp ngươi bắt tới. Thuần Dương Thánh Địa có ba khiến năm thân, không thể lạm sát kẻ vô tội, xem ra có người là làm rõ thoảng bên thai a. Trần Mặc nhìn về phía Thuần Dương Thánh Địa trong cửa lớn, thản nhiên nói, người này tên là Vương Sướng, thất tinh thiên phú, thần điều cảnh tu vi, tu hành hơn 300 năm, hơn 10 năm trước tại ta Trần Thị lãnh địa Cổ La Quốc Phiêu Tuyết Thành, sát hại nguyên thị hơn 30 miệng vô tội phạm nhân, chỉ có một người vừa vặn ra ngoài, có thể sống sót. Chương 175, mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo. Chương 175, mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo. Không những như thế, trước khi đi, còn định lấy Thuần Dương Thánh Địa danh hiệu, để không phục người đến Thuần Dương trong thánh địa cửa tìm hắn, hắn nhất định khiến người tâm phục khẩu phục. Trần Mặc lời nói mặc dù bình thản, lại làm cho Thuần Dương Tử trực tiếp áp chế không được nộ khí, liền ngay cả quanh thân khí tức đều có chút khống chế không nổi. Trên thân một tia khí tức nhịn không được tràn lan mà ra, đối với Trần Mặc đến nói còn có thể ngăn cản, nhưng là Liên Tuyết một phàm nhân lúc này lại là nhịn không được phát run. Nhưng là nó ánh mắt bên trong trừ kiên định cùng quật cường bên ngoài, không còn có cái khác cảm xúc tồn tại. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được nhẹ gật đầu, vung ra một đạo linh lực, đem nó bảo hộ ở trong đó. Liên Tuyết cái này một cỗ dẻo dai, nếu như Thiên Phú còn có thể lời nói, tương lai nhất định sẽ có một phen thành tựu. Cỗ này mãnh liệt dẻo dai, liền ngay cả một chút tu luyện mấy trăm năm người đều không có. Thuần Dương Tử dù sao không phải thường nhân, mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng nó dù sao cũng là bẩn đạo cảnh ba tầng cường giả, rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Thuần Dương Tử thật có lỗi cười một tiếng. Để Trần Mặc tiểu hữu chế cười, Vương Sướng đúng không? Ta ghi nhớ, tiểu hữu trước theo ta nhập Thuần Dương Thánh Địa nghỉ ngơi một lát, sau đó ta liền đem Vương Sướng mang tới, tùy ngươi xử trí. Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, chắp tay nói, vậy liền đa tạ Thuần Dương Tử tiền bối. Thuần Dương Tử vẫy vẫy tay, tại cửa ra vào thủ vệ hai tên Thuần Dương Thánh Địa đệ tử đi lên phía trước, mang Trần Mặc tiểu hữu đi Thuần Dương Điện nghỉ ngơi một lát. Hai tên đệ tử nhìn thấy nhà mình lão tổ có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn làm Thuần Dương Thánh Địa đệ tử, lúc này coi như miễn cưỡng có thể giữ vững tỉnh táo. Đệ tử cần tuân lão tổ tông pháp chỉ. Thuần Dương Tử nhẹ gật đầu, lập tức liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại tuyệt đối tiếp theo thì thầm âm thanh. Vương Sướng, Vương Sướng. Hai tên đệ tử liếc nhau, lắc đầu. Lão tổ tông đều bị kinh động, xem ra cái này Vương Sướng, hơn phân nửa là không có, mặc kệ có được bối cảnh gì, lần này hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Trần Mặc luôn cảm thấy có chút quen hay. Trần Mặc, Trần Mặc, Trần Thị Thần Tử, Trần Mặc. Trong mắt của hai người tràn ngập chấn kinh, lần nữa nhìn về phía Trần Mặc thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập câu nệ. Hai tháng trước đó biên cảnh chi chiến, chấn kinh toàn bộ đại lục, Trần Thị Thần Tử Trần Mặc nương tựa theo Chu Thiên cảnh tu vi, đại chiến thân có luân hồi thần thể, đồng thời đã là nhập thánh cảnh luân hồi giáo thánh tử Triệu Hạo Nhiên. Trận này nhìn như cách xa chiến đấu, đến đằng sau, vậy mà là Trần Thị Thần Tử Trần Mặc thắng. Đến tận đây một trận chiến, toàn bộ đại lục cũng biết hắn danh tự, huống chi là tại Đông Hoang Thần Châu. Hai người nhịn không được cười khổ một tiếng, không nghĩ tới trước đó có mắt mà không thấy Thái Sơn, thế mà là Trần Thị Thần Tử. Hai người chắp tay nói, nguyên lai là Trần Thị Thần Tử ở trước mặt, trước đó chưa từng quen biết, không biết thần tử hình dạng thế nào, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Trần Mặc khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, hai vị không cần như thế, kế tiếp còn phải phiền phức hai vị dẫn đường đâu. Hai người vội vàng khoát tay, không phiền phức, không phiền phức, mời. Dứt lời, khẽ không người. Trần Mặc nhẹ gật đầu, đối Liên Tuyết vây vây tay, đi đầu đạp lên bậc thang. Thuần Dương Thánh Địa đại môn trước đó có 9999 cái bậc thang, chỉ có toàn bộ đạp lên mới có thể tiến nhập chân chính Thuần Dương Thánh Địa. Bất quá Trần Mặc cùng hai tên đệ tử đều có tu vi mang theo, Liên Tuyết cũng bị Trần Mặc mang theo tiến lên, bất quá một lát liền đi tới trên bậc thang. Một chỗ trong cung điện, cái này bên trong là Thuần Dương Tử tẩm cung, bất quá Thuần Dương Tử cho tới bây giờ không có ở cái này ở đây qua, vẫn luôn tại hậu sơn tu hành. Trong cung điện đầy đủ mọi thứ, Trần Mặc đã để Liên Tuyết đi nghỉ ngơi. 4 tháng 3 năm 10 ngày, nàng cuối cùng bất quá là phàm nhân mà thôi, đã rất dã rời. Mà lại, chuyện kế tiếp hay là đừng để nàng nhìn thấy tốt, bởi vì khả năng này có chút tàn nhẫn. Mặc dù sớm muộn sẽ tiếp xúc những này, nhưng là Trần Mặc muốn để nàng hiện tại phần này thuần chân, lại nhiều giữ lại một đoạn thời gian, chí ít không phải hiện tại. Hai tên Thuần Dương Thánh Địa đệ tử tại đưa bọn hắn đến cung điện về sau, liền cáo từ rời đi, bọn hắn còn có cửa muốn thủ, cũng không thể rời đi quá lâu. Thuần Dương Tử không có để Trần Mặc đợi bao lâu, Liên Tuyết mới vừa bận tại thiền điện nằm xuống không đến một khắc đồng hồ, Thuần Dương Tử liền xuất hiện tại trong cung điện. Đồng thời, hắn cũng không phải là một người đến đây, tại nó bên cạnh còn lơ lửng một bóng người. Bất quá đạo nhân ảnh này trên thân, lúc này đã trải rộng các loại thương thế, ngất đi. Thuần Dương Tử đem nó hướng trên mặt đất ném một cái, mãnh liệt đau đớn để nó thanh tỉnh lại. Đầu tiên là mê mang nhìn thoáng qua bốn phía về sau, liền cố nén đau đớn quỳ gối Thuần Dương Tử trước người, đầu lâu không ngừng đập xuống đất. Đông, đông, đông. Lao tổ tha mạng a. Lao tổ, ta lúc ấy là vừa bật đột phá thần tiểu cảnh, quá mức hưng phấn, quên đi thánh địa quy bảo, lúc này mới nhất thời hồ đồ a. lao tổ. Đông, đông, đông. Thuần Dương Tử tiện tay vung lên, một đạo linh quang bay ra, mới vừa rồi còn đang gào kêu Vương Sướng Mặc cho nó làm sao gầm rú, cũng không phát ra thanh âm nào. Thuần Dương Tử sắc mặt cũng không khá lắm. Đột phá thần tiêu cảnh, tâm tình quá mức, sau đó tại phàm trần đại khai sát giới, thậm chí còn cuồng vọng lưu lại tông môn của mình danh tự các loại chính mình sở tại. Loại này đệ tử, Thuần Dương Thánh Địa khinh thường có chi. Nếu như ngươi một ngày kia đột phá chu thiên cảnh, có phải là liền muốn đem toàn bộ quốc gia bình dân đều giết đến vì ngươi trợ hứng? Thuần Dương Tử có chút may mắn Trần Mặc đến Thuần Dương Thánh Địa, đồng thời để hắn biết được việc này. Bằng không, đợi đến cái này tạp toái náo ra thiên đại động tĩnh, bốn phía bại hoại Thuần Dương Thánh Địa thanh danh thời điểm, còn không biết như thế nào vãn hồi. Dù sao, Thuần Dương Thánh Địa mỗi qua 10 năm, liền sẽ chiêu thu đệ tử, thanh danh bị bại phôi, ai còn đến Thuần Dương Thánh Địa? Đồng thời bọn hắn người tu luyện vốn là dựa vào phàm trần, hàng năm đều có thể từ phàm trần toát ra người tu luyện đến gia nhập bọn hắn, có thể nói, phàm trần chính là những tông môn này bổ sung máu mới địa phương. Vương Sướng loại hành vi này, không khác tự hủy căn cơ. Như thế làm việc, cùng lúc trước những cái kia bị cấm kỵ khống chế con lửa chọc sao mà tương tự. Thuần Dương Tử bình phục một chút tự thân cảm xúc. Trần Mặc tiểu tử, hắn liền giao cho ngươi Mặc cho người xử trí. Dứt lời, Thuần Dương Tử liền tiêu tán ngay tại chỗ, hắn hiện tại nhưng không có mặt mũi lại đợi tại Trần Mặc trước mắt, trước đó hắn thẩm vấn qua Vương Sướng. Những năm này hắn làm sự tình cũng không chỉ phiêu tuyết thành kia một kiện. Tu luyện hơn 300 năm, chết tại nó trên tay phàm nhân chí ít có 1 triệu, quả thực là nghiệp chướng nặng nề. Trần Mặc đối Thuần Dương Tử tiêu tán địa phương chắp tay, lập tức ánh mắt có chút băng lãnh nhìn qua Vương Sướng. Sau đó, liền để ngươi hối hận đi đến thế này. Sau 3 canh giờ, Trần Mặc đánh thức ngay tại ngủ say Liên Tuyết, đối Thuần Dương Thánh Địa Sơn môn chắp tay sau liền triệu hồi ra Cân Đấu Vân, hướng Trần Thị địa phương mà đi. Vừa rồi 3 canh giờ bên trong, Trần Mặc đem nó kiếp trước châu nghe nói cùng thấy qua tất cả cực hình toàn bộ dùng tại Vương Sướng trên thân. Cuối cùng liền ngay cả hắn sắp tiêu tán linh hồn cũng bị Trần Mặc dùng hỗn độn cối xay cho nghiền thành hư vô, ngay cả đời sau đều không có. Loại cặn bã này, không xứng có đời sau. Cân Đầu Vân bên trên, Trần Mặc xuất ra đưa tin lệnh bài, nhàn nhạt lên tiếng. Đại đương, mối thủ của ngươi, ta giúp ngươi báo. Chương 176, Trần Mặc đặc thù đam mê chương 176, Trần Mặc đặc thù đam mê xa xôi phiêu tuyết thành bên trong, lão phụ nhân ngồi tại phủ thành chủ một chỗ phủ đệ ghế mây phía trên. Bởi vì Trần Mặc yêu cầu, mùa hè không dám thất lễ lão phụ nhân, dứt khoát đem nó tiếp vào phủ thành chủ ở lại, đồng thời nhận nàng làm mẹ nuôi. Còn dạy nàng một chút dưỡng sinh công pháp. Những công pháp này mặc dù đối với chiến đấu không có tác dụng quá lớn, nhưng là dùng để kéo dài tuổi thọ, lại là vô cùng tốt. Lão phụ nhân trong tay nắm thật chặt một khối lệnh bài, chính là Trần Mặc cho nàng đưa tin lệnh bài. Bởi vì Trần Mặc nói qua, báo thủ về sau sẽ dùng cái này cho nàng truyền âm, nàng biết thời gian này khả năng có hơi lâu, nhưng là lệnh bài cho dù là tại nàng ngủ say thời điểm cũng thật chặt bị nàng nắm ở trong tay. Liên sợ Trần Mặc cho nàng truyền âm thời điểm nàng không nghe thấy, bỏ lỡ đại thủ được báo tin tức. 10 ngày thời gian trôi qua, nhưng lão phụ nhân cũng không có chút nào nhục trí, bởi vì nàng biết cũng không có nhanh như vậy. Huống hồ hơn 10 năm đều chờ thêm đến, huống chi là chỉ là 10 ngày. Nàng đã làm tốt chờ đợi mấy tháng thậm chí 1 năm, thời gian 2 năm, nàng tin tưởng ân công nhất định sẽ nói đến làm được, nhất định sẽ. Đây là cùng Trần Mặc ở chung 1 tháng qua đối Trần Mặc tạo dựng lên tự tin. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ nó lệnh bài trong tay bên trong truyền ra, mặc dù bình thản, lại làm cho lão phụ nhân nháy mắt ngốc trệ. Đại đương, mối thủ của ngươi, ta cho ngươi báo. Thanh âm này là ân công, không sai, vẹn vẹn 10 ngày. Ân công liền đem mối thủ của ta cho báo rồi. Lão phụ nhân thậm chí có chút hoài nghi lên chuyện này tính chân thực bắt đầu. Nhưng là đối với Trần Mặc hiểu rõ, nàng biết Trần Mặc không có khả năng nói với nàng loại này ngây thơ lời nói tới dỗ dành nàng. Nói như vậy, mối thủ của nàng chết đi người nhà thủ, rốt cuộc báo rồi. Lão phụ nhân cho dù là đối mặt tử vong đều không có chạy xuống một giọt nước mắt, lựa chọn thản nhiên đối mặt, nhưng là giờ phút này lại là nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Bắt đầu hay là rất nhỏ nước nở, đến đằng sau liền biến thành nghỉ tư ngọn nguồn bên trong gào thét. Ngoài phòng, mùa hè vốn là muốn đến xem lão phụ nhân trôi qua thế nào, nhưng là vừa đến liền nghe tới Trần Mặc truyền âm, lại không lâu liền truyền đến lão phụ nhân tiếng khóc. Mùa hè lắc đầu, thở dài một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết, lúc này hắn hay là không nên xuất hiện tốt, đại thù được báo, hay là khóc lên tương đối tốt. Lão phụ nhân này, hắn mẹ nuôi, là một cái phi thường kiên cường người, có thể làm cho nàng khóc thành cái dạng này, chắc hẳn cũng chỉ có người nhà đi. Trần Mặc truyền âm qua đi liền đem đưa tin lệnh bài thu vào, tăng thêm tốc độ hướng Trần Thị Phương hướng chạy tới. Sau đó về đến gia tộc thu xếp tốt Liên Tuyết, liền đột phá thần du cảnh, đi kia chờ mong đã lâu vị diện chiến trường. Chỉ là không biết mấy tháng này bên trong đại lục thế cục như thế nào rồi. Trước đó Trần Mặc ngược lại là quên điểm này, bất quá từ Thuần Dương Tử còn tại Thuần Dương Thánh Địa đến xem, nên là không có chuyện gì. Mà lại coi như xảy ra chuyện, Thuần Dương Tử đã sớm tại trước đó nói với mình. Trần Mặc đang đuổi trên đường trở về, cũng móc ra thần thức quét mắt phía dưới thành trì bên trong có hay không cấm kỵ khí tức. Mặc dù cấm kỵ khí tức có ngăn cách thần thức tác dụng, nhưng vừa vặn là như thế này, chỉ cần phát giác được thần thức không cách nào cảm giác địa phương, liền chứng minh kia bên trong có cấm kỵ tồn tại. Từ Phiêu Tuyết Thành đi hướng Thuần Dương Thánh Địa cư trên đường Trần Mặc cũng là như thế một đường cảm giác mà tới. Chỉ là mặc kệ là từ Phiêu Tuyết Thành đến Thuần Dương Thánh Địa, hay là hiện tại đổi phương hướng về Trần Thị, Trần Mặc đều không có phát giác một tơ một hào cấm kỵ khí tức. Tựa hồ trước đó Trần Mặc lo lắng cấm kỵ hoang loạn cũng đã kết thúc. Toàn bộ Đông Hoang Thần Châu, tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng cụ thể như thế nào, hay là cần về đến gia tộc hỏi rõ ràng mới có thể biết được. Lại là 8 ngày quá khứ, Trần Mặc trở lại Trần Thị chỗ quân tà trong cổ thành. Nhìn xem chung quanh quen thuộc công trình kiến trúc, còn có một số quen thuộc lại gọi không nổi danh chữ gương mặt. Trần Mặc nhịn không được tham lam hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Hay là cảm giác về nhà tốt." Liên Tuyết tại Trần Mặc bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá phía dưới cảnh sát. "Cái này bên trong chính là công tử quê hương sao? Thật là hùng vĩ kiến trúc, thật nhiều biết bày tiên nhân. Nguyên lai công tử quê hương, cư nhiên như thế cường đại." Trần Mặc quay đầu, cười nhạt một tiếng. "Liên Tuyết, đi, ta dẫn ngươi đi thấy hai người." Trần Lê Mặc cùng Trần Mặc Lê kia hai cái hồ nữ, cũng đã nhanh đột phá thần kiểu đi. Còn có cái kia có thể tăng lên các nàng thiên phú tu luyện thanh khưu thánh diễn quyết, bây giờ lại đem thiên phú của bọn hắn tăng lên tới loại trình độ nào? Còn có, Liên Tuyết nha đầu này, lại sẽ là mấy sao thiên phú? Mặc dù mới rời khỏi thời gian 3 tháng, Trần Mặc lại tựa như hồi lâu chưa từng trở về, tràn ngập hưng phấn. Dọc đường Trần Thị con cháu tại nhìn thấy Trần Mặc về sau nhao nhao dừng thân hình, cung kính đối Trần Mặc chắp tay, trong miệng hô: "Gặp qua Trần Mặc thần tử." Trần Mặc đối với những người này chỉ là mỉm cười gật đầu. Thấy Liên Tuyết một trận tắt lưỡi, công tử là thần tử. Mặc dù Liên Tuyết không biết thần tử đến cùng là cái gì, nhưng là từ thái độ của những người này đến xem, nhất định là phi thường cao địa vị. Nghĩ đến cái này bên trong, Liên Tuyết liền không nhịn được một trận tự hào, liền tựa như những người này là đang gọi nàng. Mà khi những này Trần Thị con cháu nhìn thấy Liên Tuyết thời điểm, cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn hắn biết, Trần Mặc trước đó cũng từ Long tộc mang về hai cái hồ nữ, hiện tại lại mang cái phàm nhân trở về, mà lại ba cái này đều là tướng mạo tuyệt hảo. Như thế nhìn tới, những người này tựa như nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nhao nhao xuất ra đưa tin lệnh bài cho mình hảo hữu đưa tin bắt đầu. "Uy, Trần Sơn Đông, ta nói với ngươi cái sự tình, ngươi biết không? Ta phát hiện Trần Mặc thần tử có một cái đam mê." "Đúng, đúng, chính là như vậy, ngươi tuyệt đối không được cùng những người khác nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi." Bên kia, Trần Sơn Đông một mặt hưng phấn, nhịn không được xuất ra đưa tin lệnh bái cho quyền mình huynh đệ tốt nhất. "Uy, là Trần núi Tây sao? Ta nói với ngươi cái sự tình." "A, đúng đúng đúng, chính là như vậy, Trần Mặc thần tử. Ghi nhớ, ngươi tuyệt đối không được nói cho những người khác, ta chỉ nói cho một mình ngươi." Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Trần Mặc còn không có trở lại Tử Dương cư, hắn đặc thù đam mê liền tại Trần Thị truyền khắp. Đến mức Trần Mặc về sau trên đường đụng phải những cái kia Trần Thị con cháu đều một mặt kỳ quái nhìn xem Trần Mặc. Cái này khiến Trần Mặc có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là thế nào rồi? Tử Dương cư. Trần Mặc duỗi cái lưng mệt mỏi, đối bên cạnh Liên Tuyết nói: "Đến, ta giới thiệu hai người cho ngươi nhận biết." "Ừm," nghiêm chỉnh mà nói, "không phải người, dù sao các ngươi về sau liền cùng một chỗ tu luyện, có phải là người đều chấp nhận đi?" Liên Tuyết mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi: "Không phải người người, còn muốn cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện, có ý tứ gì?" Thẳng đến khi Trần Mặc đưa nàng đưa đến một chỗ cung điện về sau, nàng mới rốt cục minh bạch Trần Mặc lời nói mới rồi rốt cuộc là ý gì. Hai hồ ly, nuôi cáo, toàn thân còn tràn ngập mị hoặc khí tức, cái này không phải liền là trong truyền thuyết hồ ly tinh sao? "Công tử, thế mà nuôi hai con hồ ly tinh." Liên Tuyết chấn kinh. Chương 177, bị ngạn cảnh chương 177, bị ngạn cảnh Liên Tuyết vốn cho rằng công tử là một cái người đứng đắn, nhưng là không nghĩ tới thế mà ở nhà nuôi hai con hồ ly tinh. Bất quá Liên Tuyết tựa như nghĩ đến cái gì, có chút cảnh giác nhìn xem các nàng. Trần Lê Mặc hai nữ nguyên bản đang tu luyện, nhìn thấy Trần Mặc thế mà trở về, nhao nhao kinh hỉ nói: "Công tử, ngươi trở về à nha?" Hai nữ bởi vì tu vi đề cao, vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm tinh xảo, liền liền thân tài cũng có hai lần phát dục xu thế. Bất quá Trần Lê Mặc tái phát dục một chút vẫn được, nhưng là Trần Mặc lên nếu như tái phát dục, về sau nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng về sau đối địch. Lúc đầu nghiêng người liền có thể tránh thoát công kích, kết quả bởi vì ý chí quá rộng lớn, bị người cho công kích đến lúc đó khóc cũng không biết tìm ai khóc đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Mặc quyết định chờ sau này nhất định phải cùng nàng nói một câu chuyện này. Trần Mặc phát hiện, Trần Lê Mặc đã là thần kiều cảnh, mà Trần Mặc Lê hay là biết điều cảnh chín tầng, bất quá cũng tại đột phá biên giới. Như thế tiến cảnh, coi như không tệ. Bất quá hai nữ kinh hỉ qua đi lại phát hiện Trần Mặc bên người có cái xa lạ phàm nhân nữ tử, có chút hiếu kỳ. Trần Mặc cười nhạt một tiếng, chỉ Liên Tuyết: "Đây là các ngươi mới đồng bạn, Liên Tuyết, về sau nàng liền cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện, Liên Tuyết còn chưa có bắt đầu tu luyện, các ngươi cũng không thể khi dễ người ta." Hai nữ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Trần Mặc Lê hỉ hỉ cười một tiếng: "Liên Tuyết muội muội, ngươi tốt." Trần Mặc Lê tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, rốt cục đến một cái so với nàng tuổi tác tiểu nhân, nàng cũng có thể làm người khác tỉ tỉ. Trần Mặc quay đầu, đối Liên Tuyết cười cười: "Liên Tuyết, ngươi trước cùng với các nàng làm quen một chút, ta đi trước thấy phụ thân ta, đợi chút nữa dẫn ngươi đi khảo thí thiên phú, về sau ta liền là ngươi lựa chọn công pháp, dạy ngươi tu luyện." Liên Tuyết nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu. Trần Mặc nhìn thoáng qua đã cùng Trần Mặc Lê trò chuyện Liên Tuyết, hài lòng nhẹ gật đầu. Rời đi cung điện về sau, Trần Mặc đi tới Trần Tử Dương trong phòng. Trên thực tế Trần Tử Dương tại Trần Mặc trở lại quân tà cổ thành thời điểm cũng đã biết hắn trở về, chỉ bất quá cũng không có hiện thân mà thôi. Trong phòng, Trần Mặc đối Trần Tử Dương chắp tay: "Phụ thân." Trần Tử Dương chỉ một bên bồ đoàn, ra hiệu Trần Mặc ngồi xuống nói. Trần Mặc cũng không cùng cha mình khách khí, tùy ý chắp tay sau liền tùy tiện ngồi xuống, đồng thời còn vì mình rót một chén trà. Trần Tử Dương nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong tràn ngập cảm thán. Hắn đã phát giác Trần Mặc đã vượt qua Hồng Trần lịch luyện, loại tốc độ này để hắn có chút giật mình. Lúc trước hắn cũng tốn hao thời gian 4 tháng mới thành công vượt qua Hồng Trần lịch luyện, mà Trần Mặc cứ trừ thời gian đi đường, tính toán đâu ra đấy cũng không đến gần 2 tháng. Vẹn vẹn 2 tháng liền vượt qua Hồng Trần lịch luyện, không hổ là ta Trần Tử Dương nhi tử. Bất quá khi hắn cẩn thận điều tra Trần Mặc tu vi thời điểm, lại phát hiện Trần Mặc giống như không ở vào khổ hải cảnh bên trong, nhưng lại chưa tới thần du cảnh. Chẳng lẽ nói, Mặc Nhi, chuyến này có gì cảm ngộ? Trần Mặc đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, phàm trần nỗi khổ, đích xác có thể làm cho người trưởng thành, khó khăn nhất là trong đó lựa chọn của mình, nhưng là cũng may, cuối cùng là ta chọn đúng. Trần Tử Dương nhẹ gật đầu, hồng trần lịch luyện đều có các lĩnh ngộ, phàm trần, đích thật là cái tôi luyện người nơi tốt. Tu vi của ngươi, có cảm giác hay không đến dị dạng? Trần Tử Dương hình như có vô tình nói. Trần Mặc nghe vậy, vội vàng nói, phụ thân, ta đang nghĩ nói với ngươi chuyện này, ta tại Phiêu Tuyết Thành lấy văn nhập đạo, trở thành nho đạo người tu luyện. Lúc ấy cũng là ra ngoài hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hạo nhiên chính khí là cái dạng gì, nhưng là không nghĩ tới, tại ta vượt qua hồng trần lịch luyện thời điểm, nho đạo tu luyện được hạo nhiên chính khí, thế mà cùng khổ hải của ta dung hợp. Mà tu vi của ta cũng không biết bị đẩy lên cảnh giới cỡ nào, ở vào bể khổ phía trên, thần du phía dưới cảnh giới, tựa hồ đây là một cái bị người quên lãng cảnh giới. Nói, Trần Mặc vận chuyển linh lực, trên tay ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn linh lực. Bất quá lúc này hỗn độn linh lực ở trong lại tràn ngập bể khổ chi lực cùng hạo nhiên chính khí, uy lực càng sâu. Chính là cái này kim sắc, chính là hạo nhiên chính khí, bây giờ đã cùng ta linh lực dung hợp, mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, đây là một loại tốt dung hợp. Thực lực của ta cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Trần Tử Dương dò xét một chút Trần Mặc linh lực, nói thầm một tiếng quả nhiên, đồng thời hắn tâm bên trong cũng tại cười khổ. Hắn lúc đó, vì truy cầu cảnh giới này có thể nói là có chút cử chỉ điên rồ, nhưng là thẳng đến cuối cùng, cũng bất quá là sở đến cánh cửa mà thôi. Mà Trần Mặc, thế mà mơ mơ hồ hồ liền đã tới, Trần Tử Dương thực tế là không biết nói cái gì cho phải. Hạo nhiên chính khí cùng bể khổ dung hợp còn đi. Cư nhiên như thế đơn giản liền đăng lâm cảnh giới này, Trần Tử Dương không biết nên nói cái gì. Ngươi liền thỏa mãn đi, ngươi cũng đã biết đây là cảnh giới gì. Trần Mặc nghe vậy có chút hiếu kỳ. Cảnh giới gì? Trần Tử Dương nghiêm mặt nói. Cảnh giới này cùng nhiều thần kiều đồng dạng, đều là hiếm có cảnh giới, người bình thường không thể dòm ngó huyền diệu chi cảnh. Nhưng là cảnh giới này lại so nhiều thần kiều càng thêm thần dị, đây là bị ngạn cảnh. Bể khổ phía trên mới là bị ngạn. Có thể đăng lâm cảnh giới này, một cái đại lục 1 triệu năm thậm chí 10 triệu năm cũng không nhất định có một cái. Trần Mặc nghe vậy có chút ngượng ngực. Mặc dù biết cảnh giới này lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Một cái đại lục, 1 triệu năm thậm chí 10 triệu năm cũng không nhất định có một người có thể đạt tới. Khủng bố như vậy. Bị ngạn cảnh. Trần Mặc như có điều suy nghĩ, đống nhiên nói: "Kia phụ thân, ngươi đạt tới sao?" Lời này vừa nói ra, Trần Tử Dương có chút xấu hổ, bất quá làm phụ thân, còn bảo trì cuối cùng một điểm nghiêm túc, thẳng hắn một cái. Khụ khụ, kém chút, khó khăn lắm sở đến cánh cửa. Trần Mặc giật mình. Nói như vậy, phụ thân cũng không có đạt tới rồi. Như thế xem xét, cảnh giới này đích xác lợi hại. Trần Tử Dương là 10 đại thần thể bên trong xếp hạng thứ 5 hư không thần thể, ngay cả hắn đều không thể đạt tới, đăng lâm cảnh giới này độ khó có thể thấy được chút ít. Trần Tử Dương nghe vậy khỏe miệng nhịn không được co lại. Cái gì gọi là ngay cả ta cũng không có đạt tới, cảnh giới này liền phi thường lợi hại. Chẳng lẽ nói, ta đạt tới cảnh giới này, nó liền không lợi hại rồi. Trần Tử Dương phát hiện, tiểu tử này ra ngoài mấy tháng trở về, càng ngày càng không biết nói chuyện. Hiện tại còn nhỏ, về sau lớn lên còn phải rồi. Trần Tử Dương phảng phất đã thấy hắn tương lai bị Trần Mặc các loại ép buộc dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được cười trộm một tiếng. Bất quá nghĩ đến chính sự, Trần Mặc lại nghiêm mặt nói: "Phụ thân, mấy tháng này, Đông Hoang Thần Châu cùng Trung Ương Thần Châu thế cục như thế nào rồi?" Trần Tử Dương cũng lấy lại tinh thần đến, thản nhiên nói: "Có thể như thế nào? Tại một tháng trước đó, lão tổ cùng đi với ta một chuyến Trung Ương Thần Châu, đem những lao gia hỏa kia đánh cho một trận về sau, bọn hắn liền trung thực. Nói cho cùng, những lao gia hỏa này đều là chút đồ hèn nhát mà thôi, không coi là gì." Chân chính để ta cùng lão tổ lo lắng chính là những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện cấm kỵ, mà ta cùng lão tổ sở dĩ không có diệt trừ bọn hắn, cũng là vì về sau đối phó cấm kỵ thời điểm bọn hắn cũng có thể ra một phần lực. Trần Tử Dương lời nói mặc dù bình thản, nhưng là Trần Mặc lại là từ trong đó nghe tới đắc ý. Trần Mặc lắc đầu, cái này nhất định cảm giác ta bị sai. Bất quá Trần Tử Dương lời nói vẫn là để Trần Mặc có chút chấn kinh. Phụ thân cùng lão tổ hai người đi Trung Ương Thần Châu một chuyến, đem những lao gia hỏa kia đánh cho một trận, bọn hắn liền trung thực rồi. Nghe nhẹ nhõm, nhưng phải biết những lao gia hỏa kia, nhưng toàn bộ đều là đế tôn cảnh đại năng. Bất quá cấm kỵ, đích thật là vấn đề khó khăn lớn nhất. Chương 178, khảo thí bia đá, ta lại nổ. Chương 178, khảo thí bia đá, ta lại nổ. Trần Tử Dương vụng trộm thiết một chút Trần Mặc, thấy Trần Mặc có chút chấn kinh, nhịn không được có chút đắc ý. Tiểu tử ngươi, mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào, cha ngươi hay là cha ngươi. Trần Mặc trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: "Phụ thân, trên thực tế ta trên đường trở về cũng đang chăm chú cấm kỵ, chỉ bất quá ta ngay cả một con đều không có phát hiện, toàn bộ Đông Hoang Thần Châu giống như đã không có cấm kỵ." Trần Tử Dương nghe vậy nhẹ gật đầu. Đích xác, cấm kỵ tại một tháng trước đó còn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng là hiện tại đã hơn nửa tháng chưa từng xuất hiện. Cũng không biết những này quỷ dị ra hỏa đang đánh tính toán gì. Đúng, ngươi mang về cái kia phàm nhân nữ tử, ngươi dự định dạy nàng tu luyện sao? Trần Mặc nhẹ gật đầu. Nàng là ta tại Phiêu Tuyết Thành mang về, tính bền dẻo rất tốt, nếu như thiên phú còn có thể, hẳn là sẽ có một phen thành tựu. Trần Tử Dương cũng không thèm để ý, mà là khoát tay áo. Những này chính ngươi an bài, không muốn chậm trễ tự thân tu luyện liền có thể. Trần Mặc lắc đầu. Chậm trễ tu luyện là chắc chắn sẽ không chậm trễ tu luyện, bất quá tại thu xếp tốt nàng về sau liền đột phá thần du cảnh, đi vị diện chiến trường. Trần Tử Dương nhẹ gật đầu. Đi thôi, bây giờ thực lực của ngươi tại vị diện trong chiến trường cũng có thể đứng vững gót chân, không hơn 10.000 sự tình không thể chủ quan, muốn bảo vệ tốt chính mình. Trần Mặc nghe vậy có chút cảm động, nặng nề gật đầu. Ta biết. Bất quá Trần Mặc lại nghĩ tới đến, Trần Tử Dương bây giờ cũng bất quá hơn 500 tuổi, chẳng phải là nói, hiện tại phải Trần Tử Dương còn có thể tiến vào vị diện chiến trường. Mà Trần Tử Dương, lúc trước lại là mấy tuổi đăng đỉnh thiên tiêu bảng. Nếu không phải rời đi vị diện chiến trường, thiên tiêu bảng phía trên xếp hạng liền sẽ tiêu tán, Trần Mặc thật đúng là không biết làm sao cầm tên thứ nhất này. Nhìn xem phụ thân của mình, Trần Mặc cảm thán một tiếng. Hư không thần thể, không hổ là hư không thần thể. Kia phụ thân, ta trước mang Liên Tuyết đi khảo thí thiên phú. Trần Tử Dương nhẹ gật đầu. Đi thôi. Trong cung điện, Liên Tuyết tại trải qua tiếp xúc ngắn ngủi về sau, phát hiện Trần Lê Mặc hai nữ cùng nàng trong tưởng tượng không giống. Mà khi nàng nghe tới hai nữ tao ngộ về sau, nhịn không được có chút cảm minh. Các nàng là bị gia tộc ném cho Long tộc, mà nàng lại là đã không có người nhà, lưu lạc đầu đường. Loại này tao ngộ, sao mà tương tự? Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là hai hồ một người rất nhanh liền chơi tại một khối, dần dần quen thuộc lên, đã tại lấy tỷ muội tương xứng. Trần Mặc trở lại trong cung điện lúc, các nàng ngay tại chơi đấu địa chủ. Nương tựa theo trước tiếp xúc ưu thế, Liên Tuyết trên mặt đã dán đầy tờ giấy, cao mày. Trần Mặc thấy thế, cười nhạt một tiếng. Xem ra chung đụng được cũng không tệ lắm. Trước tới, đợi chút nữa lại chơi, ta mang Liên Tuyết đi khảo thí thiên phú, vừa bạn, hai người các ngươi cũng đi kiểm tra một chút, nhìn xem thiên phú tăng lên tới mấy sao. Ba nữ nghe vậy, vội vàng đứng dậy, chạy chậm đến Trần Mặc trước mặt. Bất quá Trần Mặc lê ý chí quá mức rộng lớn, thấy Trần Mặc có chút chóng đầu. Tốt tốt, đi theo ta đi. Trần Mặc vội vàng đi ra ngoài điện. Trần Mặc lê thấy thế, thẻ lưỡi. Không chung. Ba nữ đi theo sau Trần Mặc, lặng lặng đứng thẳng. Khảo thí thiên phú đương nhiên phải đi lang gia thánh điện, vừa bận về sau Liên Tuyết khảo thí xong tìm lão tổ đòi hỏi công pháp. Một khắc đồng hồ sau, lang gia thánh điện bên ngoài, Trần Mặc nhô ra lệnh bài, phóng xuất ra linh lực đem ba nữ bao ở trong đó, an toàn tiến vào thánh điện phạm vi bên trong. Đặt lên cầu thang, nhìn xem nhẹ nhàng trôi nổi khảo thí thần thạch cùng khảo thí bia đá, Trần Mặc nhịn không được có chút thổn thức. Một năm trước đó, hắn đã từng tại cái này bên trong khảo thí thiên phú, nhưng là hiện tại, hắn lập tức chính là thần du cảnh cường giả. Lê Mực, Mực Lê, các ngươi tới trước. Hai nữ nghe vậy, nhu thuận tiến lên. Trần Lê Mặc đem khảo thí thần thạch đặt ở mi tâm phía trên, chỉ thấy khảo thí trên tấm bia đá có sáng một đường bay thẳng, đến đại biểu bát tinh cao độ mới chậm rãi giảm tốc, cuối cùng dừng lại tại bát tinh cùng 9 sao ở giữa, đại khái một cao độ. Mà cái này cũng chưa hết, một con tuấn mỹ thiên hồ từ Trần Lê Mặc trong thân thể bay ra, như là thiên thú. Trần Mặc thấy thế, có chút giật mình. Đây là thánh thể. Thank you thánh diễn quyết còn có thể để nhân sinh thành thánh thể không thành. Trần Mặc rất vững tin, trước đó Trần Lê Mặc khảo nghiệm thời điểm nhưng không có dị tượng. Để ấn chứng ý nghĩ trong lòng, Trần Mặc đối Trần Mặc Lê vẫy vẫy tay. Nhanh, ngươi cũng tới. Trần Mặc Lê từ Trần Lê Mặc trong tay tiếp nhận khảo thí thần thạch, đặt ở mình mi tâm phía trên. Đại biểu thiên phú cổ sáng một đường kéo lên, cuối cùng cũng dừng lại tại bát tinh phía trên 9 sao phía dưới cao độ, nhưng là so Trần Lê Mặc trước đó muốn thấp một chút. Bất quá Trần Mặc Lê đỉnh đầu bên trong, cũng xông ra một con cùng Trần Lê Mặc giống nhau như lúc thiên hồ, tại không trung xoay tròn, dị thường tuấn mỹ. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được cười to lên. Tốt. Nghĩ không ra Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết lại có này công năng. Lê Mực, Mực Lê, chúc mừng các ngươi cũng có được thánh thể. Hai nữ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức kích động ôm ở cùng một chỗ. Thánh thể. Đây là trước đó các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới, bây giờ các nàng cũng có thánh thể. Mà hết thể này đều là Trần Mặc cho các nàng mang tới. Dù là các nàng cùng Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết phù hợp vô song, nhưng nếu như không có Trần Mặc trợ giúp, khả năng các nàng hiện tại hay là trong lòng cốc một cái khai mạch cảnh tiểu yêu tinh. Công tử, cảm ơn ngươi. Hai nữ cùng nhau hạ thấp người. Trần Mặc khoát tay áo, trong mắt cũng sắp thái vui mừng tràn ra. Nói không chừng, các nàng hai nữ về sau còn có thể trở thành một đời cường giả, bảo hộ Trần thị. Đây là phản tổ. Một đạo có chút không quá xác định thanh âm từ một bên vang lên. Trần Mặc đội vàng quay đầu, chỉ thấy Trần Vô Đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ, xem ra đã có một đoạn thời gian. Lão tổ, ngài làm sao tới rồi? Cái gì là phản tổ? Trần Vô Đạo dò xét một chút Trần Lê Mặc hai nữ, nhẹ gật đầu. Sẽ không sai, chính là phản tổ. Khi một cái hồ tộc người tu luyện cùng Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết vô song phù hợp thời điểm sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Mà hồ tộc tổ tiên là chín đuôi tiên hồ, nếu như các nàng một mực tu luyện, nói không chừng có thể lộ sắc thành chín đuôi tiên hồ. Trước đó Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết có thể tăng lên bọn hắn thiên phú thời điểm ta liền nên nghĩ tới, bất quá, hiện tại cũng không muộn. Trần Vô Đạo quay đầu, đối Trần Mặc tán thán nói: "Tiểu tử ngươi, vận khí thật đúng là tốt, thế mà cho ta Trần thị mặc hai cái thiên tiêu trở về, không sai." Trần Mặc nghe vậy, nhìn không được gãi gãi đầu. Lúc trước ngài cũng không phải nói như vậy, là ai để ta không muốn chậm trễ tu luyện? Chẳng qua nếu như các nàng về sau thật sự có thể tu luyện thành chín đuôi tiên hồ, vậy hắn cũng không có nỗi lo về sau. Trần Lê Mặc hai nữ cùng Liên Tuyết thấy Trần Mặc gọi thanh niên tóc trắng này lao tổ, cũng đi theo không người, bất quá có vẻ hơi câu nệ. Trần Lê Mặc hai nữ nghe tới Trần Vô Đạo tán dương các nàng, có chút xấu hổ, nhưng là càng nhiều, lại là kinh hỉ. Trong truyền thuyết chín đuôi tiên hồ, chúng ta thật sự có thể thuế biến sao? Chín đuôi tiên hồ, truyền thuyết có thể so sánh 10 đại thần thể tồn tại. Trần Mặc cầm qua khảo thí thần thạch, đưa cho Liên Tuyết. "Cầm, ngươi cũng thử một chút, nhìn xem là cái gì thiên phú." Liên Tuyết có chút khẩn trương. Trước đó Trần Lê Mặc hai nữ khảo thí ra dị tượng để nàng có chút chấn kinh, sợ mình thiên phú quá kém, để công tử không cao hứng, bất quá có một số việc, chung quy là muốn đối mặt. Liên Tuyết chính liêu chính kiểm sắc, tiếp nhận khảo thí thần thạch, đem nó đặt ở mi tâm phía trên. Trần Vô Đạo nhiều hứng thú ở một bên nhìn xem. Hắn muốn nhìn một chút, Trần Mặc ánh mắt có phải là mỗi lần đều tốt như vậy, tùy tiện mang về nhà một người đều là thiên kiêu yêu nghiệt. Trần Mặc cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, thiên phú không cần quá cao, chỉ cần ngũ tinh, nương tựa theo nàng tính bền dẻo, Liên Tuyết liền có thể có được một phen thành tựu. Bất quá khi khảo thí thần thạch đặt ở Liên Tuyết mi tâm phía trên về sau, lại là không phản ứng chút nào. Liên Tuyết thấy thế, có chút thất lạc, liền muốn đem khảo thí thần thạch bung ra. Đây là không có thiên phú tu luyện sao? Trần Mặc cũng là hơi nghi hoặc một chút, cái này không nên nha. Coi như thiên phú lại nát, dù là không đến một sao, trung bi là sẽ sáng một chút, đây là tình huống như thế nào? Trần Vô Đạo thấy thế thở dài một hơi, còn tốt, không phải mỗi một cái đều là thiên tiêu, vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy đại biểu thiên phú khảo thí bia đá đột nhiên phát sáng lên, một đạo kim sắc quang mang một đường bay thẳng, vẹn vẹn nháy mắt liền đăng đỉnh. Nhưng dù vậy, kim sắc quang mang còn đang không ngừng xông đi lên. Xoạt xoạt. Chỉ nghe một đạo bia đá vỡ vụn thanh âm, khảo thí bia đá lại một lần nổ. Chương 179, một môn ba thần thể chương 179, một môn ba thần thể bành. Tại một tiếng nổ bên trong, khảo thí bia đá biến thành từng khối đá vụn. Trần Vô Đạo tiếu dung trì trệ. Phát sinh cái gì sự tình rồi? Ta nhìn thấy cái gì? Khảo thí bia đá nổ. Khảo thí bia đá lại nổ. Hắn nhớ được, lần trước khảo thí bia đá sở dĩ nổ, hay là bởi vì Trần Mặc khảo thí xuất thân thể. Chẳng lẽ cái này phàm nhân tiểu nha đầu cũng là thân thể? Mà cũng tại lúc này, một đầu thời gian trường hà hiện hiện, trong đó có vô địch người ở trong đó gào thét, nhưng lại không cách nào nhảy ra, mà có người lại là tại thời không trường hà bên trong chơi đùa. Từ thượng du chạy đến hạ du, lại từ hạ du chạy đến thượng du, nhưng mặc kệ là những này không cách nào nhảy ra nhà vô địch, hay là ở trong đó chơi đùa người. Lúc này đều là ngẩng đầu, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, Liên Tuyết phương hướng. Mà kế thời gian trường hà xuất hiện về sau, từng mảnh mông lung không gian hiện hiện, trong đó có vạn vật sinh linh, có thiên địa linh lực. Không gian, mặc kệ là thiên địa linh lực hay là vạn vật sinh linh, đều sinh tồn ở không gian ở trong. Nó tại tất cả mọi người bên cạnh, nó ở khắp mọi nơi. Mà những dị tượng này đã xông ra lang gia thánh điện, xuất hiện tại toàn bộ quân tà cổ thành trước mặt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây là cái gì dị tượng? Vì sao như thế thần dị? Trung ương thần châu. Lúc này một chút viễn cổ đại giáo bên trong, đều có người nhìn về phía Trần Thị phương hướng. Trần Thị đây là lại xuất hiện thiên tiêu sao? Đố kỵ đồng thời, bọn hắn lại nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Bị hai người chọn toàn bộ trung ương thần châu, thực tế là mất mặt đến cực điểm. Hiện tại Trần Thị lại xuất hiện thiên tiêu, bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì đều làm không được. Chẳng lẽ lại muốn tái hiện triệu năm trước cảnh tượng sao? Triệu năm trước, Trần Quân tạm một người khiêu chiến toàn bộ đại lục, trong đó cường giả không thiếu thần thể, nhưng cho dù là những này thần thể, cũng bị Trần Quân tà chém xuống. Đến tận đây về sau, không ai dám trêu chọc Đông Hoang Thần Châu, thái cổ Trần Thị. Thẳng đến nó rời đi về sau, Trần Thị mới dần dần suy bại, chẳng lẽ năm đó chẳng cảnh lại muốn tái hiện sao? Lang gia thánh điện bên trong, Liên Tuyết lúc này đã nhắm chặt hai mắt, thân thể có chút lơ lửng, cả người bị một cái màu trắng quang kén bao khỏa. Trần Vô Đạo thân hình khẽ động, xuất hiện tại Liên Tuyết bên cạnh, miệng bên trong không thể tin nói: "Thời không thần thể, này làm sao sẽ là thời không thần thể đâu?" Nhưng là trước mắt những dị tượng này tại nói cho hắn, cái này đích xác là thời không thần thể, những dị tượng này cùng trong cổ tịch ghi lại không sai chút nào. Trần Mặc lúc này cũng có chút chấn kinh. Lúc đầu hắn mang Liên Tuyết đến khảo thí thiên phú, bất quá là muốn nhìn một chút có cái gì nàng phù hợp công pháp mà thôi. Nhưng là hiện tại, khá lắm, không kiểm tra còn tốt, một khảo thí chính là thời không thần thể. Tại 10 đại thần thể bên trong, vẹn vẹn so hắn hỗn độn thần thể hơi yếu một bậc mà thôi. So với Trần Tử Dương hư không thần thể còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Tại khảo thí thần thạch khiên động trực tiếp kích hoạt thể nội thể chất, cái này quan kén chính là tại cải tạo Liên Tuyết thể chất. Trần Tử Dương thân ảnh trống rỗng hiện, xuất hiện tại Trần Vô Đạo bên cạnh. Nhìn xem màu trắng quan kén, có chút phát thần. Trần Mặc tiểu tử này, tùy tiện mang về nhà một tiểu nha đầu, chính là thời không thần thể. Trần Tử Dương đột nhiên cảm thấy, mình hư không thần thể không thơm. Trước đó chỉ có Trần Mặc một người trong lúc lơ đãng đả kích hắn, hiện tại có phải là còn muốn tăng thêm một cái Liên Tuyết rồi? Nhìn thoáng qua Trần Mặc, Trần Tử Dương cảm thấy cái này rất có thể. Đi theo Trần Mặc tiểu tử này lâu, khẳng định sẽ bị hắn làm hư, không được, ta nhất định phải ngăn cản. Mặc Nhi, về sau Liên Tuyết tu hành, liền giao cho ta đi, vừa bạn, ta là hư không thần thể, sớm nhất lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mà bây giờ, thời gian của ta pháp tắc cũng nhanh lĩnh ngộ hoàn thành, ta nghĩ, Trần Thị bên trong có thể dạy bảo nàng tu hành, không, có so ta thích hợp hơn à? Hắn hết thể lĩnh ngộ 4 đầu pháp tắc, trong đó 3 đầu bao quát không gian pháp tắc ở bên trong, đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà đầu thứ 4, thời gian pháp tắc cũng lĩnh ngộ hơn phân nửa, tin tưởng không được bao lâu cũng có thể lĩnh ngộ thành công. Trần Mặc nghe vậy trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Đã phụ thân có ý tứ này, vừa bạn, ta cũng dự định đột phá thần du cảnh, đi vị diện chiến trường, không, có nhiều thời gian, đã như vậy, vậy liền làm phiền phụ thân. Trừ Liên Tuyết bên ngoài, còn có Trần Lê Mặc các nàng, cũng nhìn phụ thân nhiều chỉ điểm một chút. Đích xác, toàn bộ Trần Thị không có bất kỳ người nào so Trần Tử Dương càng thêm thích hợp, cho dù là Trần Vô Đạo cũng không được. Mặc dù thời không thần thể xuất hiện tại Trần Mặc ngoài ý liệu, nhưng có thể thức tỉnh thần thể, tự nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Trần Tử Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ngươi liền yên tâm đi thôi. Nghe tới Trần Mặc đáp ứng, Trần Tử Dương tâm lý vậy mà thở dài một hơi, nhìn về phía màu trắng quang kén thời điểm, có chút ý vị thâm trường. Hắn nhất định phải đem Liên Tuyết giáo thành một cái thuộc nữ, mà không phải giống như Trần Mặc, động một chút lại thích đả kích người. Mà Trần Lê Mặc hai nữ, lúc này chính một mặt ao ước nhìn xem Liên Tuyết biến thành màu trắng quang kén. Bất quá ao ước đồng thời, trong mắt của các nàng cũng tràn ngập chúc mừng thần sắc. Liên Tuyết có thể khảo thí ra 1 triệu năm khó gặp thời không thần thể, các nàng tự nhiên vì nàng cảm thấy cao hứng. Dù sao, các nàng đều là công tử người. Mà ao ước qua đi, hai nữ lại đối xem một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một cỗ hỏa diễm. Kia là đại biểu cố gắng, phấn đấu hỏa diễm. Liên Tuyết thiên phú đều mạnh như vậy, tu luyện cũng nhất định rất nhanh, các nàng cũng phải nỗ lực. Dù sao, tại sự giúp đỡ của Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết, hai người bọn họ cũng là có cơ hội lột xác thành chín đôi tiên hồ. Trần Vô Đạo nhìn thoáng qua Trần Mặc, lại liếc mắt nhìn Trần Tử Dương, còn có Trần Mặc sau lưng màu trắng quang kén cùng quang kén bên cạnh Trần Lê Mặc hai nữ. Trần Vô Đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thật sự là trời phù hộ ta Trần Thị, có các ngươi tại, ta Trần Thị có người kế tục nhà. Trần Mặc cùng Trần Tử Dương phụ tử, một cái là trong truyền thuyết chưa từng có xuất hiện qua hỗn độn thần thể, một cái là 10 đại thần thể bên trong xếp hạng thứ 5 hư không thần thể. Mà Liên Tuyết cùng Trần Lê Mặc hai nữ là Trần Mặc người, tự nhiên cũng là hắn Trần Thị người. Liên Tuyết có được 10 đại thần thể bên trong xếp hạng thứ nhì thời không thần thể, Trần Lê Mặc hai nữ mặc dù bây giờ chỉ có bắt tinh thiên phú cùng tiên hồ thánh thể, nhưng là các nàng tương lai lại là có hy vọng lột xác thành 9 đôi tiên hồ, tiền đồ vẫn như cũ bất khả hạn lượng. Có bọn họ, Trần Thị lại có ai dám xâm phạm? Trần Mặc cùng Trần Tử Dương thấy thế, đối mặt cười một tiếng. Lao tổ chờ đợi ngày này, hẳn là đợi đã lâu đi. Tại trước đó 1210,000 năm bên trong, Trần Thị bên trong cũng không ai có thể dơ lên thủ hộ gia tộc đại kỳ, chỉ có chính hắn kế tiếp theo kiêng. Thật vất vả đợi đến Trần Tử Dương xuất hiện, lại bởi vì cấm kỵ nguyên nhân, không thể không từ ẩn, mà lại trước đó Trần Tử Dương cũng còn chưa triệt để trưởng thành, hắn vẫn là không thể rời đi. Nhưng là hiện tại, Trần Thị bên trong, vẹn vẹn thần thể liền có được 3 bộ, đồng thời đều là tại 10 đại thần thể bên trong xếp hạng hàng đầu thần thể. Không chỉ như thế, còn có 2 tên có hy vọng trưởng thành là 9 đôi tiên hồ hồ nữ, lại thêm Trần Thị bây giờ bắt vương 4 thánh, đều là hiếm có thiên kiêu. Bây giờ Trần Thị, có thể nói, chỉ luận về thể chất, liền ngay cả tiên tổ Trần Quân Tà tại lúc, cũng không có hiện tại cường thịnh. Mà lúc này, Liên Tuyết thân thể cải tạo cũng sắp kết thúc, màu trắng quang kén bắt đầu dung nhập Liên Tuyết thể nội, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Liên Tuyết thân hình tại không trung chậm rãi hạ xuống, một mặt mở mịt nhìn xem xung quanh. Vừa rồi nàng đang thức tỉnh thể chất về sau liền cùng Trần Mặc trước đó, lâm vào loại kia mông lung trạng thái bên trong, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện 2 cái kẻ không quen biết? Liên Tuyết nhìn thấy Trần Mặc vẫn còn, mừng rỡ cười một tiếng, vội vàng chạy chậm đến quá khứ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Công tử." Chương 180, nhập thần du chương 180, nhập thần du. Trần Mặc thấy thế, cười nhạt một tiếng: "Liên Tuyết, tới, đây là phụ thân ta còn có gia tộc lão tổ." Nói, Trần Mặc đưa tay chỉ. Liên Tuyết nghe vậy, liền vội vàng hành lễ: "Gặp qua lão gia." "Gặp qua lão tổ." Liên Tuyết ngữ khí cung kính thành khẩn. Nếu là Trần Mặc phụ thân cùng lão tổ, kia dĩ nhiên chính là lão gia của nàng cùng lão tổ. Trần Tử Dương nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, còn không có bị Trần Mặc tiểu tử thúi này ảnh hưởng, còn có cứu. Trần Vô Đạo khoát tay áo, hắn lúc này mặc dù thật cao hứng, nhưng là lại có chút thụ đặc kích. Từng cái đều là thân thể, ta cái này tam thánh thể giống như chẳng phải mạnh, ai, thời đại biến nha. Trần Lê Mặc hai nữ cũng từ nơi không xa chạy chậm tới, đối Trần Tử Dương cùng Trần Vô Đạo đi xong lễ về sau, lôi kéo Liên Tuyết quá khứ nói thì thầm đi. Trần Mặc ngẩng đầu đối Trần Vô Đạo mở miệng nói: "Lão tổ, trong gia tộc, nhưng có thích hợp thời không thần thể tu luyện công pháp?" Trần Vô Đạo nghe vậy, tự tin cười một tiếng: "Trừ hỗn độn thần thể tu luyện công pháp, ta Trần Thị cái gì không có. Triệu năm trước, Trần Quân Tà tiên tổ đoạn." Khu khu, thế nhưng là mượn không ít. Nói, trong hư không một trảo, một bản chán phóng thần bí bạch quang thư tịch xuất hiện tại nó trong tay. Trần Mặc tiếp nhận thư tịch, chỉ thấy phía trên viết 5 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn: "Thời không sinh tử quyết." 5 chữ thể giống như thực chất, chỉ là quan sát liền cảm giác mình tại một thời không khác, liền ngay cả chung quanh thời gian, tựa hồ cũng tại trở nên chậm. Trần Mặc buông xuống công pháp, cảm thán nói: "Thời không sinh tử quyết, không hổ là thời không thần thể tu luyện công pháp, lợi hại." Trần Mặc không nghĩ tới, liền ngay cả thời không thần thể tu luyện công pháp gia tộc cũng có. Hơn nữa, còn là như thế thần dị công pháp. Thời không sinh tử quyết, không gian không tại, thời gian không còn, người bình thường ai có thể sống? Trần Mặc đối xa xa Liên Tuyết vẫy vẫy tay, Liên Tuyết thấy thế, cùng Trần Lê Mặc hai người nói một câu về sau liền chạy chậm tới, trên mặt tràn ngập tiêu dung. Nàng hiện tại đã biết, nàng thức tỉnh 1 triệu năm khó gặp thời không thần thể. 1 triệu năm a? Phàm nhân một thế bất quá vội vàng 100 năm, kia là bao nhiêu đời a? Liên Tuyết trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, thể chất của nàng cư nhiên như thế người tiên. Không trải qua đến xác thực về sau, nàng tâm bên trong chỉ có cao hứng, bởi vì chỉ cần nàng nghiêm túc tu luyện, về sau liền có thể trợ giúp công tử, mà không phải công tử vương hữu. Trần Mặc đem công pháp đưa cho Liên Tuyết, ôn hòa nói: "Liên Tuyết, đây là công pháp, nếu có cái gì không hiểu, ngươi đi hỏi phụ thân ta, về sau tu luyện liền do hắn đến chỉ đạo ngươi." Liên Tuyết tiếp nhận thời không sinh tử quyết, nhu thuận nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua một bên Trần Tử Dương, tiếp lấy thi lễ một cái, mong rằng lão gia về sau nhiều hơn chiếu cố. Trần Tử Dương đối Liên Tuyết thân hòa cười cười, càng xem càng hài lòng, đồng thời còn viết một chút Trần Mặc: "Nhìn xem, nhìn xem, tiểu nha đầu này so ngươi có lễ phép nhiều." Liên Tuyết lúc này kịp phản ứng, hơi nghi hoặc một chút: "Kia công tử ngươi đây, ngươi muốn đi trước ngươi nói cái chỗ kia sao? Ta không thể đến đạt địa phương." Trần Mặc nhẹ gật đầu, lại lắc đầu: "Đúng vậy, ta tiếp xuống liền sẽ trước khi đi nói cái chỗ kia, nhưng trước đó ta cũng không biết tu luyện của ngươi thiên phú, cho nên mới nói ngươi không thể đến đạt địa phương. Mà bây giờ, ngươi thức tỉnh thời không thần thể, tương lai không lâu tự nhiên cũng có cơ hội tiến vào, cái chỗ kia tên là vị diện chiến trường. Ở bên trong, có thành tựu trên ngàn vạn tòa cùng chúng ta Huyền Thiên Đại Lục đồng dạng, thậm chí càng thêm khổng lồ, càng thêm cường đại đại lục thiên kiêu ở bên trong tranh phong. Kia bên trong là thiên tài chiến trường, cụ thể về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được, cho nên lúc ta không có ở đây, ngươi cùng Trần Lê Mặc các nàng cùng một chỗ, hảo hảo tu luyện đi. Liên Tuyết nghe vậy mặc dù có chút rung động, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu. Công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện. Đồng thời tâm lý yên lặng niệm một tiếng, tương lai ta nhất định sẽ trợ giúp bảo hộ công tử. Tựa như công tử trợ giúp chiếu cố Liên Tuyết đồng dạng, mà Trần Mặc ma xui quỷ khiến dùng một mực chưa từng động tới Tha Tâm Thông. Liên Tuyết trong lòng suy nghĩ, bị Trần Mặc nghe lén một mấy lần. Nghe tới Liên Tuyết tiếng lòng, Trần Mặc cương chiều sờ sờ Liên Tuyết đầu. Nha đầu ngốc, công tử mới không cần ngươi bảo hộ, ngươi bảo vệ tốt mình là được. Liên Tuyết có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mặc, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được trở nên ửng đỏ. Công tử, công tử ngươi là như thế nào biết được Liên Tuyết tâm lý suy nghĩ? Trần Mặc nghe vậy, cười thần bí. Đây là bí mật. Đột nhiên một trận tiếng ho khan từ một bên truyền đến, chỉ thấy Trần Tử Dương cùng Trần Vô Đạo điểm nhiên như không có việc gì đi qua đi lại. Thấy Trần Mặc nhìn về phía bọn hắn, Trần Tử Dương hơi sững sờ. Nha, Mặc Nhi, các ngươi trò chuyện xong rồi. Liên Tuyết nghe vậy, đầu thấp đủ trò thấp hơn. Trần Mặc cười cười, nhẹ gật đầu. Trò chuyện xong. Nói, Trần Mặc đối Trần Lê Mặc hai nữ vẫy vẫy tay, đợi đến các nàng đi tới gần, đối ba nữ nói: Các ngươi trước cùng ta phụ thân về Tử Dương cư đi, ta muốn tại lao tổ cái này bên trong tu luyện, có cái gì trên việc tu luyện nan để, hỏi ta phụ thân, hắn sẽ chỉ điểm các ngươi. Trần Tử Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có vấn đề gì, tùy thời hỏi ta. Ba nữ nghe vậy, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo Trần Tử Dương cùng nhau rời đi. Nhìn xem ba nữ bóng lưng, Trần Mặc đối Trần Vô Đạo nết miệng cười một tiếng. Lao tổ, mang ta đi tiểu thế giới đi, ta muốn đột phá đến thần du cảnh. Trần Vô Đạo nhẹ gật đầu, nắm lấy Trần Mặc thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã tại Trần Mặc quen thuộc tiểu thế giới bên trong. Từng đợt hoa đảo hương thơm truyền đến, Trần Mặc tham lam hít sâu một hơi. Cái này bên trong thật sự là đã lâu. Nói, liền xuất ra bồ đoàn, tại chỗ quanh chân ngồi xuống. Lao tổ, vậy ta liền tu luyện. Trần Vô Đạo ở một bên trên băng ghế đá rót cho mình một ly trà, uống một hớp, nhìn xem đã lâm vào trạng thái tu luyện Trần Mặc, cười nhạt một tiếng. Xem ra này vị diện chiến trường lại muốn không bình tĩnh. Có thể tưởng tượng, nếu như Trần Mặc thành công đột phá, tiến vào vị diện chiến trường, khi đó nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Chỉ là đáng tiếc, hắn là không gặp được, hắn đã 30,000 tuổi hơn, đã sớm vượt qua tuổi tác hạn chế. Mà bây giờ, hắn tại Huyền Thiên Đại Lục có khả năng tăng lên cũng đã đến cực hạn, lại đột phá, liền áp chế không được thực lực bản thân. Bất quá, nghĩ đến Trần Thị bây giờ thịnh cảnh, Trần Vô Đạo cảm thấy, cho dù là hắn rời đi Huyền Thiên Đại Lục, gia tộc cũng sẽ không được gì. Lão lạc, xem ra cũng là thời điểm đuổi theo theo rất nhiều tiên tổ bước chân. Cùng nó ở gia tộc đối diện với mấy cái này thân thể, còn không bằng lên bên trên nhìn xem, đến tột cùng ra sao cùng quan cảnh. Trần Mặc nguyên bản đã đạt tới đỉnh phong khí tức, trải qua Trần Mặc chủ động dẫn đạo, đột phá, bất quá là nước chảy thành sông thôi. Không biết qua bao lâu, một cỗ hoàn toàn mới khí tức từ Trần Mặc trên thân tản ra. Trần Mặc mở hai mắt ra, một vệt kim quang từ đôi mắt bên trong nở rộ mà ra, Trần Mặc phun ra một ngụm màu trắng trọc khí, xông ra xa ba trượng. Đây chính là thần du cảnh sao? Chương 181, tiến về vị diện chiến trường. Chương 181, tiến về vị diện chiến trường. Bây giờ, Trần Mặc thần hồn so với trước đó, chí ít lớn mạnh 3 lần. Bây giờ Trần Mặc vẹn vẹn là lực lượng thần hồn, liền có thể so thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí càng mạnh. Mà cái này vẫn chỉ là Trần Mặc vừa mới đột phá, không có quen thuộc thực lực bản thân mà thôi. Bởi vì lần này đột phá, thực lực tăng phúc thực tế là quá lớn, lớn đến ngay cả Trần Mặc trong lúc nhất thời cũng có chút không thể hoàn toàn chưởng khống. Có thể tưởng tượng, đợi đến Trần Mặc hoàn toàn quen thuộc về sau, lực lượng thần hồn của hắn đặt chân phá hư cảnh cũng không phải không có khả năng. Mà linh lực tu vi, hoặc là nói là chiến lực, bây giờ Trần Mặc cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì hiện tại liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Nhưng là Trần Mặc có một loại trực giác, hắn có thể một quyền phá vỡ không gian. Để ấn chứng có phải là ảo giác hay không, Trần Mặc đứng dậy, muốn nghiệm chứng một chút. Bất quá ở một bên chờ đợi Trần Vô Đạo thản nhiên nói, đột phá rồi. Trần Mặc nghe vậy, chắp tay, lao tổ, đúng vậy, ta đột phá đến thần du cảnh, bất quá, bây giờ thực lực của ta lại là không biết đạt tới gì cùng cấp độ. Trần Vô Đạo nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đứng dậy, một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác đối Trần Mặc vẫy vẫy tay. Đến, hướng ta công kích, dùng ngươi công kích cường đại nhất, ta đến cảm ứng một chút đạt tới cái nào cấp độ. Trần Mặc nghe vậy vui mừng. Vừa vặn không biết làm sao kiểm tra mình thực lực, có Trần Vô Đạo kiểm tra, vậy liền dễ làm. Lao tổ, đã tội. Dứt lời, Trần Mặc tách ra toàn bộ linh lực, ngưng tụ tại trên nắm tay, màu xám bạc bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt kim quang linh lực bao khỏa tại trên nắm tay, tách ra đáng sợ uy thế. Hỗn độn quyền. Đơn độc tác chiến, Trần Mặc bây giờ đơn giản nhất trực tiếp, cũng chỉ có hỗn độn quyền. Lực công kích đầy đủ, đồng thời không cần ngưng tụ thời gian, có thể làm được tuấn phát. Trần Mặc linh lực vừa mới điều động, một đạo áp xúc màu xám bạc quyền ảnh chớp mắt đã tới, đến Trần Vô Đạo trước người. Không, đã không thể được xưng là quyền ảnh, bởi vì lúc này hỗn độn quyền, thật như là một cái màu xám bạc làn da nắm đấm vênh kích ra ngoài. Trên đó vân tay có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng cây nâng lên gân xanh. Hỗn độn quyền mặc dù co lại tiểu, chỉ có một em mở lớn nhỏ, nhưng là trên đó uy lực lại là so Trần Mặc trước đó phóng thích ra to lớn quyền ảnh không biết mạnh bao nhiêu. Lấy điểm phá diện, thu lực diện tích càng nhỏ, uy lực liền càng lớn. Huống chi, trải qua áp xúc qua đi, mật độ càng tốt hơn càng thêm ngưng thực, uy lực tự nhiên càng mạnh. Bất quá Trần Mặc phát giác được không gian chung quanh tựa hồ bị phong bế, gia cố, dù là uy lực như thế hỗn độn quyền, không gian liền ngay cả một tia ba động đều không có. Đối mặt cường đại công kích, Trần Vô Đạo cười nhạt một tiếng, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng mở ra, đặt tại trên nắm tay. Tràn ngập uy thế nắm đấm tại căn này không có chút nào linh lực, nhìn như bình thường ngón tay trước mặt, lại là sinh sinh ngừng lại trước tiến vào xu thế. Trần Vô Đạo ngón tay có chút dùng sức, nắm đấm bắt đầu từ đầu ngón tay bộ tách ra bắt đầu chôn bụi, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Thấy Trần Mặc trợn mắt hốt mồm, công kích của ta cứ như vậy, không có rồi. Một ngón tay nhẹ nhàng ép một chút, liền không có rồi. Đây chính là đế tôn cảnh thực lực sao? Quả nhiên cường đại. Nhìn thấy Trần Vô Đạo thực lực, Trần Mặc nguyên bản bởi vì đột phá thần du cảnh mà có chút kích động nội tâm từ từ bình phục xuống dưới. Thần du cảnh bất quá là một cái khác bắt đầu, ta muốn đi con đường còn rất dài. Trần Vô Đạo phát giác được Trần Mặc cải biến, nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ rằng này cũng là để Trần Mặc không muốn bởi vậy tiêu ngạo tự phụ. Dù sao tự phụ người đều không có kết cục tốt. Ngươi vừa rồi công kích uy lực không tệ, đã có thể so phá hư cảnh, thần du cảnh liền có thể so phá hư cảnh, không hổ là hỗn độn thần thể. Nếu ta không có dự kiến trước, đem toàn bộ tiểu thế giới không gian ra cố, không biết cái này bên trong sẽ bị ngươi làm thành bộ dáng gì. Trần Mặc nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó hắn liền phát giác được có thể phá vỡ không gian, hiện tại đến xem, quả nhiên không sai. Hư không vượt qua, bây giờ ta cũng có thể làm đến. Trần Vô Đạo mặc dù muốn cho Trần Mặc biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý, nhưng là Trần Mặc thực lực vẫn là để hắn nhịn không được chấn kinh. Hắn lúc này chỉ muốn dùng hai chữ hình dung Trần Mặc, quái vật. Liền ngay cả yêu nghiệt cũng vô pháp hình dung Trần Mặc, yêu nghiệt tốt xấu có cái hạn độ, mà Trần Mặc cái này, Trần Vô Đạo liền không thể nào hiểu được. Phải biết, Trần Tử Dương cũng là thân thể, nhưng là hắn vừa mới đột phá thần du cảnh thời điểm, bất quá là khó khăn lắm có thể sánh vai thánh vương mà thôi. Mà Trần Mặc lại có thể so phá hư cảnh. Phá hư cảnh, cảnh giới này là gia tộc rất nhiều trưởng lão đều không thể đạt tới cao độ. Trần Mặc lúc này đã có thể trở thành gia tộc bên trong cấp cao chiến lực, mà lại Trần Mặc còn không phải khó khăn lắm sờ đến phá hư cảnh cánh cửa, mà là hoàn toàn bước vào, vừa rồi đi lực như là một cái bước vào phá hư cảnh một tầng thật lâu người tu luyện, mà không phải một cái chỉ là thần du cảnh. Trần Mặc nhìn một chút hai tay, lúc này hắn có một loại cảm giác, một cỗ như có như không triệu hoán chi lực kết nối lấy hắn, chỉ cần chủ động nên hợp, liền có thể bị cỗ này triệu hoán chi lực cho tiếp đi. Trần Mặc biết, đây là vị diện chiến trường triệu hoán chi lực, bất quá bây giờ còn không phải đi thời điểm, trước khi đi, hay là trước cho phụ thân bọn hắn cáo biệt một cái đi. Dù sao, lần này đi vị diện chiến trường, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Mặc đối Trần Vô Đạo cung kính chắp tay. Lao tổ, Mặc Nhi lập tức liền muốn tiến về vị diện chiến trường, ngài nhất định phải bảo trọng, đợi đến ta trở về, ngài liền có thể an tâm đi truy đuổi chính ngươi nói. Trần Thị, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Trần Vô Đạo nghe vậy, vui mừng cười cười. Mặc Nhi, ngươi yên tâm đi, lão tổ không có vội như vậy, cần thiết phải chú ý chính là, lần này đi vị diện chiến trường, nguy hiểm trùng điệp, cho dù ngươi bây giờ có thể so phá hư cảnh. Nhưng là vị diện chiến trường cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi hết thể cẩn thận là hơn. Trần Mặc nặng nề gật đầu. Lão tổ, ta biết. Trần Vô Đạo nhẹ gật đầu, phất phất tay. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. Theo bàn tay hắn vung xuống, Trần Mặc thân ảnh biến mất tại tiểu thế giới bên trong. Trần Vô Đạo nhìn thoáng qua hoàn toàn như trước đây đen nhánh hư không, đột nhiên cười một tiếng. Có con như thế, còn cầu mong gì a? Trần Tử Dương, ta có chút ao ước ngươi. Tử Dương cơ. Trần Mặc thân ảnh từ trong hư không đi ra, Trần Tử Dương ngay tại một bên lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy Trần Mặc thân ảnh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trở về rồi. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Trở về. Trần Tử Dương cũng không tiếp tục nói, mà là nhìn chằm chằm vào Trần Mặc không nói gì. Nhưng là trong đó ân cần, lại là thể hiện tại không nói lời nào. Bình thản lời nói, lại bao hàm tất cả tình cảm ở bên trong. Lần này đi, hết thể cẩn thận. Trần Mặc nghe vậy, trực tiếp quỳ xuống, đối Trần Tử Dương dập đầu một cái. Đây là Trần Mặc đời này lần thứ nhất dập đầu, nhưng là Trần Mặc lại là đập phải cam tâm tình nguyện. Bởi vì trước mắt người này, là phụ thân của hắn, mặc dù không nói nhiều, lại một mực rất quan tâm phụ thân của mình. Cho dù là kiếp trước, Trần Mặc cũng không thể cảm thụ qua loại này tình thương của cha. Phụ thân, bảo trọng. Nói, Trần Mặc đứng dậy, quay người rời đi, Trần Tử Dương nhìn xem Trần Mặc bóng lưng rời đi, thì thầm một tiếng. Mặc Nhi, hết thể cẩn thận. Trong cung điện, Trần Mặc cùng Liên Tuyết ba nữ cáo biệt về sau, liền chủ động nên hợp kia cỗ triệu hoán chi lực. Tại ba nữ không thôi trong ánh mắt, Trần Mặc thân ảnh bị một đạo thần bí quang mang bao phủ, biến mất ngay tại chỗ. Vị diện chiến trường, ta đến rồi. Chương 182, Thiên Tiêu bảng trước 3 chương 182, Thiên Tiêu bảng trước 3 một chỗ không thể thăm dò thế giới bên trong. Cái này bên trong không cách nào cảm giác, không cách nào dự đoán, toàn bộ thế giới bên ngoài bao vây lấy một tầng lại một tầng uy nghiêm khí tức. Kia là từng tầng thiên đạo chi lực. Trong thế giới, linh lực nồng đậm vô song, mắt Trần có thể thấy linh lực tại bốn phía phiêu đãng, như là từng con tinh linh đồng dạng tại chơi đùa. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe tới từng tiếng chim thú tiếng kêu, tại cách đó không xa vang lên. Một bãi cỏ bên trên, Trần Mặc chính một mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Đang chủ động tiếp nhận kia cỗ triệu hoán chi lực về sau, Trần Mặc liền tiến vào một chỗ thời không hành lang, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có thể cảm thấy được mình đang không ngừng tiến lên. Đạo này thời không hành lang không biết thông hướng nơi nào, cũng không biết qua bao lâu, phía trước mới rốt cục xuất hiện sáng ngời. Trần Mặc từ thời không hành lang bên trong sau khi đi ra, liền tới đến cái này một mảnh trên đồng cỏ. Nhưng là vừa mới ra, Trần Mặc liền cảm giác được thân thể rõ ràng trầm xuống. Nếu không phải Trần Mặc thân thể trải qua thiên truy bách luyện, nói không chừng mới vừa tiến vào vị diện chiến trường, cái gì cũng còn không có làm liền phải nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. trong này trọng lực so bên ngoài mạnh dòng giá gấp trăm lần. Đây cũng là hắn, nếu như là khác thần du cảnh, tại cái này bên trong đừng nói phi hành, đột nhiên gặp loại này trọng lực, sợ là nhất thời bán hội căn bản chậm không đến. Bởi vì cái này trọng lực đối với thân thể ngoại lai nói còn tốt, đối với thể nội ngũ tạng lục phủ đến nói liền có chút khó chịu. Đây là bởi vì không gian trung quanh so với Huyền Thiên đại lục càng thêm vững chắc, Trần Mặc tại Huyền Thiên đại lục có thể phá vỡ không gian, nhưng là tại cái này bên trong, sợ là để không gian sinh ra ba động đều có chút gian nan. Trừ cái đó ra, trung quanh linh lực cũng là nồng đậm vô song, cho dù là Huyền Thiên đại lục phía trên đã tại linh lực khôi phục, linh lực so trước đó nồng đậm đã gấp 4-5 lần. Nhưng là cùng cái này bên trong cùng so sánh lại là hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì nơi này linh lực nồng độ so với ngoại giới, nơi này linh lực nồng độ chí ít nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Lúc này Trần Mặc cho dù không có vận chuyển công pháp, trung quanh linh lực cũng tại tranh nhau chen lấn hướng Trần Mặc trong thân thể tràn vào. Tại cái này bên trong cho dù không chủ động tu luyện, tu vi cũng có thể tự nhiên mà vậy tăng lên, không hổ là vị diện chiến trường. Nơi đây mặc dù không gian càng thêm vững chắc, trọng lực cũng phi thường kinh người, nhưng là loại này cũng tỉnh có thể hiểu. Dù sao, đến nơi này đều là thiên tiêu, thực lực tự nhiên không hề tầm thường, không đem thế giới xây nhịn tạo một điểm, nói không chừng cũng sẽ không có được như thế bi danh. Bất quá tên là vị diện chiến trường, nhưng là cảnh sát chung quanh lại là có chút không hợp, bởi vì quá mức bình tĩnh hài hòa một chút. Trần Mặc trong đầu đã vang lên hệ thống nhắc nhở âm, bất quá Trần Mặc cũng không có lựa chọn lập tức đánh dấu, lâu như vậy đều cũng không kém cái này một chút thời gian. Hoàn cảnh chung quanh phi thường tĩnh mịch, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một con chim bay xẹt qua chân trời. Nhưng là Trần Mặc cảm ứng nó khí tức, lại là một con thần du cảnh yêu thú. Trần Mặc thấy thế chật chật lưỡi. Không hổ là chỉ có thần du cảnh mới có thể tiến đến vị diện chiến trường. Không gian trọng lực tạm thời không nói, vẹn vẹn cái này bên trong tồn tại nguy hiểm, cũng không phải bảy đại phàm cảnh người có thể đối mặt. Dù sao, tùy tiện một con chim đều là thần du cảnh, quỷ biết bên trong nguy hiểm cỡ nào. Trần Mặc thử nghiệm tiến vào thức hải, phát hiện tổ long còn chiếm cứ tại trong đầu của hắn, cũng không có bị bãi xích ra ngoài, bất quá lúc này trạng thái có chút kỳ dị, giống như là tại khôi phục thực lực. Tổ long tuổi tác khẳng định không chỉ 1,000 tuổi, nhưng là lai lịch quá lớn, liền ngay cả này vị diện chiến trường cũng vô pháp đem nó bãi xích ra ngoài a. Bất quá dù vậy, tổ long bây giờ cũng cùng không có tiến đến không có gì khác biệt. Bởi vì Trần Mặc phát hiện, lúc này tổ long căn bản không có khả năng ra thức hải của hắn, chỉ có thể đợi tại trong đầu của hắn, liền ngay cả cơ bản mượn dùng lực lượng đều là không thể. Không cách nào bài xích ra ngoài, nhưng là cũng hạn chế nó hỗ trợ a. Có ý tứ. Nói như vậy, vị diện này chiến trường coi như công bằng, ngay cả tổ long lực lượng đều bị cách ly, chớ nói chi là cái khác ngoại lực. Tại vị diện chiến trường, chỉ có thực lực bản thân mới là hết thệ căn bản, cái khác căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Thấy tổ long không có thanh tỉnh ý tứ, Trần Mặc rời khỏi thức hải, nô ra thần thức hướng chung quanh tán đi. Bất quá bởi vì không gian xung quanh mật độ gia tăng, Trần Mặc thần thức nô ra phạm vi cũng rút ngắn rất nhiều. Nguyên bản Trần Mặc thần thức tại đột phá thần du cảnh về sau, đã có thể cảm giác chung quanh 2,000 dặm hết thảy, nhưng là hiện tại, Trần Mặc chỉ nô ra đi phạm vi trăm dặm liền không cách nào tấp tiến vào. Xem ra tại cái này bên trong, dùng thần thức cũng được không thông. Bởi vì phụ cận là một mảnh bình nguyên, Trần Mặc thị lực cũng không chỉ phạm vi trăm dặm, dựa vào thần thức, còn không bằng dựa vào chính mình con mắt. Được rồi, trước tìm một cái nơi có người. Dứt lời, Trần Mặc liền đằng không mà lên, tùy tiện tuyển một cái phương hướng về sau, liền bay về phía trước đi. Bất quá Trần Mặc tại không trung lại ẩn ẩn có chút cảm ứng, Trần Mặc chủ động lên tiếp, một cái kim sắc to lớn bảng danh sách từ trước mắt hiện hiện. Phía trên nhất là ba cái vàng óng ánh chữ lớn, Thiên Kiêu bảng. Từ trên xuống dưới, dòng dã 1,000 cái danh tự ở phía trên đứng thẳng, mỗi một cái tên đằng sau đều có một đoạn ghi chép nó cuộc đời cùng lai lịch lời nói. Trần Mặc thấy thế có chút ngạc nhiên. Những người này chính là Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu sao? Thiên Kiêu bảng thứ nhất, Mặc Võ Cường. Đến từ Thương Lan Đại Lục, vì Thương Lan Đại Lục Thiên Kiêu số 1, thân có Thái Dương thần thể, bây giờ 990 tuổi, tu vi ẩn đạo cảnh 3 tầng. Nhưng là so bình thường ở đạo cảnh 3 tầng càng mạnh. Thiên Tiêu bảng thứ nhì, Chí Thiên. Sinh tại Thiên Khải Đại Lục, nhưng ở trong đó yên lặng vô danh, tại vị diện bên trong chiến trường thức tỉnh hỗn độn kiếm thể, về sau triệt để dương danh tại vị diện chiến trường, bây giờ 680 tuổi, tu vi ẩn đạo cảnh 2 tầng. Thiên Tiêu bảng thứ ba, Sơ Tuyết Du. Sinh tại Thương Viêm Đại Lục, vì đó bên trong đệ nhất thế lực thành nữ, Thiên Phú Tuyệt Luân, khuynh quốc khuynh thành, thân có âm dương thần thể, bây giờ 570 tuổi, tu vi ẩn đạo cảnh 2 tầng. Thiên Tiêu bảng thứ tư. Trần Mặc từng cái nhìn xuống đi. Đến đằng sau cũng chỉ còn lại có sợ hai thản phục. Không hổ là vị diện chiến trường. Liền ngay cả 10 đại thần thể cũng có như thế nhiều, vẹn vẹn xếp hạng trước ba, liền có 2 tôn. Mà xếp hạng thứ nhất Thái Dương thần thể, Trần Mặc cũng đã được nghe nói, mặc dù không phải 10 đại thần thể một trong, nhưng lại cũng không khác nhau lắm, cũng là một loại thập phần cường đại thần thể. Bất quá thứ hạng này thứ nhất Mạc Võ Cường, tuổi tác so phía sau hai vị đều phải lớn hơn rất nhiều, còn có 10 năm, liền không thể tiến vào vị diện chiến trường. 10 đại thần thể trung quy là 10 đại thần thể. Chỉ cần Chiến Tiên cùng Sơ Tuyết Nhu tu vi đột phá đến luận đạo cảnh 3 tầng, liền có thể từ Mạc Võ Cường trong tay đoạt lấy cái này thứ nhất bảo tọa. Mà xếp hạng thứ 6 âm dương thần thể vì sao lại xếp tại hỗn độn kiếm giới hạ thể, trừ Sơ Tuyết Nhu tuổi tác so Chiến Tiên tiểu bên ngoài, cũng là bởi vì hỗn độn kiếm thể đích sắc cường đại vô song. Mà lại cái này Chiến Tiên tại mình đại lục không có tiếng tăm gì, lại có thể tại vị diện bên trong chiến trường thức tỉnh 10 đại thần thể, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Trần Mặc tâm niệm vừa động, Thiên Tiêu bảng từ trước mắt tiêu tán, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời mở ra Thiên Tiêu bảng xem xét. Mà cái này Thiên Kiêu bảng đánh giá cũng là từ vị diện chiến trường ý chí đến chính mình phán định. chỉ cần thực lực đạt tới, liền sẽ chủ động leo lên bảng danh sách, không cần đi khiêu chiến trên bảng danh sách mặt cường giả. Đương nhiên, nếu như bị người khiêu chiến đánh bại, xếp hạng cũng sẽ bị tự động thay thế. Dù sao, cho dù là vị diện chiến trường ý chí cũng không có khả năng thật 100 dự đoán ra những thiên tiêu này chiến lực. Trần Mặc lúc này tràn ngập chiến ý, cái này bên trong mới là ta hẳn là đến địa phương. Chương 183, đánh dấu, nữ tử thần bí chân tướng. Chương 183, đánh dấu, nữ tử thần bí chân tướng. Chỉ có tại vị diện trong chiến trường, Trần Mặc mới có thể một lần nữa bốc cháy lên chiến ý, bởi vì cái này bên trong có quá nhiều thiên tiêu yêu nghiệt. Bất quá Trần Mặc lại là phát hiện một vấn đề, người bên trong này tuổi tác mặc dù so với mình phụ thân Trần Tử Dương lớn, nhưng là thực lực tới so sánh lại là kém quá nhiều. Trần Tử Dương thân có hư không thần thể, bây giờ bất quá hơn 500 tuổi, chẳng những đã sớm là luận đạo cảnh 3 tầng, liền ngay cả pháp tắc đều nhanh lĩnh ngộ bốn đầu. Mà Trần Mặc đoán chừng, hiện tại thiên tiêu bảng bên trên thứ nhất Mặc Võ Cường, khả năng ngay cả một đầu pháp tắc đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thành công. Cho dù là xếp hạng thứ 3 Sơ Tuyết Du, tuổi tác cùng Trần Tử Dương không sai biệt lắm, tu vi cũng bất quá là luận đạo cảnh 2 tầng, chớ nói chi là lĩnh ngộ mấy đầu pháp tắc. Nguyên lai phụ thân, thế mà mạnh như vậy. Trần Mặc có chút hậu chi hậu giác. Trần Tử Dương chưa từng có chân chính xuất thủ qua, đến mức Trần Mặc đều có chút quên Trần Tử Dương cũng là một cái thiên tiêu, trước đó thiên tiêu bảng thứ nhất. Bất quá cái này Mặc Võ cùng hơn 900 tuổi, nói cách khác, Trần Tử Dương tại vị diện chiến trường thời điểm hắn cũng ở trong đó, nói không chừng còn bị Trần Tử Dương đánh qua. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện thú vị, nếu như đợi đến đằng sau mình cũng đem cái này Mặc Võ cùng đánh một trận, có phải là chơi rất vui. Lớn đánh không lại, ngay cả con của hắn cũng đánh không lại, cái này nhiều đã cái người. Trần Mặc lắc đầu, thấy rời đi bình nguyên còn có một hồi, Trần Mặc tâm lý mặc niệm một tiếng. Hệ thống, đánh dấu. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm đã nhắc nhở qua một lần, bất quá vừa rồi Trần Mặc bởi vì muốn hiểu vị diện chiến trường tin tức, đem nó tạm thời gác lại. Mà bây giờ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, trung quanh cũng coi như bình tĩnh, vừa vẫn thích hợp đánh dấu. Nói đến, lần này đánh dấu đã xa cách đã lâu, khoảng cách lần trước đánh dấu đã qua hơn mấy tháng thời gian. Có thể nói, là Trần Mặc cho tới nay đánh dấu thời gian khoảng cách dài nhất một lần. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tại Trần Mặc phải trong đầu vang lên. Ở vào vị diện chiến trường, địa điểm phù hợp, có thể đánh dấu. Ngay tại đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được Chu Tiên kiếm trận. Nơi đây tổng cộng có 5 lần đánh dấu cơ hội, đã sử dụng 1 lần, thừa hơn 4 lần, lần thứ nhì sẽ tại sau 12 canh giờ mở ra. Dứt lời, một trận quang mang hiện lên, bốn chuôi chán phóng tuyệt thế thần quang bảo kiếm cùng một cái phát ra mông lung quang mang quyển trục xuất hiện tại Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc thấy thế, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Chu Tiên kiếm trận. Trần Mặc vội vàng dò xét một chút trước mắt bốn chuôi bảo kiếm. Thứ một chuôi bảo kiếm phía trên bổ sung vô tận phong duệ chi khí, tựa như muốn chém ra thiên địa này, cái này nên là Chu Tiên kiếm, chủ công nhập thân. Chuôi thứ hai bảo kiếm phía trên bổ sung lấy một cô biến mất khí tức, tựa hồ tại nó trước mặt, vạn vật đều im lặng. Cái này nên là Chu Tiên tứ kiếm bên trong Lục Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm tại một cái vong chữ, chủ yếu dùng cho phá hư tu tiên giả linh hồn. Thứ ba chuôi bảo kiếm không có gì bất ngờ xảy ra là Hãm Tiên kiếm, chủ yếu là sinh ra huyễn cảnh vây khốn người tu luyện. Thứ bốn chuôi bảo kiếm tràn ngập kỳ dị khí tức, tựa như mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, bất quá lại là giống như một cái bản thể. Cái này nên chính là cuối cùng một thanh Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm là biến hóa vô tận, càng giống là tự thành trận pháp. Trong truyền thuyết thần thoại, bốn kiếm tề xuất kết quả là Đại La thần tiên khó thoát, Vạn Kiếp thần tiên mất mạng. Mà một cái kia của chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thôi động Chu Tiên tứ kiếm tạo thành Chu Tiên kiếm trận trận đồ. Trần Mặc đem nó mở ra, quả nhiên, phía trên ghi lại chính là Chu Tiên kiếm trận. Mà lại vừa rồi hệ thống còn nhắc nhở, lần này đánh dấu cơ hội hết thể có 5 lần, cái này tại trước đó là chưa từng có. Mà lại lần thứ nhất đánh dấu liền thu hoạch được Chu Tiên kiếm trận loại này nghịch thiên bảo vật, đối với về sau đánh dấu, Trần Mặc có chút chờ mong. Trần Mặc nhỏ máu nhận chủ về sau đem Chu Tiên tứ kiếm thu tiến vào đan điền bên trong, tiến lặng ôn dưỡng. Về phần kiếm trận quyển trục bị Trần Mặc thu tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. Bất quá ngay tại Trần Mặc chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Túc chủ, ngài đã đến thần du cảnh, thông thiên tháp bên trong bị phong tổn ký ức đã có thể giải phóng, xin hỏi túc chủ phải trang giải phóng. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, thông thiên tháp bên trong bị phong tổn ký ức. Trần Mặc nhướng mày, trước đó hắn cũng trong lúc mơ hồ cảm thấy mình quên đi sự tình gì, bất quá mỗi lần đều nghĩ không ra, cũng liền không giải quyết được gì. Đã hệ thống nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả, bất quá cái gì ký ức, cần tại thần du cảnh về sau mới có thể để cho ta biết. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Giải phong. Hệ thống nhắc nhở âm Trần Mặc một chút về sau vang lên lần nữa. Ký ức giải phong bên trong. Ngay tại giải phong. Giải phong thành công. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc ký ức vang lên lần nữa. Thông thiên tháp bên trong nữ tử thần bí, vượt qua đằng sau cấp độ rất nhiều thực lực, nhưng lại vẹn vẹn ra một chiêu về sau liền trực tiếp tiêu tán. Trước đó quên hết thảy, tại thời khắc này, Trần Mặc lần nữa nhớ tới. Minh bạch nguyên do về sau, Trần Mặc mở to mắt, tâm lý mặc niệm nói: "Hệ thống, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, cái kia nữ tử thần bí đến cùng là ai đi? Trước đó ngươi nói chờ ta thần du cảnh về sau liền sẽ nói cho ta, bây giờ ta đã là thần du cảnh." Trước đó hệ thống tại thông thiên tháp bên trong nói cho Trần Mặc, sẽ tại thần du cảnh sơ bộ biết được nữ tử thần bí sự tình. Hệ thống lần này cũng không trở về tránh, mà là tại Trần Mặc trong đầu lên tiếng nói: "Đích xác, bây giờ túc chủ đã có được biết việc này quyền lợi. Trên thực tế, nữ tử kia, nàng là cấm kỵ, hoặc là nói, sa đọa trở thành cấm kỵ người. Mặc dù đã bị đồng hóa vì cấm kỵ, nhưng nó lại chỉ muốn thoát khỏi cấm kỵ, một lần nữa là người. Mà nàng sở dĩ sẽ tại Thông Thiên Tháp bên trong, chính là lúc trước kia một trận sau đại chiến bao trùm tại trên đó một tia chân linh, nhưng Thông Thiên Tháp bên trong chân linh, bất quá là nó phân tán đi ra vô số chân linh một trong mà thôi. Mà những này chân linh tác dụng, chính là tìm kiếm còn chưa trưởng thành thiên tiêu yêu nghiệt, đưa nó tạo hóa, khiến cái này thiên tiêu có thể phát triển nhanh hơn bắt đầu. Bất quá khi đó túc chủ quá mức yếu nhỏ, kia nữ tử thần bí tạo hóa bị ta tạo tồn, bây giờ túc chủ có thể tùy ý rút ra. Mà tên kia nữ tử thần bí tại sa đọa trước đó thân phận vì giao chỉ nữ đế. Trần Mặc nghe vậy con người co rụt lại. Kia nữ tử thần bí, thế mà là một tên sa đọa nhân tộc đại đế. Bất quá đại đế, làm sao lại sa đọa trở thành cấm kỵ? Đại đế cường giả cũng không phải đế tôn, toàn bộ vạn giới bao quát thượng giới một người trong đó thời đại cũng chỉ có thể sinh ra một vị đại đế, thậm chí có chút thời đại chưa từng sinh ra đại đế. Có thể trở thành đại đế cường giả, cũng không mẹn mẹn là xem thiên phú, dù sao, thần thể mặc dù ít, nhưng một thời đại trùng quy sẽ có một chút. Mà đại đế, một thời đại lại có khả năng sinh ra không được. Nhưng cường đại như thế đại đế, cho dù không địch lại cũng có thể ngọc thạch câu phần, vì sao ca nguyện sa đọa trở thành cấm kỵ? Hệ thống, cái này giao chỉ nữ đế, ban đầu là bởi vì cái gì mới rơi vào kết quả như vậy? Mà lại, nàng đã trở thành cấm kỵ, vì sao còn đối người tộc bảo trì thiện niệm? Theo lý mà nói, biến thành cấm kỵ về sau, đã không cách nào trưởng khống tư tưởng của mình mới đúng. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nàng sở dĩ như thế, là bởi vì nó là chiến bại người kéo dài thời gian, hoặc là nói, cho đời thứ nhất hỗn độn thần thể kéo dài chuyển thế trùng tu thời gian. Chương 184, ưu tú thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Chương 184, ưu tú thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện vì đời thứ nhất hỗn độn thần thể kéo dài chuyển thế trùng tu thời gian. Đời thứ nhất hỗn độn thần thể là lúc ấy kia một trận đại chiến người dẫn đầu, cũng là thông thiên sùng bái đối tượng. Thực lực cũng là có 102 cổ kim, rất nhiều nhà vô địch, bao quát trong hỗn độn cái thứ nhất sinh mệnh tổ long cũng nguyện ý chờ đợi nó phân công. Thông thiên lúc ấy nói qua, hắn về sau mặc dù bại, lại thành công chuyển thế trùng tu chờ đợi làm lại từ đầu cơ hội. Nói như vậy, hắn sở dĩ có thể chuyển thế thành công, chẳng lẽ là cái này sa đọa giao chỉ nữ đế tranh thủ mà đến? Trần Mặc nghe vậy có chút động dung. Loại hy sinh này, không thể bảo là không lớn. Dù sao, cấm kỵ là bọn hắn cùng chung địch nhân, bọn hắn chán ghét đối tượng, giao chỉ nữ đế biến thành cấm kỵ, chính là biến thành mình địch nhân, mình chỗ chán ghét đối tượng. Chính mình cũng đã chán ghét mình đem mình làm địch nhân, đây là một loại như thế nào tra tấn? Mà lại, biến thành cấm kỵ, là sẽ từ từ mất đi mình lúc đầu ký ức. Nếu như là Trần Mặc, cho dù là chết cũng sẽ không lựa chọn biến thành cấm kỵ. Nhưng là giao chỉ nữ đế vì hắn, lại là làm như vậy. Hệ thống thanh âm vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục nói. Nàng sở dĩ biến thành cấm kỵ còn có thể phát ra chân linh cùng rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cũng là bởi vì nàng là đại đế, một tôn cực kỳ cường đại đại đế. Cho dù biến thành cấm kỵ, cũng có thể ngắn ngủi bảo trì bản thân ý thức, thừa dịp mình lúc thanh tỉnh, tràn ra chân linh cùng rất nhiều tạo hóa, cái này cũng liền có trước ngươi thông thiên tháp phát sinh hết thảy. Trần Mặc nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách như thế, chỉ có thể nói, đại đế không hổ là đại đế. Bất quá cái này cấm kỵ, thế mà ngay cả đại đế cường giả đều có thể xâm nhiễm, xem ra về sau không thể không cẩn thận. Mặc dù cái này đại đế là vì kéo dài thời gian, nhưng dù vậy cũng là phi thường không thể tưởng tượng. Dù sao đại đế đã có thể nhảy ra thời gian trường hạ, không về luân hồi, muốn sống lại nhất định phải dựa vào chính mình để hoàn thành, bởi vì bọn hắn quá mức cường đại, luân hồi cũng không thể gánh chịu. Đối với vị này sa đọa giao trì nữ đế, Trần Mặc có chút chấn kinh nàng đối đời thứ nhất hỗn độn thần thể hy sinh, có chút nổi lòng tôn kính. Trần Mặc có chút ý tưởng đột phát. Hệ thống, cái này giao trì nữ đế cùng đời thứ nhất có quan hệ gì sao? Trần Mặc vốn là thăm dò tính hỏi một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, những này đại đế tư tưởng, còn không phải hắn hiện tại có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng ai biết, hệ thống trầm mặc một chút về sau, thanh âm của nó liền vang lên lần nữa. Túc chủ có thể như thế phỏng đoán, nói rõ túc chủ không phải một cái có được ngoan cố tư tưởng túc chủ. Không sai, cái này giao trì nữ đế, chính là đời thứ nhất hỗn độn thần thể đạo lữ. Đây cũng là vì cái gì, nàng tình nguyện sa đọa trở thành cấm kỵ, cũng muốn để đời thứ nhất hỗn độn thần thể quay người trùng tu căn bản tính nguyên nhân. Trừ lại cục bên ngoài, còn có nàng đối đời thứ nhất hỗn độn thần thể thật sâu yêu. Mặc dù cũng không phải là người cùng một thời đại, nhưng bọn hắn lại trời xui đất khiến quấn quýt lấy nhau, cái này tại lúc ấy cũng là một đoạn giai thoại. Trần Mặc nghe vậy có chút chấn kinh. Thật đúng là bị ta đoán đúng rồi. Hai người bọn họ thế mà là đạo lữ quan hệ. Đạo lữ chính là trên con đường tu đạo bạn lữ, so với thế gian vợ chồng càng thêm thân mật vô gian. Trần Mặc đột nhiên lên tiếng nói, "Hệ thống, những chuyện này ngươi là như thế nào biết được?" Lần này hệ thống không có Trần Mặc, mà là nói thẳng, "Bởi vì ta là hệ thống." Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng Trần Mặc lại là từ trong đó nghe tới một tia ngạo kiểu cảm giác. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác. Bởi vì, ngươi là hệ thống. Trần Mặc từ lấy một cái chán, hậm hực cười một tiếng. Bất quá nghĩ đến trước đó hệ thống nói nữ tử thần bí cho tạo hóa, Trần Mặc lại nói. Hệ thống, lấy ra. Một bộ bạch chơi đảng diễn xuất. Hệ thống vẫn chưa lên tiếng, nhưng là Trần Mặc trước người lại là xuất hiện một cái màu trắng cái bình. Trần Mặc đem nó cầm trong tay, màu trắng cái bình nhìn xem rất phổ thông, cũng không có không nhìn ra cái nguyên cơ tới. Bàn tay có chút dùng sức, cái bình không nhúc nhích tí nào. Trần Mặc bắt đầu tăng lớn cường độ, nhưng là mặc kệ Trần Mặc ra sao dùng sức, màu trắng cái bình vẫn như cũ không hư hại chút nào. Trần Mặc thấy thế, nhếch miệng, đem nó thu tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Cái này cơ duyên gì tạo hóa, trừ cứng một chút cái gì cũng vô dụng. Thu hồi màu trắng cái bình về sau, Trần Mặc tăng thêm tốc độ hướng phía trước mà đi. Chữ vật giới chỉ bên trong, màu trắng cái bình mặt ngoài đột nhiên tách ra tầng một bạch quang, nhưng trong nháy mắt liền ẩn tàng xuống dưới. Trần Mặc đối với những này vẫn chưa phát giác. Phiến bình nguyên này rộng lớn vô song, đồng thời hoang tàn vắng vẻ, chí ít Trần Mặc đã phi hành dòng dã 3 canh giờ, nhưng vẫn không có nhìn thấy một bóng người. Mơ hồ trong đó, Trần Mặc nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trì hình dáng, trước mắt nhịn không được sáng lên. Rốt cục nhìn thấy thành trì. Dưới sự kích động, Trần Mặc lần nữa tăng thêm tốc độ. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù tòa thành kia Trần Mặc có thể nhìn thấy, nhưng là cùng Trần Mặc hướng bên kia đổi thời điểm lại là làm sao cũng tiếp cận không được. Liên tựa như tòa thành trì kia ở chân trời xa xôi, mặc dù đây là đang bị diện trong chiến trường, Trần Mặc tốc độ phi hành giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể so ngoại giới nhập thánh cảnh tốc độ. Dù vậy tốc độ, khi nhìn đến thành trì về sau, Trần Mặc lại dòng dã phi hành 2 canh giờ về sau, mới rốt cục đến cửa thành. Trần Mặc rơi trên mặt đất, nhìn xem đen xì tường thành, còn có trong thành trì không ngừng lưu động dòng người, nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì Trần Mặc đã cảm giác được, xung quanh rất nhiều ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú chính mình. Bất quá Trần Mặc lại là đối này làm như không thấy, nhìn những người này có thể nhịn tới khi nào. Vừa vặn tay mình ngửa, hy vọng những người này có thể làm cho mình nóng người. Cửa thành cũng không có thủ vệ trấn giữ, nghĩ đến cũng đúng, trong này đều là thiên tiêu, lại có ai nguyện ý làm cái thủ vệ. Bất quá càng như vậy, càng nói rõ trong thành cũng không có quá mức nghiêm mật quy củ, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Trần Mặc ở trong thành bốn phía đi dạo, phát hiện rất nhiều huyền thiên đại lục không có đồ vật. Đương nhiên, Trần Mặc để ý nhất hay là các loại Trần Mặc chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy mỹ thực. Những này mỹ thực mặc dù ngon miệng, nhưng lại là có chút đắt đỏ, cần dùng tài nguyên tu luyện đến trao đổi. Trần Mặc đối này cũng không thèm để ý, hào phóng mua một đống lớn ăn uống thả tiến vào chứa vật giới chỉ bên trong. Đợi đến lúc nào thèm, lấy thêm ra đến giải thèm một chút. Về phần những cái kia bị tiêu hao tài nguyên tu luyện, Trần Mặc liền càng không thèm để ý dù sao, lập tức liền sẽ có người tự động đưa ra. Bất quá Trần Mặc chuyển lâu như vậy, có lẽ là nhìn xem nhiều người, những người này cũng không dám lên trước, mà là theo sau từ xa, thấy Trần Mặc một trận sốt ruột. Lá gan như thế nhỏ, học người ta đoạt thứ gì? Trần Mặc lưu ý vô ý tiến vào một cái ngõ nhỏ bên trong, những người kia tựa như nhìn thấy cơ hội, vội vàng đi theo vào. Ngõ nhỏ bên trong, Trần Mặc ôm hai tay, nhiều hứng thú cùng đợi bọn này thợ săn đến. Chỉ chốc lát, mấy tên tướng mạo nam tử xa lạ xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Bất quá khi Trần Mặc nhìn thấy những người này thời điểm lại là có chút thất vọng thở dài một hơi. Ba cái thần du cảnh, bốn cái nhập thánh cảnh, liền cái này cũng dám học người ta theo đuôi cướp bóc. Các ngươi thế nào không lên trời đâu? Chương 185, ba đại khu vực, công văn bảng chương 185, ba đại khu vực, công văn bảng quả thật, thần du cảnh cùng nhập thánh cảnh, tại Huyền Tiên đại lục cũng thuộc về cường giả phạm chủ bên trong, nhưng nơi này chính là vị diện chiến trường. Bên trong tu vi thấp nhất chính là thần du cảnh. Những này thần du cảnh cùng nhập thánh cảnh liền có chút không đáng chú ý, bất quá dù vậy, Trần Mặc cũng có chút ngạc nhiên, thiên tuế phía dưới có thể đột phá đến thần du cảnh, đều có thể nói là không sai thiên tài. Mà thiên tài đều là có ngạo khí, nhưng là hiện tại những thiên tài này lại là tụ tập tại một đống, cùng bên đường tiểu lưu manh đồng dạng cướp bóc. Tại Huyền Thiên đại lục, đây là nghị cũng không dám nghị sự tình, dù sao, Huyền Thiên trong đại lục thần du cảnh liền có thể khai tông lập phái, có thần du cảnh tọa trấn tông môn đều có thể được xưng là cỡ trung môn phái. Bất quá đáng tiếc, đoạn ai không tốt, hết lần này tới lần khác đến cứ ta, là nhìn ta chỉ có thần du cảnh một tầng, cho rằng ta dễ khi dễ à. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức giận dữ. Trong đó một cái tóc rối bù thần du cảnh thanh niên lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi là mới tới, chỉ là thần du cảnh một tầng cũng dám tiến vào vị diện chiến trường, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá, chung quy là phải vì hành vi của mình trả giá đắt." Trần Mặc niết miệng, cướp bóc liền cướp bóc, còn chỉnh mình như thế có đạo lý. So so lại lại cái không xong, ta không dành chơi với ngươi. Dứt lời, Trần Mặc thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại thần du cảnh thanh niên sau lưng, đánh một cùi trỏ đệm xuống. Oeng! Thần du cảnh thanh niên như là một cái đào đất con quay, cả người thật sâu lâm vào phía dưới tầng nham thạch bên trong, trong đó chuyển tới khí tức suy yếu vô song. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao biến sắc, vừa định có tiến một bước động tác, Trần Mặc thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái thời gian lập lòe, còn lại mấy tên nam tử cũng lần lượt ngã xuống đất, ngất đi. Trần Mặc nhìn thoáng qua đảo đất thanh niên chui ra ngoài hồ sâu, lắc đầu. Được rồi, lười nhác vớt lên, liền để hắn đợi ở phía dưới mát mẻ đi. Trần Mặc đem ngã xuống đất nam tử trên ngón tay chữ vật giới chỉ toàn bộ nhổ xuống, lại tại trên người bọn họ sờ sờ, xác định không có những vật khác về sau lúc này mới đứng dậy. Trần Mặc trực tiếp dùng thần thức đem bọn hắn tại chữ vật giới chỉ bên trên ấn ký trực tiếp cưỡng ép xóa đi, cho dù là tại trong hôn mê, mấy người cũng là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Trần Mặc kiểm tra một hồi bọn hắn chữ vật giới chỉ, phát hiện đều là chút không dùng được phế phẩm đồ chơi, nhếch miệng. Một đám quỷ nghèo. Nhìn xem ngã xuống đất hôn mê mấy người nam tử, Trần Mặc con ngươi đảo một vòng, đột nhiên sáng mắt lên, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp tốt. Nghĩ đến liền làm, Trần Mặc lại lần nữa ngồi xổm người xuống, bắt đầu bận rộn. Sau một canh giờ, đào đất con quay thanh niên xác định Trần Mặc đi về sau, cẩn thận từng ly từng tí từ trong hố sâu leo ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Quá, thật đáng sợ. Đây quả thực là ma quỷ. Mà lúc này, trên đường cái, mấy cái toàn thân trần trụi nam tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, mê mang nhìn một cái bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Chúng ta đang làm gì? A, đúng, chúng ta trước đó tại cướp bóc. Bất quá cùng nhìn nhau thời điểm, bọn hắn phát hiện có cái gì không đúng, lại thêm trên thân chuyển đến từng tia ý lạnh, bọn hắn nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ. Mà lúc này, chung quanh bọn hắn đã bu đầy người ảnh, tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn qua bọn hắn. Mấy người nam tử chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy không một sợi thân thể, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Không. Mà tại khoảng cách thành trì ở ngoài ngàn dặm, Trần Mặc nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Lần này lưu lại cái mạng nhỏ của các ngươi, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Tại cái này một canh giờ bên trong, Trần Mặc ở trong thành trong tiểu lâu cũng tìm hiểu đến một chút tin tức. Vị diện chiến trường trên thực tế chia làm ba cái khu vực: vòng ngoài, vòng trong, hạch tâm. Hiện nay Trần Mặc chính là ở vào ngoại vi khu vực. Ở ngoại vi, trên cơ bản đều là một chút thần du cảnh, nhập thánh cảnh cường giả, liền ngay cả thánh vương cảnh đều có chút thưa thớt. Mà lại những người này phần lớn đều là một chút thất tinh thiên phú, bát tinh thiên phú người, thậm chí có ít người đã tới gần thiên tuế. Mà toàn bộ bên ngoài lại phân làm 72 thành, 36 ngoại thành cùng 36 nội thành. Trước đó thành trì chính là 36 ngoại thành một trong. Mà muốn tiến về vòng trong khu vực, liền nhất định phải tiến vào 36 nội thành bên trong ở giữa khu vực, kia bên trong có một cái thông hướng vòng trong phải truyền tống thông đạo. Trần Mặc bây giờ trước tiến vào phương hướng cũng là 36 nội thành phương hướng, khu vực bên ngoài quá yếu. Thiên tài chân chính, cho dù là 9 sao thánh thể thiên phú thiên tiêu, cho dù tu vi không cao, cũng sẽ lựa chọn tiến vào vòng trong khu vực đi liều một phen. Bởi vì ngoại vi cơ duyên thực tế là quá ít, mà vòng trong khu vực liền khác biệt. Bên trong các loại bí cảnh không định giờ mở ra, chỉ cần ở bên trong có đạt được, liền có thể đột phá tu vi. Về phần khu vực hạch tâm, Trần Mặc bây giờ cũng không định tiến về ý tứ, bởi vì khu vực hạch tâm đều là luận đạo cảnh thiên tiêu. Bây giờ Trần Mặc tu vi còn kém chút ý tứ, luận đạo cảnh bây giờ Trần Mặc còn không đánh lại, cần bàn bạc kỹ hơn. Vòng trong khu vực dựa theo chiến lược để tính, bên trong yếu nhất chính là thánh vương cảnh, mạnh nhất là một chút luận đạo cảnh một tầng cường giả. Mà những này luận đạo cảnh phần lớn là một chút vừa mới đột phá hoặc là tại thiên tuế bên trong vô vọng đột phá một số người. Tương đối khu vực hạch tâm luận đạo cảnh cường giả đến nói phải yếu hơn rất nhiều. Dù sao không có chút bản lãnh cũng không dám tiến về khu vực hạch tâm. Mà trừ cái đó ra, Trần Mặc còn hiểu hơn đến một cái trước đó chưa từng nghe thấy đồ vật. Công văn bảng. Một cái từ vị diện chiến trường ban phát bảng danh sách. Phía trên ghi chép tất cả mọi người điểm công hiến, mà điểm công hiến có thể đổi lấy các loại ngoại giới nghị cũng không dám nghĩ đồ vật. Thiên đạo khí vận cũng chỉ là trong đó đồng dạng thôi. Mà công văn bảng ở ngoại vi khu vực chỉ có 36 nội thành bên trong mới có. 36 cái nội thành bên trong, mỗi một tòa thành trung ương đều có một cái cự đại bia đá, mặc kệ là đổi lấy bảo vật hay là xem xét điểm công hiến, đều tại kia bên trong tiến hành. Về phần cụ thể làm sao thu hoạch được điểm cống hiến, Trần Mặc bây giờ cũng còn không biết được. Bất quá những vấn đề này, đợi đến 36 nội thành về sau, hết thể liền có thể biết được. Công văn bảng. Có ý tứ, nhìn như vậy đến, này vị diện chiến trường, thật đúng là cường giả cái nôi. Vị diện chiến trường, liền tựa như một cái bồi dưỡng cường giả vật chứa. Thiên thuế bên trong đột phá thần du cảnh, đều là thiên tài, những thiên tài này cho dù lại kém, bình thường tu luyện về sau đều có thể đột phá thánh vương cảnh. Mà khi những người này tiến vào vị diện chiến trường, nếu như cơ duyên thỏa đáng, liền có thể rất nhanh đột phá cảnh giới, thực lực thực hiện tăng vọt. Mà công văn bảng có thể đổi lấy các loại nghịch thiên bảo vật, thật giống như những thế giới này thiên đạo đang vô tình hay cố ý nâng đỡ những người này. Trần Mặc có nhiều thú vị cười một tiếng. Nay vị diện chiến trường tồn tại, nói không chừng là những thế giới này thiên đạo lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho dù chủ thế giới bị xâm lấn, nhưng là chân chính thiên yêu đều đã tại vị diện chiến trường, chỉ cần những người này trưởng thành, cũng có lật bản cơ hội. Cấm kỵ, thật sự là đáng ghét đồ vật. Chương 186, công văn bia đá. Chương 186, công văn bia đá phiêu miểu thành. Làm vị diện chiến trường bên ngoài 36 cái nội thành một trong, nơi này cường giả số lượng so với ngoại thành nhiều hơn rất nhiều. Nhập thánh cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả thánh vương cảnh cũng không phải cái gì ly kỳ giống loài, đến cái này bên trong, thần du cảnh vừa vận thành hy hữu chủng loại. Ở trong thành, rất khó nhìn thấy thần du cảnh thân ảnh, coi như ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là thần du cảnh cao giai, sắp đột phá nhập thánh cảnh cường giả. Trần Mặc ở cửa thành quan sát, phát hiện đích xác cùng trước đó thành chỉ có chút không giống. Trước đó thành cũng không có danh tự, mà bây giờ phiêu miểu thành, tại nó cao lớn cửa thành phía trên viết ba cái phiêu miểu chữ lớn. Phiêu miểu thành. Trần Mặc tốn hao mấy canh giờ thời gian mới đổi tới cái này bên trong, dự định trước tiên ở cái này bên trong tìm hiểu một chút công văn bảng đến cùng là vật gì, còn có công văn giá trị như thế nào thu hoạch. Chỉ có hiểu rõ những này, tiến vào vòng trong khu vực mới không tới mức hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Đi tại trên đường cái, người chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn qua Trần Mặc. Không khác, bởi vì Trần Mặc tu vi thực tế là quá thấp, vẹn vẹn chỉ có thần du cảnh một tầng mà thôi. Bất quá vòng trong khu vực người đều là tới lui vội vàng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có giống ngoại thành đồng dạng đi lên tìm phiền toái. Đại đa số người đều tại hướng trong thành gương tiến đến, nghĩ đến đều là đi trong thành gương công văn bảng đổi lấy bảo vật hoặc là đi nói kiếm lấy điểm công hiến. Trong thành gương, đứng thẳng một chỗ cao lớn bia đá, trên đó có từng cái danh tự. Mà đại đa số người cũng không có chú ý những cái tên này, mà là đi đến bia đá trước đó, bị một đoàn kim sắc quang mang bao khỏa, rất nhanh quang mang tan đi. Trước đó bị quang mang bao khỏa bóng người đều trên mặt vui mừng rời đi, chỉ có số ít điểm nhân vọng lấy trên tấm bia đá danh tự, lộ ra biểu tình hâm mộ. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên. Công văn bảng thứ nhất, Chiến Thiên, 700.8.000665 vạn. Công văn bảng thứ nhì, Mạc Võ Cường, 766 triệu. Công văn bảng thứ ba, Mộ Dung Hoàng Thần, 698 triệu. Giống như thiên tiêu bảng, đều là 1.000 cái xếp hạng, phía trên cũng phần lớn là một chút Trần Mặc trước đó nhìn thấy qua danh tự. Trần Mặc thấy thế sững sờ. Chiến Thiên nhớ không lầm so Mạc Võ Cường tiểu dòng dã mấy trăm tuổi a. Nhưng là vì sao công văn bảng thứ nhất không phải Mạc Võ Cường mà là Chiến Thiên? mà lại hạng 3 cũng thay đổi thành thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 11 Mộ Dung Hoàng Thần, mà không phải trước đó thứ 3 Sơ Tuyết Đu. Từ chung quanh người trong tiếng trò chuyện biết được, những này điểm cống hiến là bọn hắn tính gộp lại lấy được điểm cống hiến, cho dù tiêu hao cũng sẽ không giảm mất chỉ số. Chỉ có chính bọn hắn mới có thể nhìn thấy mình cụ thể còn có bao nhiêu có thể chi phối chỉ số. Đối với hạng 3 biến thành Mộ Dung Hoàng Thần Trần Mặc có thể lý giải, bởi vì cái này Mộ Dung Hoàng Thần so Mạc Võ cùng tuổi tác còn muốn lớn 2 tuổi. Còn có thời gian mấy năm liền sẽ bị đá ra vị diện chiến trường, vậy vào tuổi tác ưu thế xếp hạng thứ 3 tên, có thể lý giải. Nhưng là Chiến Thiên xếp tại thứ nhất liền để Trần Mặc có chút rơi vào mơ hồ. Dù sao, Mạc Võ cùng chẳng những tuổi tác so Chiến Thiên lớn, liền ngay cả thực lực bây giờ cũng mạnh hơn Chiến Thiên, xếp tại thứ nhì là thật không nên. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Trần Mặc đi đến bia đá một chỗ không ai địa phương, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến. Một đạo kim sắc quang mang từ trong tấm bia đá tản ra, đem Trần Mặc bao khỏa ở bên trong. Trần Mặc chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, mình liền tới đến một nơi khác. Đây là một cái hiện ra kim sắc quang mang đại điện, trong đại điện cái gì cũng không có, chỉ có cách đó không xa một cái màu đen thần bí quầy hàng. Ngay tại Trần Mặc nghi hoặc thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Huyền Thiên Đại Lục Trần Mặc, lần thứ nhất đến vị diện chiến trường, phải chăng xem xét công văn quy tắc? Trần Mặc nghe vậy, nhíu mày. Công nghệ cao như vậy, còn có thể biết tên của ta? Xem xét. Vừa dứt lời, Trần Mặc trước người liền hiện ra một cái cự đại phải kim sắc quyển trục tự động mở ra, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít tiểu chữ. May mắn, đều là Huyền Thiên Đại Lục văn tự, Trần Mặc đều biết. Trần Mặc định thần nhìn lại. Công văn bảng bên trên điểm cống hiến, vì người tu luyện tiến vào vị diện chiến trường bắt đầu thu hoạch phải tất cả điểm cống hiến tính gộp lại số lượng. Điểm này trước đó Trần Mặc ở bên ngoài trong tiếng trò chuyện đã biết, cũng không có quá nhiều chú ý, ánh mắt rời xuống. Điểm cống hiến có thể tại mỗi cái có được công văn bia đá thành trì đổi lấy các loại bảo vật, cũng chính là công văn trong tấm bia đá quầy hàng chỗ đổi lấy. Điểm cống hiến có thể cướp đoạt, nhưng không thể trong thành cướp đoạt, có được công văn bia đá thành trì, không thể xảy ra chiến đấu, nếu như vi quy, tại chỗ đá ra vị diện chiến trường, vĩnh viễn không thể lần nữa tiến vào. Mà bị cướp đoạt người, điểm cống hiến sẽ khấu trừ có thể chi phối điểm cống hiến 70 cướp đoạt người thu hoạch được bị kẻ cướp đoạt 70 điểm cống hiến. Trần Mặc thấy thế, có chút giật mình. Khó trách trước đó thành nội những người kia nhìn thấy mình mặc dù ánh mắt kỳ dị, lại là không ai động thủ. Hóa ra là có quy định, có được công văn bia đá trong thành chỉ không thể động thủ. Bất quá điều quy định này cũng là tại mơ hồ ám chỉ, điểm cống hiến có thể cướp đoạt, nhưng là không thể trong thành cướp đoạt. Nói như vậy, ở ngoài thành chẳng phải có thể tùy tiện đoạt sao? Trần Mặc lắc đầu, tiếp lấy nhìn xuống. Mỗi cái lần thứ nhất tiến vào vị diện chiến trường lịch luyện người, ban đầu điểm cống hiến vì 1.000, lần thứ nhất chạm đến công văn bia đá cấp cho. Trừ cái đó ra, công văn bia đá sẽ còn cho một cái công văn lệnh bài, phía trên có thể xem xét mình thừa hơn có thể chi phối điểm cống hiến cùng tính gộp lại điểm cống hiến lệnh bài tại quầy hàng chỗ nhận lấy. Điểm cống hiến thu hoạch có thể dùng tài nguyên tu luyện đổi lấy, nhưng là tỷ lệ là 1:100, tại ngoại giới giá trị 100 tài nguyên tu luyện, tại công văn trong tấm bia đá chỉ giá trị 1, lại dùng những này giá trị quy ra thành công văn giá trị trừ cái đó ra, điểm cống hiến thu hoạch còn có thể tiếp nhận công văn bia đá phát ra nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ cũng tại quầy hàng chỗ nhận lấy. Người tu luyện một khi rời đi vị diện chiến trường, điểm cống hiến thanh linh, công văn bảng xếp hạng biến mất, lần sau tiến vào làm lại từ đầu. Trần Mặc đem những quy tắc này toàn bộ xem hết, cuối cùng minh bạch cái này công văn bảng đến cùng làm như thế nào chơi. Một chữ, đoạt. Nhận nhiệm vụ. Dùng tu luyện tài nguyên đổi. Không nói trước dùng tu luyện tài nguyên đổi cái tỷ lệ kia vấn đề, liền nói nhận nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ có thể có bao nhiêu điểm cống hiến? Có thể có cấp tới phải nhanh sao? Mỗi một lần cướp đoạt đều có thể cướp đoạt người khác 70 điểm cống hiến, cái này không so với mình tân tân khổ khổ soát nhiệm vụ, dù tu luyện tài nguyên bệnh thiếu máu đổi lấy tới cũng nhanh. Đương nhiên, loại này Trần Mặc có thể nghĩ tới đồ vật, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nhưng chân chính người làm như vậy đều là một chút tự kiểm chế thực lực cường đại người. Đại bộ phận điểm người đều là thành thành thật thật tiếp công văn bia đá phát ra nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm cống hiến. Quyền chụp ở trước mắt chậm rãi tiêu tán, Trần Mặc nghĩ đến mỗi cái lần thứ nhất tiến vào vị diện chiến trường người đều có thể đạt được 1.000 điểm cống hiến, còn có một cái có thể xem xét điểm cống hiến cùng cấp đoạt điểm cống hiến lệnh bài. Trần Mặc đi đến quầy hàng trước đó, quả nhiên thấy một khối màu vàng xanh nhạt lệnh bài tại trên quầy lặng lặng nằm. Trần Mặc đem nó cầm lấy lệnh bài rất phổ thông, chính diện chỉ có một chuỗi đơn giản số lượng, 1.000, 1.000, mặt sau là 4 chữ lớn, Huyền Thiên Đại Lục. Chứng minh Trần Mặc tính gộp lại 1.000 điểm cống hiến, có thể chi phối điểm cống hiến vì 1.000, mà mặt sau Huyền Thiên Đại Lục, hẳn là nói Trần Mặc là Huyền Thiên Đại Lục người tu luyện. Cầm trong tay lệnh bài, Trần Mặc nhìn thoáng qua quầy hàng, hắn muốn nhìn một chút, trong này đến tột cùng có thể đổi thứ gì bảo vật thần thông. Ta muốn xem xét bảo vật danh sách. Chương 187, 10.0005 chu quả chương 187, 10.0005 chu quả lời còn chưa dứt, một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng hiện lên ở Trần Mặc trước người. Màn ánh sáng màu vàng bên trên, từng kiện Trần Mặc chưa từng nghe thấy kỳ chân dị bảo danh xưng ở phía trên điểm suýt lấy, không chỉ như thế, mỗi cái tên bên trên còn có một cái đồ án, những này đồ án đều là những này kỳ chân dị bảo dáng vẻ. Trong đó phải một vài thứ thấy Trần Mặc một trận nhăn nóng, bất quá khi Trần Mặc nhìn thấy những vật phẩm kia phía sau một chuỗi dài lúc không giờ, tâm lý nhịn không được mắt lạnh. Những này kỳ chân dị bảo đại khái có thể chia làm 4 loại. Thứ nhất loại, thần thông loại, loại thứ nhì, dị bảo loại, thứ ba loại, công pháp loại. Mà trừ những này bên ngoài, còn có một cái tương đối tiểu chúng thuộc loại, thiên đạo quà tặng loại. Phía trên đồ vật đều là từng cái thế giới thiên đạo khí vận loại hình đồ vật, nếu không nữa thì chính là một chút Trần Mặc chưa từng nghe qua đồ vật. Thần thông loại bên trong, có một ít Trần Mặc trông mà thèm đồ vật ở trong đó. Thần thông, rút kiếm trạng thiên thuật. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 60 triệu. Thần thông, phiêu miểu độ. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 50 triệu. Thần thông, thân ngoại hóa thân. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 70 triệu. Nhìn thấy những này động một chút lại cần mấy chục triệu thần thông, Trần Mặc Yên lặng kiểm tra một hồi mình có thể chi phối điểm cống hiến. Thật có lỗi, quấy rầy. Dị bảo loại cùng công pháp loại đồ vật đối với Trần Mặc đến nói, lực hấp dẫn liền không có mạnh như vậy. Dị bảo, Trần Mặc có được Trảm Tiên Phi Đao, Chu Tiên Kiếm Trận, công pháp, Trần Mặc tu luyện chính là đời thứ nhất Hỗn Độn Thần Thể Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Những vật này đã đủ Trần Mặc dùng, dù sao, một người chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp. Bất quá Trảm Tiên Phi Đao, Trần Mặc tại vị diện trong chiến trường cũng không tính vận dụng, nếu không cũng qua không có tính khiêu chiến một chút. Trực tiếp vứt ra người ta liền ở ra giẫm, cái này còn thế nào chơi? Đương nhiên, nếu quả thật có người cho rằng ta Trần Mặc dễ khi dễ, cũng không phải không thể để hắn mở mang kiến thức một chút Trảm Tiên Phi Đao lợi hại. Về phần Chu Tiên Kiếm Trận, cái này hoàn toàn nhìn người sử dụng thực lực trận pháp, Trần Mặc dự định lấy ra tại vị diện trong chiến trường thăm dò sâu cạn. Đang đi đường trên đường, Trần Mặc đã quan sát một lần, bất quá cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, cũng không biết lấy cảnh giới của hắn hôm nay có thể thôi phát ra bao lớn uy lực. Mặc dù những bảo vật này đều đã đủ, bất quá dị bảo loại một chút mới là đồ chơi, Trần Mặc vẫn tương đối yêu kỳ. Tỷ như một kiện tên là Chết Thay Kim Ngâu đồ vật, có thể chết thay 3 lần, đế tôn phía dưới hữu hiệu. Để Kim Ngâu thay mình chết, sau đó mình lại bị Kim Ngâu na di đến ngoài 10.000 dặm. Cái này dị bảo, Trần Mặc vẫn tương đối muốn. Tuy nói chỉ là đế tôn phía dưới mới có hiệu quả, nhưng là tại vị diện trong chiến trường đã hoàn toàn đủ. Nhưng nhìn đến kia cao tới 120 triệu giá trên trời, Trần Mặc hay là từ bỏ. 120 triệu, làm sao không đi đoạn? Liền xem như đoạn, cũng không biết muốn cướp đến ngày tháng năm nào mới có thể góp đủ cái này 120 triệu. Về phần thiên đạo quà tặng loại, không có một vật là thấp hơn 100 triệu, Trần Mặc tạm thời không cân nhắc những vật này. Bất quá Trần Mặc phát hiện góc trên bên phải có một cái có thể hối đoái lựa chọn nút bấm, Trần Mặc điểm một cái, tiếp theo một cái trước mắt, những cái giá trên trời này bảo vật từ trước mắt biến mất, xuất hiện lần nữa tại trước mặt, đều là Trần Mặc bây giờ có thể hối đoái đồ vật. Dị bảo loại, 10.0005 chú quả, hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 300. Sử dụng tu vi thấp nhất hạn chế, thần du cảnh, sử dụng về sau có thể tăng lên người tu luyện thực lực. Dị bảo loại, thử lôi trúc, hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 800. Luyện hóa về sau có thể để linh lực bổ sung yếu ớt lôi đình hiệu quả, có thể để địch nhân sinh ra tê dại hiệu quả. Còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, đối với bình thường người tu luyện đến nói có thể là không sai bảo bối, nhưng là đối với Trần Mặc đến nói, cũng không có cái gì ly kỳ. Bởi vì những vật này, đối với Trần Mặc trợ giúp cũng không phải là rất lớn, chỉ có loại kia tăng cao tù vi miễn cưỡng hữu dụng. Cuối cùng Trần Mặc đổi 3 cái chú quả, dự định thử một chút hiệu quả như thế nào. Mà tại đổi đi 3 cái chú quả về sau, Trần Mặc điểm cống hiến chỉ còn lại có cuối cùng 100. Chú quả cùng quả táo có chút giống, bất quá thịt quả càng thêm tươi non, cũng so quả táo càng thêm thanh hương. Vẹn vẹn cầm trong tay liền có thể nghe được nó hương thơm, có tinh thuần linh lực ở phía trên phiêu động. Trần Mặc cất kỹ 10.0005 chú quả, cuối cùng nhìn thoáng qua về sau liền nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt về sau, Trần Mặc tầm mắt đã một lần nữa trở lại công văn bia đá trước đó, liền tựa như vừa rồi phát sinh hết thảy là ảo giác. Bất quá Trần Mặc cảm ứng được lặng lặng nằm tại trong chữ vật giới chỉ 10.0005 chú quả, nói rõ vừa rồi hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Trần Mặc rời khỏi đám người, nhìn thoáng qua đánh dấu đến ngược, lúc này còn thừa lại cuối cùng 2 canh giờ thời gian, cũng chính là 4 giờ. Bất quá cái này bên trong cũng không phải đánh dấu nơi tốt, Trần Mặc rời đi công văn bia đá địa phương, ở trong thành tìm một nơi, tốn hao một chút tài nguyên tu luyện về sau, mở một gian mật thất. Trần Mặc cũng không biết trong thành những tiểu lâu này cùng tu luyện chàng trô những người này là thế nào được đến, nhưng là hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Trong mật thất, Trần Mặc đem trước đổi lấy 3 cái chu quả luyện hóa. Phát hiện cái này 10.0005 chu quả chỉ có thể tăng lên hắn một tu vi, bây giờ Trần Mặc chỉ là thần du cảnh một tầng, tại luyện hóa xong 3 viên chu quả về sau, tăng thêm trước đó tự động tăng lên tu vi. Hiện nay, Trần Mặc tu vi khoảng cách thần du cảnh 2 tầng chỉ còn lại có tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Trần Mặc mở to mắt, cái này 10.0005 chu quả hiệu quả không tệ. Mặc dù Trần Mặc còn muốn đổi lại một viên đột phá đến thần du cảnh 2 tầng, nhưng là hắn hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng 100 điểm cống hiến, đã không đủ đổi lại giá trị 300 chú quả. Loại này chú quả, tại ngoại giới mặc dù cũng có thể tìm được, nhưng là rất thưa thớt, giá trị liên thành. Nhưng là tại vị diện chiến trường, lại chỉ cần 300 điểm cống hiến liền có thể đổi lấy một viên. Huống chi, tại luyện hóa xong cái này 3 viên chú quả về sau, khoảng cách lần tiếp theo đánh dấu, chỉ còn lại có một khắc cuối cùng chung. Trần Mặc có chút chờ mong, lần này đánh dấu có thể thu hoạch được thứ gì. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thời gian qua đi sau 12 canh giờ vang lên lần nữa. Đinh. Làm lệnh kết thúc, có thể tiến hành lần thứ nhì đánh dấu. Xin hỏi túc chủ, phải chăng đánh dấu? Trần Mặc không chút nghĩ ngợi, tâm lý mặc niệm nói. Đánh dấu. Chương 188, lần thứ nhì đánh dấu, luôn xuất phát tùy chương 188, lần thứ nhì đánh dấu, luôn xuất phát tùy đinh. Ngay tại đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần thông luôn xuất phát tùy. Bản địa đánh dấu số lần vì 5 lần, đã sử dụng 2 lần, thừa hơn 3 lần, lần thứ 3 đánh dấu sẽ tại sau 12 canh giờ mở ra. Lời còn chưa dứt, một cái đồng hồ xuất hiện tại Trần Mặc trong đầu, bắt đầu đếm ngược. Tùy theo mà đến, là một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Trần Mặc trong đầu, từng đạo huyền chi lại huyền khí tức từ trên thân Trần Mặc tản ra. Luôn xuất phát ủy. Cái này ở kiếp trước thượng cổ trong thần thoại là thiên đế độc hữu kỹ năng. Ra lệnh một tiếng, không dám không theo. Loại này nghịch thiên kỹ năng, cùng Trần Mặc trước đó tại Thần Vương Vô Cực Công bên trong học được kia một thức kỹ năng tương tự, bất quá, càng thêm cường đại. Bởi vì cái này ngôn xuất pháp tùy không còn là kỹ năng, mà là một môn đại thần thông. Tỷ như Trần Mặc hiện tại đối mặt một đoàn nhập thánh cảnh, thánh vương cảnh cường giả, căn bản không còn cần hao phí tay chân, vẹn vẹn chỉ cần động động một mép là đủ. Các ngươi, đều hôi phi yên diệt đi. Vẹn vẹn chỉ cần một lời, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Mà hao phí, bất quá là Trần Mặc một chút linh lực mà thôi, mà linh lực, đúng lúc là Trần Mặc không bao giờ yếu. Trần Mặc đan điển so với cùng các loại cảnh giới người tu luyện không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, dù là vị diện trong chiến trường đều là thiên tài, Trần Mặc cũng tự tin, cùng các loại cảnh giới bên trong không ai so đan điển của hắn lớn hơn. Mà đan điển khổng lồ, đại biểu lấy có thể chứa được linh lực cũng phi thường khổng lồ, bình thường chiến đấu, dùng đến linh lực cùng bị động khôi phục linh lực trung hòa, trên cơ bản không có khả năng hao hết sạch. Đương nhiên, loại này ngôn xuất pháp ủy, cũng là cậy vào Trần Mặc thực lực cùng linh lực, đối với mạnh hơn Trần Mặc quá nhiều mặc dù cũng có thể tạo được tác dụng. Nhưng là Trần Mặc linh lực nếu như chống đỡ không nổi, chính là tự tổn 800 chiêu thức. Tỷ như Trần Mặc vừa mới thần du cảnh, liền nghĩ để đế tôn cảnh trực tiếp hôi phi yên diệt, kia là căn bản chuyện không thể nào. Lại nghịch thiên kỹ năng, đều nhất định phải có thực lực đến làm chèo chống. Bất quá mặc dù không thể để cho đế tôn cảnh cường giả trực tiếp hôi phi yên diệt, nhưng là để hắn một bộ y phục biến mất cái gì vẫn là có thể, khu khu. Bất quá ngôn xuất phát thủy, như thế miễn khốc kỹ năng, chẳng phải là nhà ở lữ hành, trang so thiết yếu đại thần thông sao. Trần Mặc mở to mắt, đối với lần này đánh dấu rất thỏa mãn. Trước đó tại thay đổi công pháp, bỏ qua rơi thần vương vô cực công thời điểm, cũng bỏ qua thần vương vô cực công nguyên bộ võ kỹ. Trần Mặc lúc ấy thế nhưng là đáng tiếc rất lâu, bất quá cũng may bây giờ cũng coi là đền bù lúc ấy tiếc nuối. Đồng thời ngôn xuất pháp tùy so với thần vương vô cực công nguyên bộ miệng ngậm thiên hiến càng thêm mạnh. Trần Mặc xuất ra một khối cứng rắn vô cùng thiên thạch ngôi sao, dự định làm một chút thí nghiệm. Loại này thiên thạch ngôi sao tác dụng khác không có, chỉ có một cái đặc điểm, cứng rắn. Thiên thạch ngôi sao là tinh thần bạo liệt về sau chỗ sinh ra, dùng loại này vẫn thạch làm thành tâm thuẫn, cho dù là thánh vương cảnh cũng khó có thể công phá. Hóa thành bột mịn đi. Thoại âm rơi xuống, Trần Mặc trong tay thiên thạch ngôi sao liền tựa như vượt qua vô số trăm triệu năm tàn phá, bắt đầu biến thành so hạt cắt còn muốn mảnh tiểu vô số lần phân kết thúc. Cuối cùng, Trần Mặc trong tay thiên thạch ngôi sao đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đống nhìn không rõ ràng hạt tròn trạng vật chất. Trần Mặc thấy thế, chật chật lưỡi. Cái này ngôn xuất pháp thủy, thật đúng là đáng sợ. Nếu để cho chính Trần Mặc đem thiên thạch ngôi sao biến thành cái dạng này, Trần Mặc tự hỏi là làm không được trình độ như vậy. Mà nói ra pháp theo, chỉ cần nói một câu, liền có thể để nó tự động sụp đổ, liền tựa như nó tồn tại vi phạm toàn bộ thế giới ý chí. Cả khối thiên thạch ngôi sao trực tiếp từ nội bộ tự động sụp đổ, mà Trần Mặc vẹn vẹn chỉ là hao tổn một chút không có ý nghĩa linh lực mà thôi. Điểm này thời gian, Trần Mặc vừa rồi để thiên thạch ngôi sao hóa thành bột mịn chỗ tiêu hao linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Trần Mặc đứng dậy, lộ ra mỉm cười. Xem ra về sau đối địch, lại có một loại mới thủ đoạn. Đánh nhau thời điểm ngươi chỉ có hai cánh tay, ta nhiều hơn ngươi há miệng, ngươi cùng ta chơi như thế nào? Trần Mặc rời đi mà thất, lại bay khỏi Phiêu Miểu Thành, cái này bên trong với hắn mà nói, hay là quá yếu. Hiện nay, chỉ có vòng trong mới có thể thỏa mãn Trần Mặc chiến ý, chỉ có kia bên trong mới có thể tìm được lực lượng ngang nhau đối thủ. Một chỗ như là kết nối thiên địa to lớn của sáng màu trắng đứng ở một chỗ trên tế đàn. Trong đó thỉnh thoảng có người từ trong đó truyền tống mà ra, cũng có người đi vào bên trong đi. Nhưng là mặc kệ ra người vẫn là đi vào người, đối với chung quanh người đều rất cảnh giác. Bởi vì cái này bên trong mặc dù là thông hướng vòng trong cùng vòng trong ra ngoài vây đường tắt duy nhất, nhưng là cái này bên trong cùng có được công văn bia đá thành trì khác biệt, là có thể tùy ý chiến đấu. Tại cái này bên trong, dù là ngươi bị người đoạt, cũng chỉ có thể trách thực lực bản thân không tốt. Bất quá Trần Mặc phát hiện, cái này bên trong có thật nhiều người đều là kết bạn mà đi, nhìn nó bộ dáng cùng mặc, nên đều là đến từ cùng một cái đại lục người tu luyện. Bất quá Trần Mặc đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại vị diện trong chiến trường thiên kiêu tuyệt đại đa số đều đến từ khác biệt đại lục. Lúc này, đến từ cùng một cái đại lục thiên tiêu liền lộ ra phá lệ thân thiết, bình thường đều sẽ lựa chọn báo đoàn sưởi ấm. Đương nhiên, loại này báo đoàn sưởi ấm cũng không phải là bền chắc như thép, mặc dù đến từ khác biệt đại lục, nhưng chỉ cần không phải đến từ cùng một cái thế lực, vậy cái này loại liên hợp chính là yếu ớt. Chỉ cần một cái so với bọn hắn liên hợp lại còn mạnh hơn người xuất hiện, những người này trong giây phút lâm trận phản chiến. Cho nên nói, chỉ có thực lực bản thân cường ngạnh mới có thể tại vị diện chiến trường đứng vững gốc chân. Báo đoàn sưởi ấm, bất quá là những kẻ yếu lẫn nhau an ủi thôi. Trần Mặc lắc đầu, hướng truyền tống trận phương hướng tiến đến. Nhưng là có đôi khi, ngươi không trêu chọc phiền phức lại chủ động tìm tới ngươi. Một tên khí tức có chút hư nhược thánh vương cảnh mới vừa từ truyền tống trận ra, nhìn thấy Trần Mặc thời điểm ánh mắt ngưng lại, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lúc trước hắn xâm nhập vòng trong, nhưng là vận khí không tốt, bị một cái phá hư cảnh cường giả cho ăn cướp, dùng xong át chủ bài mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh. Nhưng là một thân thực lực cũng là 10 không còn một, nhiều nhất có thể so nhập thánh cảnh. Lúc đầu hắn rất phiền muộn, bất quá khi hắn nhìn thấy một cái chỉ là thần du cảnh cũng dám đến vòng trong thông đạo lúc, hắn lúc ấy thật hưng phấn. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, đụng phải ta tâm tình không tốt thời điểm. Nguyên bản, trước đó hắn cũng chướng mắt loại này thần du cảnh một tầng người tu luyện, không khác, điểm cống hiến quá thấp, đoạt cũng không có ý gì. Nhưng là hiện tại, chân mũi cũng là thịt, vừa mới bị ướp, liền muốn kịp thời dừng tổn hại. Trần Mặc ánh mắt cong lên, cũng chú ý tới tên này thụ thương thánh vương cảnh, bất quá cũng không để ý tới, từ nó bên người đi qua. Nhưng chính là lúc này, tên này thánh vương cảnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù trọng thương, nhưng cũng có thể so nhập thánh cảnh 3 tầng cường giả. Hắn thấy, cái này khu thần du cảnh mình tùy tiện thả cái khí thế còn không phải lập tức bị áp bách trên mặt đất. Không chỉ như thế, vì bảo hiểm, Thánh Vương cảnh cường giả còn nhô ra một cái tay, bao trùm lấy nồng đậm linh lực, hướng phía Trần Mặc công kích mà đi. Trần Mặc cảm thấy được động tác của hắn, thở dài một hơi. Có ít người hảo hảo còn sống không thoải mái, làm sao hết lần này tới lần khác thích tìm đường chết đâu. Cảm nhận được công kích của hắn cường độ, Trần Mặc thậm chí đều chẳng muốn vận chuyển linh lực, trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản. Bành! Xoạt xoạt! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tùy theo mà đến là một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh. Yên lặng 2 giây về sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết từ Thánh Vương cảnh trong miệng truyền ra. A! Bởi vì tay của hắn đoạn mất. Vừa rồi tay của hắn đánh vào Trần Mặc trên thân, liền tựa như đánh vào một tòa khổng lồ thái cổ thần sơn bên trên, bàn tay tại chỗ đứt gãy, máu tươi không cầm được ra bên ngoài tuôn ra. Bất quá nó dâng trào ra máu tươi, một giọt đều không có tung tóe đến Trần Mặc trên thân, liền tựa như có lớp kín vô hình tượng chắn giữa bọn hắn. Trần Mặc xoay người, khích lệ nói: "Cố lên, lại dùng thêm chút sức ngươi liền có thể đánh gãy ta một cây hào kinh." Chương 189, đến vòng trong chương 189, đến vòng trong Thánh Vương cảnh cường giả thật vất vả ngừng lại máu tươi, hơi chậm lại, nghe tới Trần Mặc cổ vũ âm thanh, vốn là trọng thương hắn cũng nhịn không được nữa, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. "Phốc thử." Trần Mặc thấy thế, lắc đầu. "Ngươi đây cũng quá hư, thụ thương không hảo hảo dưỡng thương, hết lần này tới lần khác chạy tới chịu chết, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Thánh Vương cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này thần du cảnh quá tà tính, vừa rồi đều không có xuất thủ liền để cho mình bàn tay đứt gãy. "Ngươi, ngươi không phải thần du cảnh, ngươi lừa gạt ta." Trần Mặc không thú vị lắc đầu. "Hủy diệt đi, ta mệt mỏi." Thoại âm rơi xuống, Thánh Vương cảnh cường giả hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn ngay tại tiêu tán, đồng thời hắn không cảm giác được mảy may đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần biến mất. Hắn vận chuyển linh lực, muốn ngăn cản, nhưng là đây hết thảy đều là vô dụng công. Bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, hắn liền chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cuối cùng tại nó không cam lòng trong ánh mắt, triệt để tan thành mây khói. Nguyên địa chỉ còn lại có hắn quần áo cùng một khối lệnh bài, một cái chiếc nhẫn. Hắn không cam lòng, quá không cam lòng. Vừa mới bị người cướp, đụng phải một cái thần du cảnh, vốn cho rằng là quả hồng mềm tùy tiện bóp, nhưng là không nghĩ tới lại là ngụy trang thành bé thỏ trắng sói đói. Nếu như thượng thiên cho hắn một lần nữa tới qua cơ hội, hắn nhất định lựa chọn cách Trần Mặc xa một chút. Chỉ là đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Trung quanh lúc đầu đang xem kịch đám người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, hiện trường yên lặng 2 giây về sau tất cả mọi người tăng tốc rời đi tốc độ. Đây là thủ đoạn gì? Kinh khủng như vậy. Một câu mà thôi, tên địa Thánh Vương cảnh cường giả thế mà trực tiếp hồi phi yên diệt. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn biết, cái này nhìn như chỉ có thần du cảnh người, không dễ chọc. Tên địa Thánh Vương cảnh mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng một thân thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nhưng vừa rồi lại là không có lực phản kháng chút nào hồi phi yên diệt. Cái này chỉ sợ phá hư cảnh cường giả cũng không thể làm được a. Dù sao loại kia chiêu số quá mức bị dị một chút. Phá hư cảnh cường giả tốt xấu có dấu vết mà lần theo, mà Trần Mặc vừa rồi công kích hoàn toàn không có chút nào quỹ tích mà nói. Để người nhìn không thấu chiêu số mới là kinh khủng nhất. Trần Mặc thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Luôn xuất phát thủy, trận đầu báo cáo thắng lợi. Vừa rồi linh lực của hắn trên thực tế cũng không có tiêu hao quá nhiều, ngay cả ngàn phần có một đô không đến, mà bèn bèn những linh lực này liền để một cái Thánh Vương cảnh thiên kiêu bản thân giải thể, thực tế là khủng bố. Tên này Thánh Vương cảnh, nếu như là tại ngoại giới, cho dù không thể vượt cấp chiến đấu, một thân thực lực cũng là tại đồng cấp bên trong sắp xếp nấc thang thứ nhất tồn tại. Có thể tại thiên tuế bên trong đột phá Thánh Vương cảnh, không có một cái là nhân vật đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, quá nóng lòng tại tìm đường chết, đem mình cho làm không có. Trần Mặc lắc đầu, ngồi xổm người xuống từ dưới đất nhặt lên một khối lệnh bài cùng một cái chữ vật giới chỉ, cùng lệnh bài của hắn đồng dạng, cũng là màu vàng xanh nhạt, mặt sau viết Viêm Lăng đại lục. Phía trên điểm cống hiến số lượng cũng so Trần Mặc muốn bao nhiêu quá nhiều, chỉ là Trần Mặc thấy một trận nhíu mày. Cái này sợ không phải vừa bị cướp sạch qua a. Nghèo như vậy, phía sau chỉ số là hơn 3 triệu, nhưng là phía trước có thể chi phối điểm cống hiến chỉ là 5,000. Một cái Thánh Vương cảnh, chỉ có 5,000 điểm cống hiến, người dám tin? Bất quá có chút ít còn hơn không, Trần Mặc đem lệnh bài của mình xuất ra, bao trùm ở phía trên, Thánh Vương cảnh trên lệnh bài phương có thể chi phối trị số biến thành 1500. Trần Mặc nhiều lần mấy lần về sau, phía trên có thể chi phối trị số biến thành một chữ số. Thấy không thể lần nữa xuất ra, Trần Mặc đem lệnh bài tiện tay ném đi. Mặc dù quy định mỗi lần chỉ có thể cướp đoạt 70 điểm cống hiến, còn lại 30 ta nhiều cướp đoạt mấy lần chẳng phải được rồi. 70 lại 70, luôn có thể cướp đoạt cho tới khi nào xong thôi. Lúc này, Trần Mặc điểm cống hiến tăng thêm trước đó còn thừa hơn 100, đã đột phá 5,000 cửa ải lớn. Trần Mặc cũng không nghĩ tới, còn không có tiến vào vòng trong, liền có như thế thu hoạch, không sai. Trần Mặc lúc này tâm tình thật tốt, khẽ hát hướng chuyển tống trận mà đi. Trần Mặc đi qua địa phương, người chung quanh như là nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, nhao nhao tránh lui, đồng thời một mặt cảnh giác. Đối với loại tình huống này, Trần Mặc cũng không để ý, chỉ cần những người này không chủ động muốn chết, là một ba thanh niên tốt, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ cấp người. Dù sao, hắn là nhận qua hiện đại hóa giáo dục người văn minh, người văn minh. Mở ra truyền tống trận kỳ thật cần dùng linh thạch tới làm năng lượng hạt tâm, mỗi lần truyền tống đều cần hao phí 10 khối linh thạch thực phẩm. Bất quá cùng Trần Mặc ngồi chung người cũng không có hướng Trần Mặc yêu cầu phí tổn, dù sao, Trần Mặc không tìm bọn hắn phiền phức cũng không tệ, chỉ là linh thạch mà thôi, nhưng không có tính mệnh trọng yếu. Linh thạch chia làm cực phẩm cùng thượng trung hạ ba phẩm, mỗi loại linh thạch hối đoái tỷ lệ là một lần 100. Mặc dù linh thạch cực phẩm phi thường chân quý, bất quá người ở chỗ này đều là từng cái đại lục thiên tiêu, tự nhiên không thiếu. Trên thực tế, Trần Mặc cũng không có linh thạch, bởi vì Trần Mặc chê chúng nó quá chiếm chỗ, toàn bộ lưu cho Liên Tuyết các nàng cầm đi tu luyện. Trần Mặc chữ vật giới chỉ bên trong đều là một chút có thể ngộ nhưng không thể cầu phải tài nguyên tu luyện, so linh thạch chân quý nhiều. Linh thạch cái gì, còn không có mỹ thực trọng yếu. Truyền tống trận khởi động, một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới, Trần Mặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như vượt qua phi thường xa xôi khoảng cách. Loại cảm giác này cầm tiếp theo dòng dã 10 hơi, đợi đến khôi phục bình thường thời điểm, Trần Mặc đã phát hiện mình xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong. Người chung quanh ảnh giống như phiêu miểu thành, tới lui vội vàng, bất quá bọn hắn khí tức càng thêm cường đại. Trần Mặc ánh mắt chiếu tới, chỉ là Trần Mặc cảm ứng được liền không dưới 5 tên phá hư cảnh cường giả, còn lại phần lớn cũng là thánh vương cảnh cường giả. Cảnh tượng như thế này, tại Huyền Thiên Đại Lục là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, thánh vương cảnh đều có thể làm một chút viễn cổ đại giáo trưởng lão rồi, phá hư cảnh cường giả càng là hạch tâm trưởng lão, chân chính trưởng quản tông môn thánh địa quyền lợi. Nhưng là tại cái này bên trong, lại là có chút qua quýt bình bình. Cái này bên trong nhập thánh cảnh cường giả đều rất thưa thớt, chớ nói chi là Trần Mặc một cái chỉ là thần du cảnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Trần Mặc, tràn ngập kinh ngạc. Một cái thần du cảnh cũng dám đến vòng trong, muốn chết phải không? Trần Mặc cũng không để ý tới ánh mắt xung quanh, mà là tại cẩn thận cảm nội xung quanh. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này thiên địa linh lực mức độ đậm đặc, so bên ngoài muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Phải biết, ngoại vi linh lực mức độ đậm đặc đã là Huyền Thiên Đại Lục gấp trăm lần, mà vòng trong lại so bên ngoài còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Thực tế là khủng bố. Trần Mặc nhịn không được cảm thán một tiếng. Ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, cho dù là một con heo đều có thể thành tinh. Không trách Trần Mặc nói như thế, nguyên bản tu vi của hắn liền đã tại đột phá biên giới, chỉ cần một viên 10,0005 chu quả liền có thể đột phá. Nhưng là vừa mới đến vòng trong thời điểm, trung quanh linh lực hướng hắn vọt tới, nguyên bản muốn đột phá tu vi, thế mà trực tiếp đột phá. Trần Mặc tu vi tại chỗ đột phá đến thần du cảnh 2 tầng. Mới vừa tới đến vòng trong, Trần Mặc cái gì cũng không làm, liền đột phá một tầng cảnh giới. Chương 190, Tà Nguyệt Bí cảnh chương 190. Tà Nguyệt Bí cảnh cái này cũng khó trách Thiên Tuế bên trong Thiên Kiêu đang thỏa mãn Thiên Kiêu về sau đều sẽ lựa chọn đi tới cái này bên trong. Không khác, bởi vì cái này bên trong cùng trước đó chỗ đại lục so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Tại cái này bên trong cho dù không làm gì, tu vi tăng lên tốc độ cũng so trên đại lục tu luyện mau hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ có đến luận đạo cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, những linh lực này tác dụng mới không có như thế lớn. Nhưng là luận đạo cảnh trước đó, đều là hấp thu linh lực đột phá, linh lực càng nồng đậm, tu vi tốc độ tăng lên liền càng nhanh. Cùng Trần Mặc ngồi chung người bên trong đại bộ phận điểm đều là thánh vương cảnh. Bất quá lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn qua Trần Mặc. Truyền tống trận vừa mới đến, bọn hắn liền không kịp chờ đợi rời đi truyền tống trận phạm vi bên trong, liền tựa như bên trong có hồng thủy manh thú. Trần Mặc lắc đầu, đi ra truyền tống trận phạm vi, chỉ là còn chưa đi xa, Trần Mặc liền chú ý đến người chung quanh đều đang nghị luận cùng một việc. Ngoài thành 300 dặm chỗ Tà Nguyệt Bí cảnh, hôm nay liền sẽ mở ra, kia bên trong hiện nay đã tụ tập rất nhiều cường giả. Mà cùng Trần Mặc cùng một chỗ ngồi chung những cái kia thánh vương cảnh, chính là vì thế mà tới. Trần Mặc nghe vậy có chút ngạc nhiên. Mình mới vừa tới liền gặp được tốt như vậy sự tình. Tà Nguyệt Bí cảnh, danh tự cũng rất cổ quái. Bất quá nếu là bí cảnh, trong đó tự nhiên có thật nhiều đồ tốt. Đã sớm nghe nói vòng trong bí cảnh nhiều như lông châu, hôm nay gặp mặt quả là thế. Trong thành đại bộ phận điểm người đều hướng phía ngoài thành mà đi, tiến về Tà Nguyệt Bí cảnh lối vào chỗ. Trần Mặc lẫn trong đám người, hắn cũng muốn đi xem nhìn, cái này Tà Nguyệt Bí cảnh đến tột cùng có gì kỳ dị địa phương, thế mà hấp dẫn nhiều như vậy cường giả. Không chung, trung quanh lít nha lít nhít đều là thánh vương cảnh cường giả, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút phá hư cảnh tổ đại, nhập thánh cảnh tại cái này bên trong đều lộ ra không có ý nghĩa. Vị diện chiến trường không gian vững chắc vô song, cho dù là phá hư cảnh cũng không thể tại cái này bên trong phá vỡ không gian, chỉ có thể thành thành thật thật đi đường. Bất quá khiến những cường giả này cảm thấy kinh ngạc chính là, một cái thần du cảnh tiểu gia hỏa lại có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Trần Mặc lẫn trong đám người, trung quanh đều là thánh vương cảnh cường giả, hắn ở trong đó có vẻ hơi không hợp nhau. Bất quá Trần Mặc đối này cũng không hề để ý, hắn có chút chờ mong kia Tà Nguyệt Bí cảnh. Nói đến bí cảnh, Trần Mặc cho tới bây giờ không có từng tiến vào. Bí cảnh cùng tiểu thế giới, bất quá bình thường đều có mình đặc sản, có nhiều thứ chỉ có tại đặc biệt bí cảnh bên trong mới có thể thu được lấy. Chỉ là không biết cái này Tà Nguyệt Bí cảnh bên trong đến tột cùng có gì hấp dẫn người đồ vật. Trần Mặc cùng người chung quanh không thế nào quen, coi như hỏi người ta cũng không nhất định trả lời. Huống chi Trần Mặc bây giờ tu vi trong mắt bọn hắn có chút không có ý nghĩa, càng sẽ không phản ứng. 300 dặm khoảng cách thoáng qua liền mất, đông đảo cường giả tại một chỗ môn hộ trước đó dừng lại thân hình. Môn hộ trình huyết hồng sắc, phía trên có một vầng loan nguyệt tô điểm, từ mặt đất một đường kéo dài đến chân trời, khổng lồ vô song. Mà lúc này trừ Trần Mặc bọn hắn bên ngoài, chung quanh đã trải rộng lít nha lít nhít bóng người. Bất quá đại đa số đều là thánh vương cảnh tồn tại, phá hư cảnh trung vi là số ít. Về phần nhập thánh cảnh, trừ một chút kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là nói người không sợ chết bên ngoài, cũng không có bao nhiêu. Về phần thần du cảnh, càng là một cái không có. Bất quá lúc này mặc kệ là phá hư cảnh hay là thánh vương cảnh, hoặc là nhập thánh cảnh, lúc này đều tại nguyên chỗ khoanh chân mà đi chờ đợi lấy môn hộ mở ra. Bởi vì lúc này môn hộ tản ra khí tức khiếp người, nếu như xông vào, cho dù là phá hư cảnh cũng muốn thân tử đạo tiêu. Trần Mặc thấy thế, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Một canh giờ sau, nguyên bản bình tĩnh môn hộ đột nhiên kịch liệt rung động lên, một cỗ tinh hồng sắc quang mang từ trong đó xông ra. Theo tinh hồng sắc quang mang phát ra, môn hộ chung quanh kia cố khí tức khiếp người cũng biến mất theo. Nguyên bản đóng chặt môn hộ cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, một trận khó nghe thanh âm tùy theo truyền ra. Bất quá cái này khó nghe thanh âm đối với tất cả mọi người ở đây đến nói, lại lạ như là tiên nhạc dễ nghe. Tất cả mọi người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên tinh hồng sắc môn hộ. Rốt cục, môn hộ triệt để mở ra, tất cả mọi người như là bị điên, tranh nhau chen lấn tràn vào trong đó. Nhanh, cứ mở, nhanh đi vào, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Ngươi cái nhập thánh cảnh chen cái gì chen, chết đi cho ta. Trang diện hỗn loạn tương bừng, thậm chí có người bởi vì tiến vào trình tự mà lựa chọn ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, cường giả vẫn lạc như mưa. Tại ngoại giới có thể hô phong hoán vũ cường giả, lúc này ở cái này bên trong lại là như là sâu kiến, không ngừng vẫn lạc. Chỉ là Trần Mặc nhìn thấy, trong nháy mắt này, liền có không dưới 10 tên thánh vương cảnh cường giả vẫn lạc. Mà cái này, vẫn là không có tiến vào bí cảnh chỗ buộc phát chiến đấu. Có thể tưởng tượng, bí cảnh bên trong chiến đấu, lại nên thảm liệt đến loại trình độ nào. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ Trần Mặc bên cạnh truyền ra. Trần Mặc vô ý thức vận chuyển linh lực ngăn cản, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ ẩn chứa đao ý đao mang đánh vào Trần Mặc trên thân. Kéo kẹt kéo kẹt. Một trận khó nghe thanh âm truyền ra, Trần Mặc trên thân thánh tử trường bào nháy mắt vỡ vụn. Thánh tử trường bào có thể ngăn cản thánh vương cảnh cường giả một ít, mà bây giờ lại là vỡ vụn, điều này nói rõ vừa rồi công kích chí ít đạt tới thánh vương cảnh. Trần Mặc có chút phẫn nộ. Khi tiến vào vị diện chiến trường, hắn một mực chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng là hiện tại xem ra, đều đem ta Trần Mặc khi quả hờ mềm. Tốt, rất tốt. Một đạo trêu chọc thanh âm tại Trần Mặc cách đó không xa truyền ra. Ồ, phản ứng còn rất nhanh. Có thể ngăn cản thánh vương cảnh công kích trường bào sao? Có ý tứ, chỉ là không biết, một cách sau, ngươi lại lấy cái gì cản? Một người mặc áo bào màu đỏ thánh vương cảnh cường giả chính cầm một thanh hoa lệ chiến đao, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trần Mặc. Hắn thấy, Trần Mặc có thể ngăn cản được công kích của hắn, toàn bộ nhờ món kia trường bào, lần tiếp theo hắn nhất định có thể một kích mất mạng. Mà hắn sở dĩ xuất thủ, chính là bởi vì Trần Mặc tu vi quá thấp, chỉ là thần du cảnh, cũng dám cùng ta đồng hành. Tại áo bào đỏ thánh vương sau lưng, còn có ba tên mặc đồng dạng áo bào, nhưng khí tức hơi yếu một ít thánh vương cảnh cường giả. Có thể thấy được, bọn hắn đến từ cùng một cái đại lục, thậm chí là cùng một cái thế lực. Trần Mặc xoay người, ánh mắt bình thản nhìn một cái áo bào đỏ thánh vương. Nó quanh thân khí tức so trước đó Trần Mặc dùng ngôn xuất pháp tùy trấn sát tên kia thánh vương cảnh mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì tên này áo bào đỏ thánh vương là thánh vương cảnh ba tầng, khoảng cách phá hư cảnh chỉ có cách xa một bước. Bất quá, cái này lại như thế nào? Áo bào đỏ thánh vương cảm giác được Trần Mặc ánh mắt, cùng nó liếc nhau, nhìn thấy Trần Mặc kia đen nhánh đồng tử, tâm lý một sợ, dưới chân nhịn không được lui lại hai bước. Khi phản ứng về sau, áo bào đỏ thánh vương nhịn không được thẹn quá hóa giận, hắn thế mà bị một cái thần du cảnh dọa cho lui rồi. Lẽ nào lại như vậy? Đặc biệt là nghe tới phía sau hắn kia ba tên thánh vương trêu chọc âm thanh, áo bào đỏ thánh vương tại chỗ liền nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trường đao hướng Trần Mặc chặt xuống. Chết đi cho ta. Chỉ là đáng tiếc, hắn không biết mình gặp phải đến cùng là ai. Trần Mặc bình thản nhìn chăm chú lên áo bào đỏ thánh vương, miệng bên trong thản nhiên nói: "Cho ta, quỳ xuống." Chương 191, ta không phạm người, nhưng người nếu phạm ta, ta tất sát người. Chương 191, ta không phạm người, nhưng người nếu phạm ta, ta tất sát người. Trần Mặc lời nói vừa dứt, áo bào đỏ thánh vương vừa mới chuẩn bị cười nhạo, nhưng là một cỗ như là thiên uy lực lượng hướng phía hắn đè xuống, dưới thân thể ý thức quỳ xuống. Bịch. Mặc dù tại không trung, nhưng là không gian cũng bị áo bào đỏ thánh vương đầu gối va chạm ra một trận quỳ xuống đất âm thanh. Áo bào đỏ thánh vương kinh sợ vô song, muốn đứng dậy, nhưng là nó trên thân trọng lượng giống như thái cổ thần sơn, mặc cho hắn làm sao dãy rủa cũng vô pháp đứng dậy, liền ngay cả động đậy một chút cũng không thể. Dần dần, áo bào đỏ thánh vương có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện, trước mắt cái này thần du cảnh không có đơn giản như vậy. Một cái bình thường thần du cảnh có thể một câu để cho mình đường đường thánh vương cảnh ba tầng cường giả quỳ xuống đất không dậy nổi, đồng thời không cách nào tránh thoát. Mà ở sau lưng hắn mặt khác ba tên đồng dạng mặc áo bào đỏ thánh vương, thấy thế có chút kinh nghi. Đây là làm sao rồi? Một người trong đó lên tiếng nói. Sư minh, ngươi làm sao rồi? Ta làm sao rồi? Áo bào đỏ thánh vương tâm lý giận mắng, ta còn có thể làm sao rồi? Nếu không phải là các ngươi giật dây ta xuất thủ, ta lại biến thành cái dạng này sao? Lúc này áo bào đỏ thánh vương hoàn toàn quên đi mình phách lối sắc mặt. Áo bào đỏ thánh vương cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Trần Mặc nói: "Thiếu hiệp tha mạng." Trần Mặc nghe vậy, trêu tức cười một tiếng: "Ồ, tha mạng. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy." Áo bào đỏ thánh vương nghe vậy vẻ mặt cầu xin: "Nếu là ta biết ngươi tả môn như vậy, ngươi chọc giận ngươi làm gì? Vừa rồi là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm thiếu hiệp, ta nguyện ý bồi thường thiếu hiệp tổn thất." "Đúng, ta nguyện ý bồi thường." Áo bào đỏ thánh vương tựa như nghĩ đến cái gì tuyệt hảo ý nghĩ, nhịn không được lộ ra tiểu dung. Ở sau lưng hắn mặt khác ba tên thánh vương rốt cục phản ứng lại, kiên kỵ nhìn thoáng qua Trần Mặc, bước chân có chút lui về sau, muốn rời khỏi cái này bên trong. Trần Mặc thấy thế, ánh mắt cong lên: "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Ba người nghe vậy thân hình chỉ trệ, lập tức liếc nhau hướng ba phương hướng bay đi. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Mặc bất quá là một người mà thôi, lại thế nào khả năng đồng thời truy ba người bọn họ. Về phần áo bào đỏ thánh vương, từ đạo hưu bất tử bần đạo, sư minh, ngày này sang năm, chúng ta sẽ cho ngươi đốt bằng mã. Áo bào đỏ thánh vương tự nhiên cũng phát giác ba người rời đi, thầm mắng một tiếng: "Mẹ nhà hắn, gọi ta bên trên chính là bọn ngươi, chạy nhanh nhất cũng là các ngươi, đồ chó hoang." Trần Mặc thấy thế nhịn không được cười nhạo một tiếng, vận chuyển luôn xuất phát tùy. "Trốn? Hỏi qua ta sao? Ba người các ngươi, lan trở lại cho ta." Vừa dứt lời, nguyên bản còn tại chạy trốn ba người đột nhiên nằm nghiêng tại không trung, lập tức lấy chạy trốn lúc tốc độ trở về lăn trở về. Thật chạy trở về đến. Ba người lúc này rốt cuộc biết vừa rồi áo bào đỏ Thánh Vương cảm thụ, tuyệt vọng cùng bất lực. Hoảng sợ đồng thời, trong bọn họ tâm lại có nồng đậm nghi hoặc. Cái này thần du cảnh hai tầng tiểu tử, đến cùng là ai? Vì sao như thế tà môn? Trần Mặc vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng, thản nhiên nói: "Các ngươi, đem quần áo toàn bộ cởi sạch, tại cái này nhảy một canh giờ các ngươi cho rằng xinh đẹp nhất vũ đạo, sau đó, tự bạo." Trần Mặc vốn không muốn như thế, nhưng là đáng tiếc, có đôi khi ngươi không nghĩ dạng này, người khác không nên ép ngươi như thế. Đã dạng này, thì nên trách không được ta. Bốn người nghe vậy trên mặt tràn ngập sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kháng cự, bất quá thân thể lại là tại một nguồn sức mạnh mênh mông tác dụng dưới bắt đầu hành động. Quần áo rất nhanh liền cởi sạch, sau đó nhảy lên múa, động tác muốn bao nhiêu cay con mắt liền có bao nhiêu cay con mắt. Thậm chí trung quanh còn tại chiến đấu một ít nhân ảnh cũng đình chỉ chiến đấu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bọn hắn. Bốn người một mặt tuyệt vọng, bất quá thân thể lại là không bị khống chế không ngừng bặm mẹo, thỉnh thoảng còn làm ra một chút độ khó cao động tác. Trần Mặc đi đến trước người bọn họ, đem chữ vật giới chỉ từ trên tay bọn họ rút ra về sau, liền quay người rời đi. Bọn hắn loại tình huống này sẽ cầm tiếp theo một canh giờ, sau một canh giờ chính là bọn hắn phần cuối của sinh mệnh. Còn chưa tiến vào tà nguyệt bí cảnh những người tu luyện đều chú ý tới, cái này thần du cảnh thiếu niên lang, tuyệt đối không chỉ thần du cảnh đơn giản như vậy. Trần Mặc đi qua địa phương, người chung quanh ảnh nhao nhao tránh lui, một mặt cảnh giác nhìn qua Trần Mặc. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Mặc là dùng cái gì bọn hắn không biết thủ đoạn ẩn tàng tự thân tu vi chân chính, vì chính là giả heo ăn thịt hổ. Tốt âm tạm lưu kế, quả thực đáng sợ. Cũng may mắn Trần Mặc không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, không phải nhất định sẽ cười ra tiếng. Giả heo ăn thịt hổ. Hắn xưa nay không mảnh như thế, bởi vì làm bộ một loại đồ vật lâu, liền sẽ thật biến thành cái gì. Hắn vốn chính là thần du cảnh. Trần Mặc không trở ngại chút nào tiến vào tà nguyệt bí cảnh, đương nhiên, đây cũng là bởi vì vừa rồi thời điểm, cường giả chân chính đã sớm tiến vào bí cảnh ở trong. Bây giờ còn tại bên ngoài lưu lại, đều là một chút thánh vương cảnh nhất nhị trọng hoặc là nói nhập thánh cảnh cường giả. Mà những người này lại kiêng kỵ Trần Mặc thủ đoạn, tự nhiên không dám động thủ. Cho dù là Trần Mặc rời đi về sau, trước đó áo bào đỏ thánh vương bốn người cũng còn tại ra sức nhảy múa, thậm chí đã hấp dẫn một chút quan chiến cường giả. Áo bào đỏ thánh vương lúc này thật muốn đào cái địa động đem mình giấu đi, thể xác tinh thần nhận nhục nhã đồng thời, nội tâm của hắn cũng vô cùng hoảng sợ. Nếu như Trần Mặc lời nói là thật, sau một canh giờ, bọn hắn liền sẽ tự bạo. Tự bạo a? Bọn hắn loại tu vi này tự bạo, liền ngay cả thần hồn cũng không thể còn sống sót. Huống chi, bọn hắn hay là đứng chung một chỗ, liền càng thêm không có còn sống khả năng. Nghĩ đến cái này bên trong, bốn người nhịn không được trong lòng bên trong gầm thét. Không, bất quá mặc kệ bọn hắn lại thế nào không cam lòng, đây đã là không cách nào cải biến sự thật, muốn trách thì trách bọn hắn trước đó trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Trần Mặc đạp tiến vào huyết sắc môn hộ, chỉ cảm thấy một trận mê mội qua đi dưới chân liền trống không. Vô ý thức muốn phi hành, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, linh lực thế mà không cách nào triệu hoán đi ra, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân hướng xuống rơi xuống. Bất quá cũng may lúc này Trần Mặc cách xa mặt đất cũng không phải là rất cao, chỉ có chỉ là 200-300 mét, loại này cao độ đối với Trần Mặc đến nói, cùng 2-3 cm không có gì khác biệt. 300 m cao độ tại sau một lát liền rơi xuống mặt đất, Trần Mặc thân thể trùng điệp đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng! Chỉ thấy một cái ba trượng lớn nhỏ hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Phi! Phi! Trần Mặc từ trong hố sâu leo ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem miệng bên trong bùn đất phun ra. Thân thể của hắn cũng không lo ngại, chỉ là vừa mới thánh tử trường bảo đã hư hao, lúc này như là một khối vải rách treo ở Trần Mặc trên thân. Bất quá lúc này Trần Mặc cũng không có biện pháp nào, bởi vì trong này không thể vận dụng linh lực, tự nhiên cũng vô pháp mở ra chữ vật giới chỉ. Trần Mặc thầm mắng một tiếng. Sớm biết trước kiểm tra một chút mấy tên kia trong nhẫn chứa đồ có đồ vật gì lại đi vào, hiện tại tốt, quần áo cũng không được đuổi. Bất quá việc đã đến nước này, Trần Mặc cũng không có cách nào. Tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa nếu có người đến trêu chọc mình, nhất định đem hắn quần áo lột xuống, không phải một mực mặc một thân vải rách đầu cũng không phải một chuyện. Thậm chí Trần Mặc lúc này trong nội tâm đều đang âm thầm cầu nguyện bắt đầu. Nhất định phải coi ta là quả hờ mềm. Quả hờ mềm. Có đôi khi đánh mặt, tới chính là nhanh như vậy.